584, xôi trào chương 584, xôi trào thủy thuẫn. Tiên Mục Vương gặp hỏa diễm ngăn trở hiệu quả quá mức bé nhỏ, gấp giọng quát chói tai. Bên cạnh mấy vị trưởng lão lập tức biến ảo ấn quyết, dẫn động mênh mông thủy linh chi lực, màu xanh thẳm màn nước chống rông hiện lên, tầng tầng lớp lớp ngăn tại khói đen trước đó. Nhưng mà, tiêu chí âm chí hế khói đen chạm đến tinh khiết màn nước, lại như mực nước nhỏ vào thanh thủy cấp tốc nhuộm dần quyết tán. Nguyên bản thanh tịnh màn nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh, sền sệt, ngược lại cổ vũ khói đen thanh thế, càng nhanh hướng lấy bọn hắn phản công mà đến. Tường đất, tường, mục lao. Mấy vị trưởng lão cơ hồ đem ngũ hành chi lực thử toàn bộ, nặng nề tường đất bị ăn mòn tăng dã, cứng rắn kim loại hàng rào bị ố hế dị xét, tràn ngập sinh cơ chất gỗ lồng giam trong nháy mắt khô mục sụp đổ. Tất cả ý đồ ngăn cản hoặc tịnh hóa khói đen cố gắng, tại kia phảng phất có thể chôn vùi hết thể sinh cơ ách nạn chi lực trước mặt, đều lộ ra phi công mà bật cười. Tiên Mục Vương cùng một đám cường giả tâm triệt để chìm vào đáy cốc, hàn ý thấu xương. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì tạp vật? Vì sao ngũ hành chi lực đều không có thể khắc? Tam trưởng lão thanh âm phát run, tràn đầy tuyệt vọng. Tiên Mục Vương gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt treo cao không trung, phản phất kết nối lấy cửu lũ địa ngục yêu phiền, một cái phủ đuổi tại cổ lão ghi chép bên trong kinh khủng danh tự nổi lên trong lòng, để hắn răng cũng bắt đầu run lên, đốt. Phần tiên ách nạc cờ. Là nhân tộc thượng cổ cầm khí. Bọn hắn lại dám sử dụng như thế hữu thương thiên hỏa hung vật. Liền không sợ khí vận phản vệ, nghiệp hỏa cuốn thân sao? Phần tiên ách nạc cờ. Còn lại cường giả nghe tên này, không khỏi hoảng sợ thất sắc, hiển nhiên đều nghe qua kinh khủng truyền thuyết. Tiên Mục Vương cưỡng chế trong lòng sợ hãi, vận đủ linh lực, thanh âm thê lương hướng phía khói đen về sau, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng khả năng tồn tại phương hướng gào thét, nhân tộc, các ngươi vận dụng như thế diệt tuyệt chi khí, tàn sát sinh linh, ác gặp thiên khiển. Khí vận phản phệ phía dưới, các ngươi cũng tuyệt không kết cục tốt. Nơi xa, Trang Hiểu Mộng nhìn xem kia tại trong khói đen giãy giụa, không ngừng hóa thành xương khô tiên mục tộc người, nghe Tiên Mục Vương tuyệt vọng người rủa, kiếm tâm khẽ run, sinh ra vẻ bất nhẫn. Nàng nói khẽ, Cố Uyên, như vậy dễ chóc, có lẽ trực tiếp chém giết thủ lĩnh, càng có thể trấn nhiếp dị tộc, cũng có thể miễn đi càng nhiều. Cố Uyên chuyển qua đầu lâu, U Lam hồn hỏa lặng lặng nhìn nàng một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trang Hiểu Mộng thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Tiên Mục Vương còn tại khàn cả giọng la lên, ý đồ lấy thiên đạo nhân quả đe dọa không biết địch nhân, toàn thân tâm đều đang đối kháng với kia không ngừng tới gần tử vong khói đen. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau cổ mắt lạnh. Một đạo thê diễm tuyệt luân, lại dẫn thiên tôn vô thượng uy nghiêm kiếm quang, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn trong hư không chém ra. Tiên Mục Vương tất cả cảm giác, tất cả lực lượng đều bị phía trước kinh khủng yêu phiên hấp dẫn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, nhìn thấy một bộ không đầu, Mặc Vương bảo thân thể chính đang chậm rãi ngã xuống, lập tức đầu của hắn liền rơi vào mảnh liệt trong khói đen, ý thức trong nháy mắt bị vô tận thống khổ cùng hắc ám thôn phệ, huyết nhục tăng dã, khoảnh khắc hóa thành một bộ khô lâu. Vương miện đinh đường rơi xuống đất. Vương thượng, dư trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, tâm thần kịch chấn phía dưới, hợp lực duy trì hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện sơ hở chí mạng. Khói đen như là nghe được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng tràn vào. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, kia 16 tên càn khôn cảnh cấp bậc tiên mục tộc cường giả, tính cả chung quanh số lớn hộ vệ tinh nhuệ, như là bị đầu nhập liệt hỏa lá khô, tại trong khói đen cuồn cuộn cấp tốc kéo rút, thành than, hóa thành từng cỗ cháy đen hài cốt, chợt lại bị khói đen triệt để chôn bụi, hồn phi phế tán. Chỉ có 4 tên cách xa hơn một chút, xem thời cơ được nhanh trưởng lão, liều mạng tiêu đốt bản nguyên, chật vật không chịu nổi xông phá khói đen biên giới phong tỏa, từng cái thân chịu trọng thương, cũng không quay đầu lại bỏ mạng phi độn. Bọn hắn thê lương tiếng hô hoán quanh quẩn tại sắp chết vương thành trên không, rút lui. Mau bỏ đi. Hướng thần tộc phương hướng rút lui. Bẩm báo thần hoàng, nhân tộc. Nhân tộc vận dụng ách nạn yêu phiên. Vương thành bên trong, triệt để lâm vào tận thế hỗn loạn cùng tuyệt vọng, kêu khóc chấn thiên, thời nàng khắp đồng. Cố Uyên thân ảnh xuất hiện tại Trang Hiểu Mộng bên cạnh. Trang Hiểu Mộng nhìn lên trước mắt thảm trạng, nhẹ nhẹ hít một hơi, mặc dù trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Nàng nói khẽ, diệt đi tiên mục tộc chủ lực, đối nhân tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cái này chút đại giới, nhất định phải tiếp nhận. Cố Uyên nâng lên cốt trưởng, linh lực ngưng chữ, làm rất khá. Lòng có không đành lòng là nhân, cân nhắc lợi hại là trí, quả quyết xuất thủ là dũng. Ngươi đã có một vị thiên tôn muốn có quyết đoán. Chỉ là kia sâm bạch cốt trưởng so với khích lệ thủ thế, tạo hình quả thực có chút âm phủ. Trang Hiểu Mộng nhìn xem cái kia quỷ dị khích lệ lại là tâm ấm vừa bật cười, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, mới điểm này nặng nề cũng hòa tan không ít. Cố Uyên tiếp tục viết, nơi đây giao cho ngươi trưởng không yêu phiên. Ta cần phải lập tức tiến về khí rừng mượn chút bút lực mạnh mẽ, mới tiêu hao khá lớn. Như gặp bất khả kháng chi địch, lấy bảo toàn tự thân vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, có thể tùy thời rút về. Trang Hiểu Mộng chỉnh trọng gật đầu, yên tâm, ta minh bạch. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía thông hướng khí rừng phương hướng địa bên thông đạo mau chóng đuổi theo. Đợi Cố Uyên rời đi, Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, tập trung ý chí, một bên tiếp tục lấy thiên tôn linh lực duy trì lấy phần thiên ách nặng cờ vận chuyển, tiếp tục đối tiên mục tộc sức mạnh còn sót lại tiến hành quét sạch, một bên lấy ra thiên địa thông, bắt đầu hướng đạo tông cùng các phái đồng bộ nơi đây tình hình chiến đấu. Đồng thời, nàng ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn chiến trường, đưa tay lăng không nhiếp thủ mấy cái tiên mục vương cùng các trưởng lao thất lạc không bị khói đen triệt để hủy hoại chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, bắt đầu kiểm kê khả năng đối nhân tộc hữu dụng chiến lợi phẩm cùng tài nguyên. Ngày kế tiếp, từ đạo tông, Kiếm Minh, Thư Viện, Huyền Nữ Tông, Đan Minh, Ma Môn các loại đại tông môn liên hợp ban bố báo cáo, thông qua thiên địa thông cùng đủ loại con đường, cấp tốc truyền khắp thiên hạ, một nhân tộc lại thêm một vị thiên tôn, Tỉnh Kiếm Tôn, Trang Hiểu Ngộng. 2. Các tông liên quân tại đạo tông cảnh nội, thành công thất bại yêu tộc, thần tộc, huyết tộc chờ 9 đại dị tộc liên hợp xâm lấn, diệt địch vô số, dương nhân tộc chi uy. 3. Trải qua kiểm chứng, trước đây nghe đồn chi tà cốt ngân ma quả thật nhân tộc ta anh liệt cố nguyên thần hồn trở về bố trí, chỗ chẳng người đều là tội ác tày trời, phản bội nhân tộc hoặc tu luyện tà pháp chi đồ. Ngay hôm đó lên, hủy bỏ hết thể đối truy na truy sát, cố nguyên nơi này lần kháng liên bên trong cư công chí vĩ. Tin tức vừa ra, thiên hạ sôi trào. Nhân tộc sĩ khí chưa từng có tăng gọn, khắp nơi vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, Ma môn đại biểu Liễu trưởng lão đối ngoại tuyên bố, vì thủ hộ nhân tộc gia viên, ứng đối dị tộc uy hiếp, nhân tộc bất đắc dĩ khải dùng tượng cổ cấm khí phần thiên ách nặng cờ đã ở hôm qua trấn áp tiên mục tộc. Cờ này đem tiếp tục 5 ngày, sau 5 ngày xem tình huống thu hồi, lại không bài trừ đến tiếp sau tiếp tục đối tham dự xâm lấn chi dị tộc sử dụng khả năng. Nay tuyên bố vừa ra, dị tộc các giới, nhất là tham dự lần này xâm lấn còn thừa 8 đại dị tộc, lập tức lâm vào tràn ngập sợ hãi cùng trong lúc bối rối. Phần thiên ách nạn cờ hung danh, đủ để khiến bất kỳ chủng tộc nào run rẩy. Kia là 3 vạn năm trước nhân tộc thời kỳ cường thịnh mới miễn cưỡng áp chế xuống diệt thế hung vật, đối các tộc mà nói cơ hội là tai họa ngập đầu. Nhân tộc thủ tịch chấp chính Lục Thiên Thư thừa cơ thông qua đường dây bí mật, khẩn cấp liên hệ các đại dị tộc thủ lĩnh, cường thế đẩy ra đại thế hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, yêu cầu các tộc lập tức ký tên, hứa hẹn vĩnh không xâm phạm nhân tộc cương vực. Các tộc thủ lĩnh xoắn xuýt và phần, đã sợ ách nạn cờ chi uy, lại không cam lòng như vậy khuất phục. Nhưng vào lúc này, yêu tộc một vị may mắn còn sống sót cổ lão tồn tại truyền ra tin tức, theo cổ lão điện tịch ghi chép, phần thiên ách nạn cờ mỗi vận dụng một lần, đều cần tiêu hao hải lượng tài nguyên cùng thi thuật giả hải lượng tinh khí thần, lại át gặp khí vận phản vệ. Lấy nhân tộc bây giờ nội tình, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thi triển 3 lần. Bây giờ đã dùng tại tiên mục tộc thân lần trước, kia khô lâu trước đó phá vây có lẽ cũng coi như một lần. Coi như còn có thể lại dùng, cũng chỉ thừa một lần cuối cùng. Tin tức này như là cho các tộc đánh một tề cường tâm châm, khủng hoảng giảm xuống. Thế là, các đại dị tộc đối nhân tộc điều ước khai thác chiến lược kéo dài, thái độ mập mờ mơ hồ, đã không còn dám tùy tiện xâm chiếm, cũng không muốn thống khoái ký tên. Lục Thiên Thư cùng các tông thủ lĩnh sau khi thương nghị, quyết định tạm không cất bước, hết thảy chờ Cố Huyên trở về sau lại làm định đoạn. Chương 585, thần tộc chương 585, thần tộc Đan Minh, Chiếu Thiên Phong. Tiến tiểu thất chính nhàm chán mang theo tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc khắp núi điên chạy chơi đùa. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa không buồn không lo bộ dáng, nàng chợt nhớ tới Cố Huyên, trong lòng một trận thương cảm, trêu cợt chi tâm lại lên. Nàng ngồi xổm người xuống, đối chính nhảy nhót tiểu đậu đinh than thở nói, "Ai, tiểu đậu đinh, ngươi chủ nhân đã chết, về sau không người thương ngươi nhà." Tiểu đậu đinh ngây ngẩn cả người, hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp, miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng gào khóc nước mắt giống đứt dây hạt châu rơi xuống. Tiến tiểu thất luống cuống tay chân móc ra một viên đường đậu giống như đan dược nhét vào trong miệng nó, "Đừng khóc đừng khóc, ăn kẹo ăn kẹo." Tiểu đậu đinh ăn ngọt ngào đan dược, khóc thút thít mấy lần, quả nhiên chậm rãi ngừng tiếng khóc, lại không tim không phổi chạy tới truy hồ điệp. Bên cạnh nhỏ viên thuốc không ăn được đường đậu, mắt lom lom nhìn. Tiến tiểu thất bắt trước làm theo, ngồi xổm xuống sờ lấy nó long đầu, ra vẻ bi thương, "Nhỏ viên thuốc à, ngươi chủ nhân." Lời còn chưa nói hết, bên cạnh đột nhiên bay tới một cước, tinh chuẩn đá vào yến tiểu thất trên mông, đem nàng đạp một cái lảo đảo. "Ôi, ai đá ta?" Yến tiểu thất xoa cái mông quay đầu, chỉ gặp Trần Ý Ánh chính lông mày đứng đấy trừng mắt nàng. "Trần sư thúc, ngươi làm gì đá ta?" Trần Ý Ánh tức giận nói, "Đá sai. Lúc đầu nghĩ đá chết ngươi, để ngươi nói hiệu nói vượn nữa hù dọa tiểu hải tử." Yến tiểu thất ủy khuất ba ba, "Ta liền chỉ đùa một chút thôi." "Cho đùa?" Trần Ý Ánh trừng mắt, "Có cầm cái này nói đùa sao?" Ngươi nhìn tiểu đậu đinh khóc đến rất đau lòng. Nó rõ ràng ăn xong đường liền tốt. Tiến tiểu thất nhỏ giọng thầm thì, chưa từ bỏ ý định lại tiến đến vừa chạy trở về tiểu đậu đinh trước mặt, yếu ớt nói, "Tiểu đậu đinh, ngươi chủ nhân thật." "Hoa." Tiểu đậu đinh lần nữa lên tiếng khóc lớn, nước mắt rưng rưng. Trần Ý Ánh tức giận đến lại nghĩ đập nàng, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người ôm lấy tiểu đậu đinh, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nó trấn an nói, "Ngoan, không khóc không khóc, nhỏ thất tỷ tỷ lừa gạt ngươi. Ngươi chủ nhân không chết, hắn sống lại, biến thành một bộ xương, nhưng lợi hại đâu?" Tiểu đậu đinh tiếng khóc im bặt mà dừng, treo nước mắt to lăng lăng nhìn xem Trần Ý Ánh, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này. Một giây sau, nó bỗng nhiên từ Trần Ý Ánh trong ngực nhảy ra, rơi trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng lăn lộn, bốc lên, nhảy vọt, phát ra ạ bạ vô cùng vui sướng tiếng kêu, kia hưng phấn tình phảng phất muốn đem toàn bộ Chiếu Thiên Phong đều nhảy sợ. Vui sướng thanh thúy tiếng kêu vang vọng thật lâu tại Chiếu Thiên Phong trên không. Khí lâm nghĩa trang, trang nghiêm yên tĩnh, không giống với đạo tông nghĩa trang tiên khí mờ mịt, cũng khác biệt tại Đan Minh nghĩa trang có cây xanh um, nơi đây càng lộ vẻ một loại kim loại cùng khoáng thạch đặc hữu lạnh lùng. Từng tòa lăng mộ hoặc như kiếm kích chỉ thiên, hoặc như lò luyện chấn địa, chôn giấu lấy khí lâm lịch đại tại con đường luyện khí bên trên đăng phong tạo cực tiên hiển. Cố Viên Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại nghĩa trang cửa vào lúc, hai tên sớm đã tiếp vào tông môn nghiêm lệnh thủ vệ đệ tử mặc dù sắc mặt trắng bệnh, trong mắt khó nén sợ hãi, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ là cung kính sau khi hành lễ, một người trong đó lập tức thông qua thiên địa thông hướng bên trong bẩm báo. Cố Viên khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, lập tức cất bước vào nghĩa trang chỗ sâu. Hắn mục tiêu minh xác, trực tiếp đi hướng vài tòa tản ra cổ xưa nhất khí thế mênh mông lăng tẩm. Không cần bất luận cái gì nghi thức, cốt trưởng nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh mộ bia hoặc đặc thù chất liệu quan tài phía trên, trắng muốt khung xương liền cùng chi sinh ra cộng mình, đạo đạo tinh thuần bút lực mạnh mẽ cùng lưu lại luyện khí đạo vận như cùng trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình nhanh đến kinh người, bất quá thời gian đốt một nén hương, hắn liền đã thu nạp hoàn tất, lúc trước tiêu hao bút lực mạnh mẽ không chỉ có đều khôi phục, khung xương màu sắc tựa hồ càng lộ vẻ ôn nhuận ngưng thực. Hắn vừa thu hồi cốt trưởng, Khí Lâm Tông chủ Đủ Dật Dương liền dẫn mấy vị trưởng lão đội vàng chạy đến, mang trên mặt nhiệt tình mà không thất kính sợ tiểu dung, chú ý tiểu hữu, hấp thu xong tất rồi, còn thuận lợi. Cố Uyên gật đầu, linh lực ngưng chữ, đa tạ Tề Tông chủ đi này thuận tiện, hết thảy thuận lợi. Ha ha, tiểu hữu khách khí, ngươi vì nhân tộc lập xuống bất thế chi công, khí khu rừng khu tiền bối di trạch, nếu có thể trợ tiểu hữu tiến thêm một bước, chính là vinh hạnh của bọn hắn. Đủ Dật Dương cởi mở cười một tiếng, lập tức dùng tay làm dấu mời, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, tiểu hữu như có rảnh rỗi, còn xin rời bước tính thất, Tề Mộ có một chút nghi vấn, còn muốn hướng tiểu hữu thỉnh giáo. Cố Uyên từ không gì không thể, theo Đủ Dật Dương đi vào một gian bố trí lịch sự tao nhã, ngăn cách trong ngoài tính thất. Sau khi ngồi xuống, Đủ Dật Dương nụ cười trên mặt thu liễm, thay đổi vẻ mặt nghiêm trọng, tiểu hữu, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, yêu tộc thả ra tin tức, nói tộc ta ách nạn cờ còn sót lại một lần cuối cùng vận dụng cơ hội, bây giờ các tộc thái độ mập mờ, điều ước ký tên sự tình sợ sinh biến cho nên. Theo tiểu hữu ý kiến, tiếp xuống nên như thế nào mượn cái này yêu phiên dư uy, kiểm chế dị tộc. Cố Uyên trong hốc mắt hồn hỏa bình ổn nhảy lên, xương tay điểm nhẹ mặt bàn, linh lực chậm rãi ngưng tụ thành chữ, yêu tộc chi ngôn, thư thực khó phân biệt. Nhưng, cho dù làm thật, một cơ hội cuối cùng, cũng cần dùng tại lưỡi đao phía trên. Đủ Dật Dương thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiểu hữu có ý tứ là, nếu chỉ thừa một lần, đương để mà diệt trừ mạnh nhất dị tộc, hoặc đối với tộc ta uy hiếp lớn nhất người, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giảm bớt tương lai áp lực. Cố Uyên chữ viết lộ ra một cỗ băng lãnh quyết đoán, có thể theo như dị tộc hiện có chiến lực, sắp xếp định trình tự, lần lượt cùng đàm phán. Nguyện ký hòa bình ước định người, tạm hoãn binh qua. Không muốn người, liên đối với vận dụng một cơ hội cuối cùng, giết gà dọa khỉ. Đủ Dật Dương trong mắt tinh quang lóe lên, đàm phán cần có sức lực, tránh đi nào. Hàng đầu tránh đi yêu tộc. Cố Uyên biết, đã dám thả ra lời ấy, có lẽ có chấn áp, lần tránh thậm chí phản chế yêu phiên chi pháp, không thể không đề phòng. Nhưng trước từ thần tộc, thạch tộc chờ thực lực mạnh mẽ chưa hẳn có đặc thù khắc chế thủ đoạn người vào tay. Đủ Dật Dương liên tục gật đầu, có lý. Kia, nếu bọn họ vẫn như cũ kéo dài, lại nên làm như thế nào ra tăng uy hiếp? Cố Uyên hồn hỏa chớp lên, hình như có tính toán, đối ngoại thả ra phong thanh, liền nói khí lâm tập tất cả trưởng lão chi lực, đã nghiên cứu ra bí pháp, nhưng nhỏ bước ra tăng yêu phiên sử dụng số lần, mặc dù đại giới to lớn, nhưng không phải chỉ còn lại một lần. Thư thực kết hợp khiến cho sợ ném chuột vỡ bình. Diệu a, Đủ Dật Dương vỗ tay tán thưởng, thư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Tiểu hữu kế này, đủ để những cái kia lưỡng lự hạng người ăn ngủ không yên. Tề Mô biết nên như thế nào vận tác. Làm viên Tề tông chủ, Cố Uyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thuộc buồn phận sự tình. Đủ Dật Dương nghiêm mặt nói, tiểu hữu nhưng có chỗ cần, khí lâm trên dưới, ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Từ biệt Đủ Dật Dương, Cố Uyên lập tức khởi hành, thông qua địa nguyên thông đạo chạy tới tiên mục tộc chốn cũ. Cùng thủ ở nơi đó trang hiểu mộng tụ hợp về sau, Cố Uyên lấy ra càn lam đốt thiên diễm, kia đám ngọn lửa u lam phát ra, tản mát ra tịnh hóa vạn vật khí tức. Hắn điều khiển hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí đem trang hiểu mộng bởi vì tiếp tục thôi động mà nhiễm tại phần thiên ách nạn trên lá cờ một tia thần thức ấn ký cùng khí tức triệt để thiêu bốc ra, để tránh ngày sau bị kỳ phản vệ. Sau khi hoàn thành, hai người không ngừng lại, lập tức chuyển hướng trận minh chỗ. Hai ngày về sau, ngay tại trận minh bên ngoài chờ Cố Uyên hấp thu bút lực mạnh mẽ trang hiểu mộng, nhận được sư tôn Lục Bân Vĩ thông qua thiên địa thông truyền tới khẩn cấp tin tức, hiểu mộng thần tộc thái độ cường ngạnh, đã minh xác cự tuyệt ký tên điều ước, cũng tuyên bố không tiếp ngọc thạch câu phần. Trang hiểu mộng đem tin tức truyền cáo vừa từ nơi không xa trận minh trong nghĩa trang đi ra Cố Uyên. Cố Uyên trong hốc mắt hồn hỏa ngưng tụ, không có chút gì do dự, cốt trưởng vung lên, linh lực ngưng chữ, đi trước trận minh, sau đó thẳng đến thần tộc vương thành. Tại trận minh lấy đồng dạng hiệu suất cao phương thức bổ sung xong bút lực mạnh mẽ về sau, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng trải qua một đầu cực kỳ bí ẩn, nối thẳng thần tộc nội địa bên thông đạo, lặng yên đã tới thần tộc vương thành bên ngoài. Thần tộc vương thành, nguy nga đứng vững tại một mảnh băng nguyên phía trên, kiến trúc nhiều lấy to lớn băng tinh cùng màu trắng cự thạch xây thành, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt, lộ ra thần thánh mà uy nghiêm. Nhưng mà giờ phút này trong thành lại tràn ngập một loại dị dạng yên lặng, không bằng tiên một tộc vương thành như vậy bối rối, ngược lại có loại làm cho người bất an bình tĩnh. Trang Hiểu Mộng bắt trước làm theo, lần nữa tế lên phần thiên ách nạc cờ. Đen nhánh yêu phiên đón gió triển khai, tử vong khói đen giống như nước thủy triều hướng về thần tộc vương thành lan tràn mà đi. Nhưng mà, ngay tại khói đen sắp chạm đến tường thành một sát na, chương 586, khát vọng chương 586, khát vọng oanh long long long. Một tiếng huyễn siêu lôi mình, đủ để xé rách mảng nhị kinh khủng bạo tạc, từ vương thành lòng đất đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt. Cả tòa nguy nga vương thành như là bị một con vô hình cự thủ từ nội bộ bóp nát, vô số băng tinh cự thạch kiến trúc tại không cách nào hình dung sóng xung kích bên trong hóa thành một biển. Một cái to lớn vô cùng mây hình nấm lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể năng lượng phóng lên tận trời, bạch quang chói mắt thôn vệ tầm mắt bên trong hết thảy. Trang Hiểu Mộng đứng núi chịu sào, mặc dù có thiên tôn tu vi hộ thể, cũng tại kia hủy thiên diệt địa bạo tạc bên trong bị hung hăng tung bay. Hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, toàn thân quần áo tả tơi, máu thịt bé bét, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra, khí tức như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt trọng thương sắp chết. Cố Uyên bởi vì là khô lâu chi thân, đối vật lý xung kích cùng nhiệt độ cao kháng tính cực cao, nhưng thần hồn cũng nhận kịch liệt chấn động, khung xương bị xung kích sóng ném bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi ở phía xa trên mặt đất. Kia mặt phần thiên ách nạn cờ tức thì bị bạo tạc sóng to trực tiếp cuốn bay, quang mang ảm đạm, rớt xuống đất. Hiểu Mộng, Cố Uyên hồn hỏa run rẩy dữ dội, cố nén thần hồn khó chịu, trong nháy mắt xuất hiện ở Trang Hiểu Mộng bên người. Chỉ gặp nàng thương thế cực nặng, sinh mệnh khí tức phi tốc trôi qua. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra bảng bạc sinh cơ đang dược, chính là ngày xưa luyện chế bảo mệnh thần dược đoạt thiên mệnh mạch đan cẩn thận cho ăn nhập Trang Hiểu Mộng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, dược lực bàng bạc cấp tốc tan ra, Trang Hiểu Mộng trên thân kinh khủng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Đứt gãy xương cốt tiếp tục, tổn hại nội tạng chữa trị, trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng dần dần khôi phục một tia hồng nhuận. Nàng ung dung tỉnh lại, ho ra mấy ngụm tụ huyết, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua kia phiến đã hóa thành to lớn hố sâu, khói đặc quần quần vương thành phế tích, thanh âm suy yếu lại mang theo phẫn nộ, bọn hắn lại vương thành dưới mặt đất chôn giấu như thế lượng lớn thuốc nổ, lấy toàn thành trăm vạn bình dân làm mồi nhử. Cố Uyên đưa nàng đỡ dậy, hồn hỏa băng lãnh, linh lực ngưng chữ, là ta chủ quan. Thần tộc cử động lần này đã không phải chiến tranh, chính là triệt để phát rổ. Hắn nhìn về phía hố sâu, chữ viết bên trong lộ ra một tia lạnh thấu xương minh ngộ, xem ra đối với những này không muốn ký tên hòa bình điều ước, trong lòng còn có may mắn, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận người, chỉ có giết không tha mới có thể một cách chân chính chấn nhiếp. Tham lam cùng may mắn là bọn chúng binh không tiêu diệt bản tính. Hắn đi đến một bên, nhặt lên kia mặt phần thiên ách nạ cờ, cẩn thận cảm ứng, phát hiện cờ bên trong thần tộc đại trưởng lão băng tượng lưu lại ấn ký đã ở vừa rồi trận kia kinh thiên bạo tạc bên trong bị triệt để xóa đi, mà yêu phiên bản thân tựa hồ cũng nhận một loại nào đó quá nhiều, tạm thời đã mất đi kia chôn vùi sinh cơ kinh khủng hiệu quả. Yêu phiên tạm thời mất hiệu lực. Cố Uyên đem cờ thu hồi, viết, trước mang về khí lâm, nhìn có thể hay không chữa trị. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Dứt lời, hắn cẩn thận đỡ lên thương thế mới khỏi Trang Hiểu Mộng, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc cách xa mảnh này tràn ngập tử vong cùng điên cuồng khí tức phế tích. Thiếp Thiên Hành, Thiếp Thiên Lâu, tầng cao nhất thư phòng. Lục Tiên Tư chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới phồn hoa thành trì, lông mày nhíu lại. Liêu Kình Tiên ngồi ở một bên trên ghế bạch đàn, chậm ung dung thưởng thức trà. Trầm mặc thật lâu, Lục Tiên Tư chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tích tụ. Liêu Hình, những ngày qua, ta một mực đang nghĩ, chúng ta chủ bị nhiều năm, liên hợp các tông, dốc hết tâm huyết, phải chăng cuối cùng chỉ là không duyên cớ vì kia Cố Uyên làm áo cưới? Nghĩ đến đây, trong lòng luôn có chút không cam lòng. Liêu Kình Tiên buông xuống chén trà, dương mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, đại đương gia là cảm thấy Cố Uyên trở về mang theo thiên tôn đạo lữ, trưởng ách nạn yêu phiền, quá mức xuất sắc, che giấu ngươi tà chi công. Lục Thiên Thư không quay đầu lại, xem như ngầm thừa nhận. Liêu Kình Tiên khép cười một tiếng, ngựa khí bình thản lại mang theo một loại nhìn thấu thế sự lạnh nhạt. Đại đương gia, nếu ngươi thật muốn ngồi cái kia nhân hoàng chi vị, đợi đại thế chân chính mở ra, dị tộc uy hiếp lửa xém lông mày lúc, ngươi lợi dụng cự tuyệt hợp tác, đoạn tuyệt đối kháng dị tộc chi tài nguyên uy hiếp, bức Cố Uyên nội bộ. Ta hiểu rõ hắn, hắn chắc chắn đem nhân hoàng chi vị chắp tay mừng cho. Lục Thiên Thư xoay người, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Ồ, như hắn, thật không cho đâu. Liêu Kình Tiên tiêu dung không thay đổi, ngữ khí lại chắc chắn vô cùng, hắn sẽ cho. Vì nhân tộc đại cục, hắn cái gì đều có thể để. Như hắn thật không cho. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Lục Thiên Thư, kia đại đương gia liền có thể tùy tâm mà đi, tiếp tục hợp tác, vẫn là làm tính toán khác, đều do ngươi tâm. Lục Thiên Thư ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Liêu Kình Tiên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cùng Lục Thiên Thư đứng song vai, nhìn qua phương xa chân trời, lời nói xoay chuyển, đại đương gia đi tên sử sách, chưa hẳn chỉ có nhân hoàng một đường. Sáu vạn năm trước, ba hương lão nhân bất quá một giới phàm tục thư sinh, tại đại quân dị tộc tiếp cận lúc, độc thân đứng ở đầu tường, lên án mạnh mẽ hung ác, thà chết chứ không chịu khuất phục, khí tiết đến nay làm người truyền tụ. Bốn vạn năm trước, Lư Huyền tướng quân chiến đến một khắc cuối cùng, thân ham trùng đây, tự bạo trước hô to ta vợ đã có mang thai, nhân tộc vĩnh viễn không tuyệt, trung liệt chi khí, khích lệ hậu thế vô số binh sĩ. Hắn hậu nhân Lư Linh Quân, Lục Bân Vĩ, bây giờ không vẫn tại thủ hộ nhân tộc sao? Lư gia cả nhà trung liệt, từng cây thiết cốt, mới là chống lên nhân tộc ta sống lưng a. Liêu Kình Thiên nhìn về phía Lục Tiên Thư, ánh mắt mang theo chân thành cùng an ủi, đại đương gia, ngài nghĩ lại, từ ma môn từ tối thành sáng, đi theo tại ngài, tại nhân tộc này nguy nan thời khắc, là ngài nâng lên đại kỳ, liên hợp các tông, ổn định thế cục. Phần này công lao sự nghiệp, đã là tại cái này lịch sử chuyển hướng chỗ lưu lại một trang nổi bật. Vô luận cuối cùng ngồi lên cái kia nhân hoàng chi vị chính là ai, Lục Thiên Thư ba chữ này, chắc chắn bị nhân tộc ghi khắc vạn vạn năm, ta ma môn cũng đem bởi vì ngài mà lấp lánh sử sách. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí chuyển thành thâm trầm, như bởi vì nhất thời không được hư danh kiêm mà bị tức giận rời đi, thậm chí dao động hợp tác chi cơ, chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn, cô phụ ngài nhiều năm tâm huyết cùng ma môn trên dưới kỳ hạn nhìn. Theo thuộc hạ ngũ kiến, không ngại tạm thời đè xuống tâm tư, tiếp tục tích lũy danh vọng, vững chắc quyền hành. Đối xử mọi người tộc thế cục triệt để ổn định, dị tộc uy hiếp giảm xuống, đến lúc đó lại tranh cái kia nhân hoàng chi vị, danh chính ngôn thuận, lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này rời đi, thật là không khôn ngoan a. Lục Tiên Tư trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập xong cửa sổ, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Liêu Kình Tiên sắc thực thuyết phục hắn mấy phần, nhưng ở sâu trong nội tâm đối người hoàng chi vị khát vọng, kia phần ý khó bình cảm xúc, vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng. Hắn Lục Tiên Tư mưu đồ nửa đời, há cam vĩnh viễn ở người sau. Cho dù kia Cố Uyên thật có thông thiên chi năng, hắn cũng muốn giành giật một hồi. Gặp Lục Tiên Tư thần sắc buông lỏng lại vẫn có không cam lòng, Liêu Kình Tiên hợp thời biểu lộ trung tâm, thấp giọng nói, đại đương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, phụ tá ngài ổn thỏa bây giờ chi vị, tích lũy vô liếng. Đợi thời cơ chín muồi, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Lục Thiên Tư rốt cục xoay người, trên mặt lộ ra một tia phức tạp tiêu dung, vô vô Liêu Kình Thiên bả bay, Liêu Hinh Chi ngôn, câu câu đều có lý, Lục Mộ thụ giáo. Cũng được, liền theo Liêu Hinh Chi ý, bàn bạc kỹ hơn. Trong miệng hắn mặc dù nói như thế, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia tàn khốc, thầm nghĩ trong lòng, Cố Uyên, lại nhìn ngươi ứng đối ra sao cái này đại thế dòng lũ. Này nhân hoàng chi vị, ta Lục Thiên Thư vẫn là phải giành giật một hồi. Tạm thời cho là nhìn xem cái này danh môn chính phái đến tột cùng có mấy phần thành ý. Liêu Kình Tiên không người cáo lui, lưu lại Lục Thiên Thư một người một mình trầm tư. Trong thư phòng yên tĩnh như cũ, Lục Thiên Thư nhìn qua ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, trong lòng gợn sóng dần dần bình. Liêu Kình Tiên nói đúng, giờ phút này rời đi, xác thực không khôn ngoan. Có lẽ cái kia nhân hoàng chi vị cũng không phải chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, không phải tranh không thể. Nhưng vô luận như thế nào, cũng nên thử một lần mới biết được. Chương 587, đại thế chương 587, đại thế thời gian thấm thoát, đảo mắt chính là 18 tháng 2. Một ngày này buổi trưa, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên lờ mờ, như là màn đêm sớm giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo xé rách thương khung kinh lôi nổ vàng, chấn động đến sơn hà chập chờn. Vô số điện xà luân vũ, tiếng sấm quần quần không dứt, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Giữa rừng núi phi cầm tẩu thú đều run lẩy bẩy, quần mình sao huyệt. Đợi kia chói mắt điện quang dần dần tiêu tán, mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống. Kỳ dị là, nước mưa rơi xuống đất lại không có chút nào vết tích, ngược lại hóa thành tinh thuần linh khí cùng đạo vận chi khí, ở trong thiên địa phiêu đãng, tràn ngập. Tất cả tu vi đạt tới nhất định cấp độ cường giả, vô luận thân ở chỗ nào, đều lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời, trong lòng minh ngộ, đại thế thật đến rồi. Cùng lúc đó, một chỗ không muốn người biết thần bí không gian, một tòa từ đen nhánh cự gạch lũy thành to lớn cung điện chỗ sâu, năm cái khắc rõ vô số cổ lão phù văn kim loại hình trụ sừng sững đứng sừng sững. Mỗi cây cột bên trên đều quấn quanh lấy thô to thần kim xiềng xích cuối cùng buộc chặt lấy năm tôn hình thái khác nhau, lại đồng dạng tản ra hồng hoàng khí tức tượng đá. Bọn chúng chính là 3 vạn năm trước danh chấn đại lục, từng cùng nhân hoàng tranh phong năm tộc chi chủ. Giờ phút này, theo đại thế giáng lâm thiên địa dị biến, bên ngông đạo vận cùng linh khí tràn vào cái này yên lặng 3 vạn năm không gian. Năm tôn tượng đá mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng, đá vụn dì rào rơi xuống, lộ ra bên trong hoạt bát huyết đục cùng bàng bạc sinh cơ. Giang giác, vang, xiềng xích đứt thành từng khúc, năm đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, quay đến toàn bộ đại điện đều tại rung động. Đại thế, rốt cuộc đã đến. Ha ha ha. Một tôn toàn thân như kim cương đúc thành tượng đá dẫn đầu hoàn toàn khôi phục, phát ra ngột ngạt như sấm cùng tiếu, nhân hoàng đã chết. Trấn áp chúng ta 3 vạn năm mối thù, ngay tại cái này yếu đuối nhân tộc trên thân, cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nâng ly nhân tộc máu, phương giải mối hận trong lòng ta. Một vị khác bao phủ tại trong bóng tối tượng đá phát ra bén nhọn tê mình. Hừ, Long chủ, nếu không phải ngươi năm đó chần chờ, chúng ta sao lại rơi vào kết quả như vậy? Một tôn sinh ra cựu vi yêu hồ tượng đá lạnh lùng liếc nhìn bên cạnh một tôn hình rồng tượng đá, ngựa khí tràn ngập ám động. Kia hình rồng tượng đá lạnh hừ một tiếng, cũng không phản bác, khổng lồ thân rồng bay xuống, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang xông ra đại điện, bớt nói nhiều lời, triệu tập bộ hạ cũ, huyết tẩy nhân gian. Cựu vi yêu hồ giận mắng một tiếng, cũng biến mất theo. Còn lại 3 tôn tượng đá cũng nhao nhao xé rách không gian, mang theo góc nhặt 3 vạn năm lửa giận cùng sát ý, quay về thế gian. Đan Minh, Chiếu Thiên Phong, Trần Y Ánh đứng tại Cố Uyên ngày xưa ở lại nhà gỗ trước mặt cho kia ẩn chứa đạo vận linh vũ xối đỡ áo. Trong tay nàng gấp siết chặt một quyển tàn phá đan phương, đây là Cố Uyên năm đó lưu lại nghe nói là thượng cổ đan đế một đạo khảo nghiệm, đến nay không người có thể bù đắp. Nàng trầm tư suy nghĩ, thần thức tại đan phương ghi lại 100.000 loại dược liệu đặc tính bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn. Đột nhiên, nàng ánh mắt dừng lại tại một loại cực kỳ phổ thông nhất giai linh dược, Thạch Lan Diệp bên trên. Thuốc này tính bình ôn hòa, cơ hồ không người coi trọng, nhưng Trần Y Ánh lại nhạy cảm phát giác được, ẩn chứa yếu đốt sinh cơ cùng đặc biệt khai thông chi lực, có lẽ chính có thể trung hòa đan phương bên trong mấy loại bá đạo dược lực xung đột mang đến tệ nạn. Vạn dược bình đẳng, há có cao thấp. Đan đế chi ý, có lẽ cũng không phải là truy cầu hy thế kỳ chân, mà là tại bình thường bên trong xem hư thực, lấy hợp lý nhất vận dụng, phúc phận vân vân. Trần Y Ánh tự lẩm bẩm, trong mắt càng ngày càng sáng. Nàng không do dự nữa, lúc này lấy ra tùy thân đan đỉnh, ngay tại cái này đẩy trời linh vũ bên trong khai lò luyện đan. Sau 3 canh giờ, nắp đỉnh trấn khai, 6 cái mượt mà sáng long lanh, tản ra kỳ dị mùi thơm ngát đan dược lượn vòng mà ra. Nàng lấy ra một viên, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào bụng, cũng không bất kỳ khó chịu nào, ngược lại một cô ôn hòa dòng nước gấm phát tán toàn thân, cuối cùng hội tụ ở đan điền. Nguyên bản bởi vì trường kỳ luyện đan mà hơi có vướng víu đan điền, lại tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống. Xong rồi, thật xong rồi. Trần Ý Ánh mừng rỡ trong lòng, không chỉ là bởi vì bù đắp đan phương, càng là bởi vì nàng chân chính lĩnh ngộ đan đế khảo nghiệm tinh túy, tài nguyên hợp lý phối trí cùng vận dụng, hơn xa tại mù quáng truy cầu phẩm cấp. Ngay tại nàng minh ngộ giờ khắc này, Chu Thiên tràn ngập đạo vận chi khí phảng phất tìm được kết cục, điên cuồng hướng nàng tụ đến. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ trước nay chưa từng có rõ ràng, quanh thân quang hoa lưu chuyển, thình lình đạp phá bối rối đã lâu bình cảnh, một bước bước vào đại đế cảnh. Thư viện, kính hồ bên mở. Lý Dịch Tu chống đỡ một thanh ô giấy dầu, nhìn qua trên mặt hồ bị linh vũ đập đệ gợn sóng ngẩn người. Trước mặt hắn trên bàn đá, mở ra lấy một bản viết đầy chữ thoại bản, lại cắm ở trường cuối nhất, chậm chạp không biết nên như thế nào kết thúc công việc. Cái này cố sự, tựa hồ biết như thế nào, đều không xứng với cái này ầm ầm sóng dậy thời đại. Ngốc tử, đại thế linh vũ, ẩn chứa đạo vận, người khác cầu còn không được, ngươi ngược lại tốt, còn chống đỡ đem dù cản trở. Một tiếng thanh thúy oán trách truyền đến, Kim Hồng Ảnh chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, đoạt lấy trong tay hắn dù mặc cho linh vũ dính ướt mái tóc cùng quần áo. Lý Dịch Tu lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh xinh đẹp tiểu nữ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Kim Hồng Ảnh nghiêm sắc mặt, nói ra, đừng là người. Vừa tiếp vào tin tức, vạn tộc bình chướng bởi vì đại thế giáng lâm mà kịch liệt yếu bớt, thiên hạ đem loạn. Thư viện đã khẩn cấp bố trí, các tông cũng đem khởi động bí bảo, tại mấu chốt địa vực kéo phòng tuyến. Đan Minh cùng Khí Lâm sẽ dốc toàn lực cung ứng đan dược pháp bảo, còn lại các tông đệ tử đem hỗn hợp tập kết 8 chi đội ngũ, phân phó các nơi hiểm địa chống cự dị tộc. Ngươi cùng ta bị phân đến đông bộ chiến trường. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, kế hoạch tác chiến là Liêu trưởng quỹ bên kia cung cấp, kín đáo chu đáo, cơ hội tính toán không bỏ sót. Lý Dịch Tu nghe vậy, trong lòng hơi động, thốt ra, là Phương Thiên Họa thủ ta. Kim Hồng Ảnh nhẹ gật đầu. Lý Dịch Tu trong lòng lập tức khuấy động có bình. Nghĩ đến mình, nghĩ đến Kim Hồng Ảnh, nghĩ đến Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên, còn có kia đã thành bạch cốt lại vẫn đang vì nhân tộc phân chiến cố huyên. Bọn hắn này một đám, phần lớn là từ kia bị coi là hạ vị diện cố hương mà nằm sau người tuổi trẻ, bây giờ lại muốn tại cái này phong vân tế hội đại thế, vì nhân tộc tồn vong mà chiến. Một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng cùng tinh thần trách nhiệm xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên đem trên bàn đá quyển kia chưa hoàn thành bản thảo nắm lên, vò thành một cục, ném vào trong tính hồ. Lập tức, hắn đứng người lên, đối mặt mưa bụi mông lung non sông tươi đẹp, cao giọng ngâm nói, từng tốt thanh đăng làm điện trường, cũng mộ giang hồ hiệp cốt hương. Nay gặp khói lửa đốt khắp nơi, há lại cho si mị quát tháo cuồng. Mực ao khô cạn hóa máu đảo, ngực dấu binh giáp 10 vạn đi. Nguyện hóa bút sách làm đao kiếm, thư sinh rút kiếm trấn biên cương. Câu thơ âm vang, chỉ địa hữu thanh. Thoại âm rơi xuống sát na, giữa thiên địa tràn ngập hạo nhiên văn khí phảng phất nhận dẫn dắt, ầm vang hội tụ. Lại hóa thành một đầu thuần bạch khí vận chi long, phát ra từng tiếng càng long ngâm, trực tiếp đầu nhập Lý Dịch Tu thể nội. Hán khí tức quanh người tăng vọt, văn tâm sáng chói, lại dựa vào cái này làm rõ ý chí chi tơ, nhất cử bước vào đại đế cảnh. Một bên Kim Hồng Ảnh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn đầy sùng bái cùng mừng rỡ. Nàng nhẹ nhàng đem Lý Dịch Tu vứt bỏ, đã bị nước hồ thấm ướt bản thảo trang sách chỉnh lý tốt, cẩn thận thu hồi. Ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến kia ẩn chứa Lý Dịch Tu quyết tuyệt tâm trí văn tự lúc, Chu Thiên văn khí cùng đạo vận cũng như bách xuyên quy hải, tuôn ra trong cơ thể nàng. Nàng vốn là thiên tư chắc tuyệt, giờ phút này thụ Lý Dịch Tu đột phá dẫn động cùng thiên địa tán thành, khí tức cũng tùy theo thuế biến thăng hoa. Một cỗ không kém chút nào trang hiểu ngộng thiên tôn uy áp, chậm rãi tràn ngập ra. Chương 588, Long chủ chương 588, Long chủ màn mưa giả dích, một kiện hình như kiếm bản rộng phi hành pháp bảo y mắng xuyên thẳng qua ở giữa, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Pháp bảo phía trên, một bộ trắng muốt khô lâu cùng một vị tóc trắng nữ tử sóng vai mà ngồi, chính là Cố Uyên cùng Trang Hiểu Ngộng. Trang Hiểu Ngộng nhìn qua phía trước mông lung màn mưa, nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc, "Cố Uyên, vừa lấy được sư tôn đưa tin, dị tộc hoạt động càng thêm tấp nập, giống như tại mưu đồ bí mật càng lớn động tác, toàn diện khai chiến chỉ sợ đang ở trước mắt." Cố Uyên đầu lâu có chút một bên, trong hốc mắt hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút, xem như đáp lại. Trang Hiểu Ngộng hít sâu một hơi, phản phất nổi lên lớn lao dũng khí, quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Uyên kia trống rỗng hốc mắt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Cố Uyên chờ trận đại chiến này thắng lợi, thiên hạ thái bình về sau, ta có thể làm ngươi cố phu nhân sao?" Gương mặt của nàng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt lại kiên định mà nhiệt liệt, "Ta đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, không muốn lại lưu lại tiếc nuối. Ta muốn một đáp án, một cái đáp án rõ ràng." Cố Uyên nghe vậy, toàn bộ khung xương tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Hắn nhìn lấy nữ tử trước mắt kia e lệ lại cực kỳ dũng cảm ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hắn băng lãnh xương cốt, thẳng đến hắn thâm tàng sâu trong linh hồn, để hắn yên lặng tâm thần không khỏi vì đó chập chờn. Hắn không dùng linh lực ngưng chữ, mà là chậm rãi từ trong chữ vật không gian lấy ra trắng loan giấy tuyên cùng một chi nhìn như phổ thông bút lông. Hắn cốt trưởng chấp bút, lại ổn định dị thường, chấm chấm không biết loại nào chất lỏng hình thành mực nước, trên giấy nhất bút nhất họa, chỉnh trọng viết xuống, đợi đến tứ hải thanh bình, thiên hạ yên ổn. Ta tất phái băng nhân, chuẩn bị ba sách, đi sáu lễ. Cưới hỏi đàng hoàng, nên trang thị hiểu mộng nhập ta cố thị chi môn. Đời này kiếp này, không rời không bỏ, đi theo cùng. Cố Uyên lập tệ chữ viết thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp, mang theo một loại chữ nặng hứa hẹn ý vị. Trang hiểu mộng ngừng thở, mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem trên giấy lời thề, chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một cái tay ấm áp chăm chú nắm lấy. Sau đó lại bỗng nhiên buông ra, vui sướng, không bị khống chế cuồng loạn lên, ước chừng như chỉ nai con. Một cố khó nói lên lời dòng nước ấm cùng to lớn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt vỡ tung tất cả thận trọng, khoe miệng nàng không bị khống chế hướng lên giơ lên, câu lên một cái vô cùng tươi đẹp, đủ để khiến thiên địa thất sắc tiêu dung. Ngay tại cái này cực hạn vui sướng cùng tâm thần khuấy động phía dưới, nàng khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, nguyên bản đã tới thiên tôn cảnh đỉnh phong gông cùng xiển xích lại phát ra nhỏ xíu vỡ vụn thanh âm. Bốn phía đạo vận chi khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, khí tức lại lần nữa thuế biến thăng hoa, thình lình bước vào tầng thứ cao hơn, đại đế cảnh. Cùng lúc đó, xa xôi Long tộc vương thành, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bàng bạc linh vũ ở chỗ này lộ ra càng buông thả. Đột nhiên, lan lộn tầng mây bị một cỗ ngang ngược lực lượng xé mở, một đầu dài đến ngàn trượng, kim quang sáng chói ngũ trảo kim long từ trên trời giáng xuống, trôi nổi tại vương thành trên không. Kinh khủng long uy như là như thực chất đè xuống, làm cho cả ồn ào náo động vương thành trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đợi thấy do kia kim long bộ dáng, thành nội bên ngoài tất cả Long tộc đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra chấn tiên reo hò cùng kinh uy long âm, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, bái kiến Long chủ. Cung nên Long chủ trở về. Long Vương Ngao Tranh mang theo một đám Long tộc cao tầng kích động vạn phần tiến ra đón, thanh âm mang theo run rẩy, "Long chủ, ngài rốt cục trở về. Nhờ ngài phúc, ta Long tộc bây giờ đã có 3 vị thần long, 6 tên Long Thiên Tôn, thực lực chưa từng có cường đại. Nhưng mà, kia được tôn là Long chủ to lớn Kim Long, con ngươi màu vàng nóng đảo qua phía dưới đám người, nhưng cũng không có nhiều ít vui mừng, ngược lại mang theo một tia đạm mạc, 3 vị thần long, 6 tên Thiên Tôn. Hừ, bất quá là miễn cưỡng khôi phục được 3 vạn năm trước trình độ thôi. Xem ra bản tọa bị trấn áp cái này 3 vạn năm, các ngươi ngược lại là trôi qua an nhàn, vô công không qua." Ngao Tranh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Long chủ ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt tại đứng tại Ngao Tranh sau lưng chỗ xa xa Kỷ Lăng Xương trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, "Ừm, Kim Kỳ khí tức, ngươi là Kim Kỳ chuyển thế." Kỷ Lăng Xương tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, "Vạn bối Kỷ Lăng Xương, dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, cũng may mắn thu được Kim Kỳ thần long toàn bộ truyền thừa." Long chủ đầu rồng to lớn khẽ bước cằm, "Có thể được Kim Kỳ tán thành, là vận mệnh của ngươi." Một bên Ngao Tranh lại bỗng nhiên cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Kỷ Lăng Xương nghiêm nghị chất vấn, "Kim Kỳ truyền thừa?" "Kỷ Lăng Xương, ngươi giấu giếm thân phận chui vào ta Long tộc, đến tột cùng có mục đích gì?" Kỷ Lăng Xương thần sắc bình tĩnh, sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, lạnh nhạt nói, "Long Vương bệ hạ hiểu lầm. Đang tiếp thụ truyền thừa trước đó, ta cũng không biết được tự thân huyết mạch nguồn gốc. Thu hoạch được truyền thừa về sau, theo một ý nghĩa nào đó, ta cùng Kim Kỳ thần Long dấu ấn sinh mệnh đã khó phân lẫn nhau, nhưng Kỷ Lăng Xương vẫn như cũng là ta." Long chủ tựa hồ đối với này cũng không sâu cứu, lắc lắc to lớn long trảo, "Thôi, huyết mạch truyền thừa sự tình, đều có duyên phận. Việc cấp bách là cấp tốc dò xét tra rõ ràng bây giờ đại lục thế cục, cùng yêu tộc, thần tộc chờ tăng cường liên hệ, thương nghị chinh phạt nhân tộc chi đại kế. Đại thế đã tới, chính là ta Long tộc trọng trấn hùng phong thời điểm." "Chờ một chút." Kỷ Lăng Xương lập tức lên tiếng ngăn cản, ngựa ra kinh long, "Long chủ bệ hạ, vạn bối cho rằng, cùng chinh phạt nhân tộc, không bằng cân nhắc cùng nhân tộc hợp tác kết minh." "Cái gì? Cùng nhân tộc kết minh?" Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngao Tranh chờ Long tộc cao tầng trợn mắt hốt hoồm, liền ngay cả lơ lửng không trung Long chủ cũng căng tới khó có thể tin ánh mắt. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả rồng cũng giống như nhìn người điên nhìn xem Kỷ Lăng Xương. Long chủ thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh nghiêm khắc, mang theo ngập trời long uy, "Kỷ Lăng Xương, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Cùng nhân tộc kết minh, chính là muốn cùng bạn tộc là địch. Đây là muốn đem ta toàn bộ Long tộc đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi an chính là cái gì tâm?" Cái khác Long tộc cũng nhao nhao kịp phản ứng, nổi giận nói, "Hoang đường. Nhân tộc thế nhỏ, chính là mục tiêu công kích, lúc này kết minh, không khác tự tìm đường chết. Kỷ Lăng Xương, ngươi được Kim Kỳ truyền thừa, hẳn là đầu óc cũng hư mất rồi. Nay nghị phiếm khuyết cân nhắc, quả thực là ta Long tộc sỉ nhục." Đối mặt chúng rồng chỉ trích, Kỷ Lăng Xương không hề sợ hãi, thanh âm mát lạnh mà rõ ràng, "Chư vị xin nghe ta một lời. Cùng dị tộc liên quân hợp tác, nhìn như thế lớn, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lục đục với nhau. Cho dù chiến thắng nhân tộc, chia cắt lợi ích thời điểm, khó tránh khỏi lại là một trận huyết tinh nội chiến, Long tộc có thể bảo đảm mình có thể cười đến cuối cùng sao? Trái lại nhân tộc, mặc dù tạm thời thế yếu, nhưng nội tình vẫn còn, đỉnh tiêm chiến lực cũng không kém cỏi, lại nhân tộc nặng hết lòng tuân thủ nặng. Nếu ta Long tộc giờ phút này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kết minh với nhau, chỉ cần cộng đồng đánh bại nhìn như cường đại lại là năm bè bảy mảng dị tộc liên quân, đến lúc đó liền có thể cùng nhân tộc cùng hưởng này phương thiên địa khí vận, cách cục rõ ràng, lợi ích lâu dài." Một chút Long tộc nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, nhưng cũng không xâm nhập. Long chủ lạnh hừ một tiếng, tiếng như hồng trung, "Ngây thơ. Bản tọa tung hoành thiên địa thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào. Theo bản tọa phán đoán, liên hợp vạn tộc công đánh nhân tộc, chí ít có 7 thành phần thắng, mà cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, phần thắng nhiều nhất 4 thành. Cho dù may mắn thành công, về sau còn muốn cùng nhân tộc tranh đoạt thiên địa quyền chủ đạo, đến lúc đó ta Long tộc tứ cố vô thân, càng thêm bị động. Trước liên thủ vạn tộc, lấy thế xét đánh lôi đình đánh dụng tối cường ngạnh nhân tộc, chia cắt tài nguyên lớn mạnh tự thân, mới là ổn thỏa phía trên sách." Kỷ Lăng Xương đón Long chủ uy nghiêm ánh mắt, không thối lui chút nào, "Long chủ bệ hạ, ngài đánh giá thấp nhân tộc tính bền dẻo cùng tiềm lực, cũng đánh giá cao vạn tộc liên quân đoàn kết. Cùng nhân tộc hợp tác, lợi ích có thể đảm, đạo nghĩa tồn tại, khế ước có thể thủ. Cùng vạn tộc hợp tác, chỉ có lợi ích vĩnh hằng tính toán cùng phía sau lâm nào, sẽ chỉ làm ta Long tộc lâm vào vô cùng vô tận chiến đấu vòng xoáy, thậm chí khả năng có diệt tộc nguy hiểm." Nhìn Long chủ nghĩ lại, chương 589, Diễm Phun chương 589, Diễm Phun làm càn. Long chủ giận tí mặt, mắt rồng trợn lên, kinh khủng uy áp như núi lớn ép hướng Kỷ Lăng Xương, "Hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám vọng đoán đại thế. Thiên hạ khí vận thịnh cực mà suy, nhân tộc suy bại chính là thiên đạo luân hồi. Ta Long tộc lúc này như cùng nhân tộc khóa lại, chắc chắn bị rơi xuống vực sâu. Như thế ngu xuẩn suy nghĩ, chớ có nhắc lại." Đột nhiên, một cỗ không kém chút nào Long chủ hạo đãng long uy, đột nhiên từ trên thân Kỷ Lăng Xương bạo phát đi ra. Thiên điệu đột nhiên biến sắc, vương thành trên không mây đen điên cuồng hội tụ, đạo đạo tử sắc chín thiên lôi kiếp ở trong đó ấp ủ, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, càng đem Long chủ một mực khóa chặt. Kỷ Lăng Xương váy áo không gió mà bay, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Long chủ, ngài đối với thế cục phán đoán đã sai lầm, nghiêm trọng đánh giá thấp nhân tộc lực lượng. Như ngài khư khư cố chấp, muốn đem Long tộc mang hướng tuyệt lộ, vạn bối vì Long tộc tương lai, chỉ có thể trước đem ngài trấn áp." "Ngươi dám?" Long chủ giận không kèm được, long ngâm chấn thiên, "Kỷ Lăng Xương, ngươi muốn tạo phản sao? Ngao Tranh, còn không đem này phản đồ cầm xuống." Ngao Tranh sắc mặt bị biến, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là trở về không lâu, uy nghiêm sâu nặng Long chủ, một bên là thân phụ Kim Kỳ truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh lại tựa hồ nói có lý Kỷ Lăng Xương. Kỷ Lăng Xương lập tức nghiêm âm thanh quát, "Chư vị đồng bảo, ta Kỷ Lăng Xương cũng không phải là phản bội Long tộc. Ta làm ra hết thảy đều là Long tộc trưởng xác kế. Cùng Long chủ chỉ là lý niệm khác nhau, nhưng nếu Long chủ quyết sách đem dẫn đến Long tộc lâm vào vạn kiếp bất phục, ta không thể không ngăn cản. Đây là vì Long tộc tồn tục cùng tương lai." Chư rồng hai mặt nhìn nhau, nhìn xem nổi giận Long chủ, lại nhìn xem khí thế kinh người Kỷ Lăng Xương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên ủng hộ ai. Long chủ gặp Ngao Tranh chần chờ, càng là lên cơn giận dữ, "Ngao Tranh, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy nàng ngỗ nghịch phạm thượng sao?" Ngao Tranh tình thế khó xử, chán nổi gân xanh lên. Đúng lúc này, bên cạnh hắn Ngao Cẩn lại lặng lẽ kéo hắn một cái, thấp giọng nói, "Phụ vương, an tâm chớ đợi." Lại nhìn Lăng Xương tỷ tỷ cùng Long chủ biện luận, chúng ta căn cứ tình huống thực tế, lại thuyết phục một phương khác cũng không mượn. Ngao Tranh mánh nhìn mình như tử, đã thấy Ngao Cẩn ánh mắt thanh tịnh, đối với hắn khẽ gật đầu. Ngao Tranh trong nháy mắt minh bạch Ngao Cẩn tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã tâm hướng Kỳ Lăng Xương. Hắn lại nhìn về phía trung quanh mấy vị thần long cùng thiên tôn, phát hiện bọn hắn ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng tại quan sát. Long chủ to lớn Long Đồng có chút nheo lại, vang lên ánh mắt đảo qua toàn trường, công chúng rồng do dự không chừng thần sắc thu hết vào mắt. Hắn bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười kia mới đầu kiềm chế, tiếp theo càng lúc càng lớn, mang theo vô tận thê lương cùng tức giận, chấn động đến toàn bộ Long tộc vương thành đều tại run nhẹ nhẹ. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười im bặt mà dừng, Long chủ thanh âm như là vạn năm hàn băng, mỗi chữ mỗi câu rơi đập tại mỗi cái Long tộc trong lòng, xem ra bản tọa bị trấn áp quá lâu, lâu đến các ngươi đều đã không đem ta đặt ở trong mắt. Vâng. So trước đó kinh khủng gấp 10 long uy ẩm vàng một phát, không còn là nhắm vào Kỳ Lăng Xương một người, mà lại như là hạo hãn ung dương, quét sạch toàn trường. Tu vi hơi yếu Long tộc tại chỗ sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn quỳ sát xuống. Ngay cả mấy vị thần long cùng tiên tôn đều cảm thấy hô hấp trì trệ, thể nội long lực vận chuyển không khoái. Trên bầu trời mây đen điên cuồng cuộn, Long chủ chân thân tại tầng mây kia về sau như ẩn như hiện, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, vẹn vẹn hiện lộ một bạn, liền tản ra làm cho người linh hồn run sợ cổ lao khí tức. Kỳ Lăng Xương, ngươi được chút cơ duyên, liền không chi thiên cao điểm dày, dám chất vấn bản tọa quyết đoán. Các ngươi, mượn gió bẻ măng, lưỡng lự, quên Long tộc vinh quang cần dùng sức mạnh đến bảo vệ. Long chủ thanh âm như là lôi đỉnh, vang vọng cửu thiên. Tốt, rất tốt. Đã đạo lý giảng không thông, vậy liền dùng thực lực nói chuyện. Xem ai lực lượng mạnh hơn, xem ai ý chí, mới có thể quyết định Long tộc tương lai. Kỳ Lăng Xương, ngươi không phải muốn vì Long tộc tương lai chấn áp bản tọa sao? Bản tọa liền cho ngươi cơ hội này. Ngay tại cái này Long tộc thánh địa, tại tất cả đồng bào chứng kiến dưới, ngươi ta làm qua một trận. Bên thắng chính là Long tộc duy nhất người nói chuyện, cái bại lại không tư cách xen vào tộc vận. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả Long tộc đều sợ ngây người. Long chủ trở về không lâu, thực lực mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng viễn cổ Long chủ nội tình cùng uy nghiêm thâm bất khả chắc. Mà Kỳ Lăng Xương thân phụ thần bí truyền thừa, dẫn động chín thiên lôi kiếp, khí thế như hồng. Hai cái này như thật toàn lực một trận chiến, tuyệt đối là long trời lở đất, hậu quả khó mà đoán trước. Ngao Tranh sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng khuyên can, lại bị Long chủ một cái ánh mắt lạnh như băng bất lui. Kỳ Lăng Xương lơ lửng không trung, váy áo bay phất phới, quanh thân tử điện vần quanh. Nàng đối mặt Long chủ chút xuống mà đến ngập trời uy áp, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không có chút nào lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, réo rắt thanh âm xuyên thấu long uy, Long chủ đã khăng khăng như thế, van bối, chỉ có phục bồi. Trận chiến này, không vì tư lợi, chỉ vì Long tộc con đường phía trước. Mời Long chủ chỉ giáo. Nàng hai tay kết ấn, vương thành trên không lôi kiếp vòng xoáy đột nhiên ra tốc xoay tròn, khí tức mang tính chất hủy diệt khóa chặt Long chủ kia thân thể cao lớn. Mà nàng tự thân long uy cũng liên tục tăng lên, lại ẩn ẩn cùng Long chủ địa vị ngang nhau. Một đạo sáng chói kim sắc long ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ, tản mát ra tôn quý mà khí tức cổ xưa. Hai đại tuyệt thế long uy tại vương thành trên không ầm vang đụng nhau, không gian bật mèo, pháp tác gào thét. Một trận quyết định Long tộc vận mệnh đi hướng quyết đấu đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Tháng 2 20 năm, kéo dài 7 ngày linh vũ rốt cuộc ngừng. Bầu trời trong suốt như tẩy, nhưng trong không khí tràn ngập túc sát chi khí lại so nước mưa càng hơi trầm xuống hơn nặng. Vạn tộc ở giữa bích trướng theo đại thế triệt để mở ra mà tan thành mây khói, cơ hồ là trong cùng một lúc, đại lục các nơi liền bộc phát ra vô số chiến đấu kịch liệt cùng xung đột. Thực lực mạnh mẽ đại tộc bắt đầu không chút lưu tình chiếm đoạt xung quanh tiểu tộc, cướp đoạt tài nguyên, chỉnh hợp lực lượng. Vì nhân tộc trong miệng trận này đại thế chi chiến kỳ thực là châm đối nhân tộc chia cắt thị yến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Nhân tộc tại cái này 7 ngày linh vũ tẩm bổ cùng tự thân tích lũy bộ phát giới, thực lực nên đón giếng phun. Tính cả trước đó đột phá, tổng cộng ra đời 8 vị đại đế, kiếm đế Trang Hiểu Ngộng, đan đế Trần Ý Ánh, huyền nữ Dạ Huyền Ương, khí đế Tương Cá Con, văn đế Lý Dịch Tu, Phật Đà Vô Vọng Đại Sư, đạo đế Lý Dương Thu, trận đế Khổng Bạch Phong. Thiên tôn số lượng càng là đạt đến 23 vị, trong đó bao quát Kiếm Minh Vạn Quân Kiếm Tôn Lư Linh Quân, Đan Minh Nguyên Thiên Tôn Lâm Cửu Uyên, Huyền Nữ Tông mới Nhâm Tông Chủ, Thư Viện mấy vị đại nho, cùng các tông ẩn tàng nội tình lực lượng. Đáng nhắc tới chính là Ma Môn Đại trưởng Quỹ Liêu Kình Thiên lại cũng lặng yên tấn thăng đại đế, nguyên nhân không rõ. Nhưng bởi vì từ trước đến nay không sở trường chính diện chiến đấu, đám người ăn ý chưa đem đưa vào nhân tộc chủ yếu mũi nhọn chiến lược liệt kê. Tháng 2 ngọn nguồn, nhân tộc tất cả đại đế, thiên tôn tề tụ khí lâm hạch tâm trọng địa thiên công điện, cùng bàn ứng đối đại thế kế sách. Khí Lâm Chi Chủ Đủ Giật Dương làm chủ nhà, chủ trì lần này hội nghị. Đủ Giật Dương hoàn xem ở đây tụ tập dưới một mái nhà nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng, thanh âm to, mang theo phân chấn, chư vị. Linh Vũ chất bóng, nhân tộc ta anh tài xuất hiện lớp lớp, bây giờ đã có 8 đế lâm thế, 23 vị thiên tôn chấn thủ. Càng có Cố Uyên công tử như vậy thiên tư tuyệt diễm, ngăn cơn sóng dữ hàng người. Thực lực hơn xa 3 vạn năm trước ghi chép. Thêm nữa trước đây Cố công tử cùng Hiểu Ngộng kiếm đế đã trọng thương dị tộc liên quân, suy yếu nhuệ khí, lão phu tin tưởng vững chắc, ở đây đại thế chi tranh bên trong, thắng lợi chắc chắn thuộc về nhân tộc ta. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc trở nên trang nghiêm, nhưng rắn không đầu không được, chim không đầu không bay. Đối kháng dị tộc liên quân, cần có một vị tài đức bài toàn, có thể thống ngự toàn cục lãnh tụ. Lão phu đề nghị, đề cử Tiên Hoàng Khâm Điểm người nối nghiệp, Chí Dũng Song Toàn, nhiều lần cứu vớt nhân tộc tại nguy nan Cố Uyên công tử, kế thừa đại thống, đăng lâm nhân hoàng chi vị, dẫn đầu chúng ta cùng chống chọi với ngoại địch. Nay nghị vừa ra, lập tức đạt được Lâm Cửu Uyên, Lư Linh Quân, Dạ Huyền Đường các loại đại tông môn lãnh tụ nhau nhau phụ họa. Cố Uyên công tích, thực lực nhất là tiên hoàng khâm điểm thân phận, đều để hắn trở thành chúng vọng sở quy nhân tuyển. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, mang theo vài phần trầm ổn cũng không dễ dàng phát giác phong mang, "Tề tông chủ, các vị đạo hữu, xin nghe Lục Mỗ một lời." Đám người nhìn lại, chính là nhân tộc thủ tịch chấp chính, Ma môn đại đương gia Lục Thiên Thư. Chương 590, Uyên Hoàng chương 590, Uyên Hoàng hắn đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, Ma môn tự đại thế dấu hiệu hiện hiện đến nay, liền toàn lực tổ chức cân đối nhân tộc các phương lực lượng, chỉ huy phòng ngự tác chiến đến nay đã tháng 9 có thừa, mặc dù không dám nói công, nhưng cũng phát huy một chút tác dụng. Như giờ phút này bởi vì Cố công tử trở về, liền đem Ma môn trước đây hết thảy cố gắng cùng nỗ lực nhìn như không thấy, thậm chí đem chúng ta bài trừ ở hạch tâm quyết sách bên ngoài, sợ rằng sẽ rét lạnh đông đảo vì nhân tộc đổ máu hy sinh Ma môn tử đệ chi tâm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Cố công tử phẩm hạnh cao khiết, thực lực siêu quần, Lục Mộ tử đáy lòng kính nể. Nhưng là Cố công tử bây giờ dù sao cũng là bạch cốt thân thể, tại thường ngày thống ngự, câu thông cân đối rất nhiều công việc bên trên, sợ có không tiện. Lục Mộ bất tài, chấp trưởng Ma môn 200 năm, trải qua mưa gió, biết rõ nhân tộc nội bộ rắc rối phức tạp chi quan hệ. Ở đây phiên chống lại dị tộc bên trong, Ma môn trên dưới có thể nói đem hết toàn lực, Lục Mộ chi phẩm hạnh, nhu lượng, chắc hẳn chư vị cũng rõ như ban ngày. Giá trị người này tộc tồn vong thời khắc, Lục Mộ nguyện tự đề cử mình, gánh vác nhân hoàng trọng trách, thống hợp nhân tộc tất cả lực lượng, cùng dị tộc quyết nhất tử chiến. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lông mày đều là nhíu một cái. Lư Linh Quân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lục chấp chính lời nói, Ma môn chi công, không người có thể xóa bỏ. Nhưng là nhân hoàng chi vị, liên quan đến tộc đàn vận mệnh, không phải chỉ dựa vào công tích cùng tư lịch nhất định. Cố công tử chính là tiên hoàng cấp điểm, phẩm hạnh, trí tuệ đều trải qua khảo nghiệm, đại thế chi loạn không dung mảy may sai lầm, từ Cố công tử đảm nhiệm nhân hoàng, dẫn dắt phương hướng, không thể nghi ngờ càng thêm một thỏa. Lục Thiên Tư mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, nếu như thế, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Ma môn liền không lại quấy rầy chư vị quyết nghị. Dứt lời, lại đứng dậy muốn mang theo Liễu Kình Thiên mấy vị Ma môn cao tầng rời đi. Đám người thấy thế, trong lòng đều là quý lên. Ma môn thế lực khổng lồ, nắm trong tay nhân tộc gần nửa mặt tối lực lượng cùng đại lượng tài nguyên con đường, như lúc này phân liệt, đối nhân tộc chính là trầm trọng đả kích. Mấy vị đại lão đội vàng lên tiếng giữ lại, Lục chấp chính dừng bước. Việc này còn có thể thương nghị. Ma môn chi công, nhân tộc ghi khắc, đoạn sẽ không để cho công thần thất vọng đau khổ. Có gì điều kiện, không ngại nói thẳng. Lục Thiên Thư bước chân hơi ngừng lại, nhưng lại chưa quay đầu, chỉ là mang theo Liễu Kình Thiên bọn người lại đi về phía trước hai bước. Đúng lúc này, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, một bộ trắng mướt, thẳng tắp cân xứng khô lâu thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi. Chính là Cố Uyên. Hắn tuy là bạch cốt, nhưng khung xương tự nhiên đứng thẳng, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm khí tức. Trừ Liễu Kình Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh bên ngoài, Lục Thiên Thư sau lưng ba tên Ma môn tiên tôn trong nháy mắt khí tức căng cứng, vô ý thức làm ra để phòng tư thái. Khí Lâm trưởng lão tương cá con liền đội vàng tiến lên, đem một viên tiểu xảo ngọc chất tròn trụ pháp bảo đưa cho Cố Uyên, giải thích nói, "Cố công tử, đây là khí lâm mới nhất nghiên chế mô phỏng âm trụ có thể trợ ngài phát ra tiếng." Cố Uyên tiếp nhận, đem nó dán vào tại xương cổ vị trí, thử một chút âm, phát ra rõ ràng mà bình ổn giọng nam, mặc dù mang theo một tia kim thạch cảm giác, lại càng lộ vẻ trầm ổn, "Lục đại đừng ra, xin dừng bước." Hắn mặt hướng Lục Thiên Thư, chắp tay thi lễ, nói lời kinh người, "Cố Mộ coi là, từ Lục đại đương gia kế nhiệm nhân hoàng chi vị, rất là thỏa đáng." Cố Mộ nguyện dốc sức phụ tá. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Uyên. Ngay cả Lục Thiên Thư bản nhân cũng đầy mặt ngốc trệ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Lục Thiên Thư lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Cố Uyên kia toát ra hồn hỏa ở mắt, thanh âm mang theo cực lớn hoang mang cùng xem kỹ, "Cố công tử, ngươi lời ấy ý gì? Vì sao muốn đem cái này dễ như trở bàn tay nhân hoàng chi vị nhường cho Lục Mỗ?" Cố Uyên thanh âm thông qua mô phỏng âm trụ truyền ra, bình tĩnh không lay động, Ma môn tại lần này chống lại dị tộc bên trong biểu hiện, đã đầy đủ đã chứng minh Lục đại đương gia quyết tâm cùng thống ngự năng lực. Nhân tộc giờ phút này cần là một vị có thể chỉnh hợp tất cả lực lượng, bao quát Ma môn cố này trọng yếu lực lượng lãnh tụ. Lục đại đương gia đủ để đảm nhiệm. Cố Mỗ chi tâm, không tại thành hoàng, chỉ cầu nhân tộc trường an. Nếu để ra lúc này, có thể làm người trong tộc bộ càng thêm đoàn kết, đối kháng dị tộc phần thắng tăng thêm một phần, Cố Uyên cam tâm tình nguyện. Lục Thiên Thư ánh mắt lấp lóe, lại hỏi ra một cái bén nhọn vấn đề, "Ngươi liền không sợ Lục Mỗ ngồi lên nhân hoàng chi vị về sau, trong lòng còn có ý nghĩ cá nhân, vì nhân tộc mang đến tai họa sao?" Cố Uyên chậm rãi lắc đầu, hồn hòa ổn định, "Nhân hoàng chi vị không phải là quyền lực chi đỉnh, mà là trách nhiệm đỉnh cao. Quyền lực bắt nguồn từ thương sinh tín nhiệm cùng giao phó, chỉ có tâm hệ chúng sinh mới có thể đến chúng sinh ủng hộ. Như vào chỗ người vì lợi ích một người làm điều ngang ngược, thì dân tâm rời bỏ, chúng chí khó lấn, nhân tộc tự sẽ sửa đổi quy tích." Cố Mộ cũng không lo lắng. Cố Mộ càng nguyện tin tưởng, Lục đại đương gia có thể dẫn đầu nhân tộc, đi ra một đầu con đường huy hoàng. Nghe Cố Uyên lần này thẳng thắn mà tràn ngập cách cục lời nói, Lục Thiên Thư vốn trong lòng đối cái kia nhân hoàng chi vị chấp nhất tưởng niệm, lại như cùng băng tuyết gặp dương bắt đầu cấp tốc tan rã. Hắn nguyên bản chấp niệm càng nhiều là bắt nguồn từ một loại không cam lòng cùng chứng minh mà không phải chân chính dạ tâm. Giờ phút này đạt được Cố Uyên vị này chính thống người thừa kế ngay trước mặt khẳng định cùng thoái vị, kia phần không cam lòng trong nháy mắt lắng lại, thay vào đó là một loại phức tạp tổn thức cùng tự xét lại. Hắn hồi tưởng lại Liễu Kình Thiên quên nhủ, so sánh Cố Uyên tấm lòng rộng mở ý chí, lập tức cảm thấy mình trước đó tính toán là bực nào nhỏ hẹp. Hắn thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thoải mái cùng hổ thẹn, đối Cố Uyên thật sâu vái chào, "Cố công tử." "Không, Huyên Hoàng là lục mỗ nhỏ hẹp, trước đây chấp nhất tại hư danh, sinh ra tâm ma chấp niệm. Hôm nay nhìn thấy Huyên Hoàng phẩm đi, lục mỗ mới biết cái gì gọi là chân chính nhân hoàng khí độ. Lục mỗ vui lòng phục tùng, ma môn trên dưới sau này ổn thỏa nghe theo Huyên Hoàng điều khiển, vì nhân tộc tồn vong, xông pha khói lửa, không chối tử. Hắn một tiếng này Huyên Hoàng chẳng khác gì là đại biểu ma môn chính thức thừa nhận cố Huyên nhân hoàng địa vị. Một bên Liễu Kình Thiên hợp thời lộ ra nụ cười vui mừng, khen đại đương gia có thể buông xuống chấp niệm, lấy nhân tộc đại cục làm trọng, quả thật có đức độ, thuộc hạ bội phủ. Lục Thiên Thư khoát tay áo, trong lòng cuối cùng một tia chấp niệm triệt để tiêu tán, chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Ngay tại cái này tâm cảnh rộng mở trong sáng sát na, hàn khí tức quanh người không tự chủ được bắt đầu kéo lên, giữa thiên địa đạo vận lần nữa tụ đến. Đúng là tại phía trên tòa đại điện này, bởi vì buông xuống chấp niệm, minh ngộ bản tâm, nhất cử bước vào đại đế cảnh. Chúc mừng Lục đại đế, chúc mừng Lục đạo hữu. Trong điện đám người đầu tiên là sức sở, lập tức nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên phía trước nói chúc. Nhân tộc lại thêm một vị đại đế, không thể nghi ngờ là to lớn tin vui. Đám người chúc mừng Lục Thiên Tư thành tựu đại đế chi vị, bầu không khí nhiệt liệt. Đợi chúc mừng âm thanh hơi dừng, Khí Lâm tông chủ Đủ Giật Dương tiến lên một bước, mặt hướng đại điện bên trong tụ tập dưới một mái nhà nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng, thanh âm to mà trang trọng, hôm nay, song hỷ lâm môn. Lục đại đế minh tâm kiến tính, cảnh giới đột phá, quả thật nhân tộc chi phúc. Mà Cố Uyên công tử ý chí rộng lớn, tâm hệ nhân tộc, đức hạnh cùng thực lực đều là nhân hoàng không có hai nhân tuyển. Lão phu đề nghị, từ hôm nay, Cố Uyên công tử chính là nhân tộc ta tân nhiệm nhân hoàng, tôn hiệu Uyên Hoàng. Dẫn đầu chúng ta, trung ngự sự xâm lược, khai sáng thịnh thế. Tán thành. Cần tuân tể tông chủ chi ngôn. Cung thỉnh Uyên Hoàng vào chỗ. Ở đây tất cả đại đế, thiên tôn, bao quát vừa mới đột phá lục thiên thư, đều tể thanh đứng hỏa. Lập tức toàn thể đứng dậy, mặt hướng cố kia trắng muốt thẳng tắp khô lâu thân ảnh, không mình hành lễ. Thanh âm hội tụ thành một cố kiên định dòng lũ, chúng ta gặp qua Uyên Hoàng. Chương 591, thế cục chương 591, thế cục Cố Uyên nâng lên cốt trưởng, ra hiệu đám người miễn lễ. Thông qua mô phỏng âm chụp phát ra thanh âm trầm ổn hữu lực, quanh quẩn tại thiên công trong điện, Cố Mỗ nhận được chư vị tín nhiệm, đề cử lúc này, sợ hai sau khi, chỉ có dốc hết toàn lực, lo liệu công chính, nương tụ các phương, cùng tất cả xâm lấn chi địch huyết chiến đến cùng, thể sống chết bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm cùng tương thổ. Thể chết cũng đi theo Uyên Hoàng. Đám người cảm xúc bành trướng, thể thanh hô to, âm thanh chấn cung điện. Cố Uyên khẽ bước cằm, hồn hỏa đảo qua toàn trường, nghi thức xã giao đã xong, việc cấp bách là ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm. Mời chư vị nói thoải mái, thương thảo ngăn địch kế sách. Hắn dừng một chút, chuyển hướng Liêu Kình Tiên, Liêu trưởng quỹ, mời thiên hỏa vào đi. Liêu Kình Tiên ứng thanh mà ra, một lát sau, dẫn lĩnh một vị thân mang thanh sam, khí độ thông dong bất phàm nam tử trẻ tuổi đi vào đại điện. Người này khuôn mặt tuấn nhã, ánh mắt thâm thúy, phản phất tận chứa vô tận trí tuệ, chính là Phương Thiên Hỏa. Phương Thiên Hỏa bình tĩnh hướng trong điện chư vị đại lao chắp tay chào, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Lục Tiên Thư nhìn xem vị này người trẻ tuổi xa lạ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Liêu huynh, vị này là?" Liêu Kình Tiên cười giới thiệu nói, "Lại đưa ra, các vị đạo hữu, vị này Phương Thiên Hỏa chính là ta Thiên Nguyên giúp phó ban chủ. Không dối gạt các vị, trước đây rất nhiều chu đáo chặt chẽ sách lược, bao quát liên quân điều hành, tài nguyên điều phối thậm chí bộ phận đối ngoại phương lược, phần lớn xuất từ Thiên Hỏa chi thủ." Mặt khác, ánh mắt của hắn đảo qua trang hiểu ngộng, cuối cùng rơi trên người Cố Uyên, thản nhiên nói, "Thuộc hạ Liêu Kình Tiên, phó ban chủ Phương Thiên Hỏa, cùng hiểu ngộng kiếm đế, đều là ta Thiên Nguyên giúp thành viên. Mà ban chủ của chúng ta chính là Uyên Hoàng bệ hạ." Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt tại Cố Uyên, Trang Hiểu Mộng, Liêu Kình Thiên, Phương Thiên Hỏa mấy trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn, rung động trong lòng khó bình. Nguyên lai Cố Uyên bên người, sớm đã tụ tập nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, lại từng cái thân cư cao vị, ảnh hưởng sâu xa. Lục Tiên Thư đầu tiên là sửng sở, lập tức chỉ vào Liêu Kình Thiên cùng Phương Thiên Hỏa, dở khóc dở cười cười mắng, "Tốt ngươi cái Liêu Kình Thiên, còn có ngươi Phương Thiên Hỏa, các ngươi sẽ không phải đã sớm là Uyên Hoàng phái đến ta Ma Môn nội ứng a?" Hẳn là Uyên Hoàng sớm có kế hoạch, muốn để Ma Môn cùng danh môn chính phái hợp tác. Liêu Kình Thiên vội vàng khoát tay, thành khẩn giải thích, đại đương gia hiểu lầm. Tuyệt không phải như thế. Năm đó bang chủ tại Cố Hương mất liên lạc, chúng ta Thiên Nguyên Hạch Tâm thành viên phân tán đến đây linh tiêu giới tìm kiếm. Thuộc hạ vừa lúc bởi vì khoảng cách Ma Môn phạm vi thế lực gần nhất, bị mời đi làm cái này trưởng quỹ. Thuộc hạ vốn là yêu thích kinh doanh chi đạo, nghĩ thầm nhờ vào đó thân phận hoặc có thể điều động tài nguyên thuận tiện tìm người, liền lưu lại. Về sau nghe nói đại thế sắp loạn, lại biết bang chủ khả năng tại Đan Minh xuất hiện, liền nếm thử dẫn đạo Ma Môn làm ra cải biến, thôi động các phương hợp tác trung độ nan quan. Trước đó chưa kịp hướng đại đương gia nói rõ, quả thật tình thế bức bách, còn xin đại đương gia thứ tội. Lục Thiên Thư sau khi nghe xong, ánh mắt phức tạp lắc đầu, cuối cùng thoải mái cười một tiếng, "Thôi thôi, xem ra hết thảy đều là duyên phận cho phép. Nếu không phải các ngươi tại Ma Môn, có lẽ cũng khó có về sau Ma Môn cùng các tông sơ bộ liên hợp. Việc này, ta không trách các ngươi." Một bên Lâm Cửu Uyên lại là nhìn về phía Cố Uyên, mang theo vài phần trêu chọc nói, "Tốt ngươi cái Cố Uyên, lúc ấy tại Đan Minh, rõ ràng đã có hiểu ngộng ở bên người, nhưng cũng không sớm một chút truyền bức thư cho Liêu trưởng quỹ bọn hắn báo bình an, làm hại mọi người lo lắng, cũng làm cho Ma Môn bên này rất nhiều suy đoán." Trần Ý Ánh nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương, sợ Cố Uyên khó xử, vô ý thức đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo nhỏ không thể thấy kình phong nhắc nhở giống như phất qua Lâm Cửu Uyên ống tay áo. Cố Uyên đầu lâu chuyển hướng Lâm Cửu Uyên, mô phòng âm chụp phát ra thanh âm mang theo một tia vừa đúng mập mờ, lúc đó tình huống không rõ, tự thân còn đang khôi phục, không tiện liên hệ. Xem như đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua, lập tức đối phương Thiên Hỏa nói, "Thiên Hỏa, nói chuyện ngươi đối trước mắt thế cục cái nhìn. Phương Thiên Họa thong dong tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, bẩm viên hoàng, chư vị tiền bối, đại thế đã triệt để mở ra, vạn tộc bích trướng tiêu tán, nhân tộc ta đến thiên địa khí vận chỗ chung, năm gần đây anh tài xuất hiện lớp lớp, thực lực diễn phun, như thế hưng thịnh chi thế, tất nhiên dẫn tới xung quanh dị tộc ghen ghét cùng sợ hãi. Theo trước mắt tình báo phân tích, dị tộc đại khái phân mấy loại, thứ nhất, như yêu tộc, thần tộc còn xuất lại các loại, dạ tâm mừng mừng, vẫn nghĩ kéo dài thượng cổ cũng động, thậm chí nuôi dưỡng nhân tộc. Thứ hai, càng nhiều loại hơn tộc kỳ thực vì tại đại thế ở trong có chỗ đứng tự vệ, gặp người tộc thế lớn, vì cướp đoạt tài nguyên, tránh cho bị chiếm đoạt, chỉ có thể lựa chọn đối nhân tộc ta độc thủ. Hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục nói, nhằm vào cái sau, bên ta sách lược nhưng phân mấy bước, một, đối với cũng không phải là tử thủ, còn có hợp tác khả năng trùng tộc, nhưng nếm thử lôi kéo, hứa lấy tường thủy chi danh, đồng ý cùng hưởng một số người tộc khí vận, hóa thủ thành bạn. Hai, đối với một ít tài nguyên phong phú nhưng chiến lược cũng không phải là đỉnh tiêm trùng tộc, nhưng từ Liễu trưởng quỹ dẫn đầu, khai triển mậu dịch hợp tác, lấy lợi ích buộc chặt, giảm bớt đối địch. Ba, nhưng hợp thời tổ chức nhân tộc đại luyện binh mời các tộc xem lễ, biểu hiện ra nhân tộc ta đại đế, thiên tôn chi uy, cùng tinh nhuệ quân đoàn chi chiến lược, đã nhưng dọa lùi một bộ phận chưa quyết định dị tộc, cũng có thể để như long tộc chờ còn tại ngắm nhìn thế lực cường đại, càng có lòng tin cùng nhân tộc ta hợp tác. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, cảm thấy này sách cân nhắc chu toàn, tương nhu cùng tồn tại. Phương Thiên Họa nói tiếp, ngoài ra, đại thế mở ra về sau, nhân tộc ta địa vực lại không bích chướng bảo hộ, đại quân dị tộc nhưng tiến quân thần tốc. Nhưng theo thiên địa thông phản hồi tin tức lưu phân tích, trước mắt đại bộ phận dị tộc chủ lực còn tại riêng phần mình hang ổ thương nghị đối sách, cũng không đại quy mô tập kết tiếp cận. Ta phỏng đoán, bọn hắn càng có thể khai thác chia thành tốt nhỏ phương thức, bí mật điều động tinh nhuệ tiểu đội phân tán chui vào nhân tộc ta cương vực, đợi tiếp cận khu vực hạch tâm về sau, lại đột nhiên tập kết, phát động tập kích. Đối với cái này, chúng ta nhưng chủ động xuất kích, xáo trộn tiết tấu. Một phương diện, lợi dụng đã trải rộng đại lục thiên địa thông mạng lưới làm dự cảnh cùng giám thị. Một phương diện khác, Phương Thiên Họa trong mắt lóe lên một tia duệ quang, chúng ta nhưng tại xác định mấu chốt minh hữu về sau, lập tức chủ động dẫn bạo dự thiết lập tại các nơi quấy nhiều trận pháp hoặc đặc thù pháp bảo, thông qua hình thành phạm vi lớn linh cơ hộ thuẫn hoặc hỗn loạn lực trường, tạm thời cách trở, xáo trộn những này chui vào người bố trí cùng liên lạc, đồng thời vì bên ta tranh thủ cùng càng nhiều loại hơn tộc đàm phán hợp tác thời gian. Trần Minh Chi chủ Khổng Bạch Phong lập tức hỏi, Phương tiểu hữu, thiên địa này thông mạng lưới khi nào dẫn bạo thích hợp nhất? Phương Thiên Họa đáp, lô đế, đối đãi chúng ta cùng mấu chốt minh hữu, thì như nếu có thể tranh thủ đến long tộc minh xác ủng hộ về sau, liền có thể lập tức khởi động. Đến lúc đó, nhân tộc tất cả lực lượng phòng thủ thừa dịp dị tộc chui vào đội ngũ lâm vào hỗn loạn, từng người tự chiến thời khắc, lôi đình xuất kích, phân khu tiêu diệt toàn bộ, nhưng thu kỳ hiệu. Phương Thiên Họa trật tự rõ ràng, đối đại cục cùng chi tiết nắm chắc làm cho người thán phục, mỗi một cái phương án đều có vững chắc tình báo cùng lo dịp chéo trống. Trong điện đám người sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng, lúc trước đối với thế cục mê mang cùng lo nghĩ tiêu tán hơn phân nửa. Sau đó, các tông lãnh tụ lại bổ sung một chút mới nhất biên cảnh động thái cùng tài nguyên dự trữ tình huống. Phương Thiên Họa căn cứ những tin tức này, cấp tốc đối vốn có phương án tiến hành điều khiển tinh vi. Rất nhanh, một cái rõ ràng, hoàn chỉnh, gồm cả chiến lược thấy xa cùng chiến thuật khả thi kế hoạch tác chiến liền hiện ra ở trước mặt mọi người, đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Chương 592, lựa chọn chương 592, lựa chọn mùng 1 tháng 3, Long tộc Vương thành trên không, cuồng bạo năng lượng loạn lưu dần dần lắng lại. Kéo dài mấy ngày cuộc chiến, rốt cục chuẩn bị kết thúc. Long chủ khổng lồ thân rồng bên trên lôi quang ảm đạm, lân phiến tổn hại nhiều chỗ, tiếng thở dốc nặng nề như sấm rền. Hắn bị trấn áp 3 và 5, bản nguyên có hại, trước đây không lâu lại bị ép giao ra 3 thành hạch tâm truyền thừa, thực lực sớm đã không tại đỉnh phong. Trái lại Kỳ Lăng Sương, mặc dù cũng tiêu hao rất lớn, nhưng quanh thân kia lôi dẫn vẫn như cũ sáng chói chói mắt, khí thế như hồng, hiển nhiên càng hơn một bậc. Và anh, lại một lần kinh thiên động địa đối cứng về sau, Long chủ bị chấn động đến hướng về sau lan lộn. Kỳ Lăng Sương nắm lấy cơ hội, Long chảo hư nắm, vô số tinh mịn ngân sắc điện xà trong nháy mắt sen lẫn thành một đạo tráng kiện lôi điện dây thừng, như linh xà bắn ra, trong chớp mắt đem Long chủ từ đầu tới đuôi quấn quanh chặt chẽ bước vàng. Lôi điện dây thừng bên trên phủ văn lấp lóe, cường đại giam cầm chi lực để Long chủ nhất thời khó mà tránh thoát. Long chủ, Kỳ Lăng Sương ánh mắt như điện, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, vang vọng chân trời. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhưng nguyện ủng hộ đề nghị của ta, cùng nhân tộc kết minh, vì ta Long tộc như một đầu không giống đừng ra. Mơ tưởng. Long chủ tuy bị trói, nhưng như cũ gầm thét, mắt rồng bên trong thiêu đốt lên không cam lòng cùng phẫn nộ. Kỳ Lăng Sương, ngươi đây là tại đem Long tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhân tộc khí số đã hết, cùng bọn hắn buộc chung một chỗ, chỉ có một con đường chết. Ngao tranh, ngao cẩn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy Long tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hắn lo lắng thúc giục phía dưới quan chiến Long Vương cùng các trưởng lão tỏ thái độ. Ngao Tranh mặt sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, chính là một Hắc Long thị vệ. Báo. Hắc Long thị vệ quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút, khởi bẩm Long Vương, nhân tộc. Nhân tộc thông qua đặc thù con đường đưa tin, yêu cầu cùng tộc ta cao tầng đối thoại. Ngao Tranh trong mắt tinh quang lóe lên, mừng rỡ trong lòng, đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Hắn lập tức đè xuống trong lòng gợn sóng, trầm giọng nói, "Ồ, nhân tộc rốt cục chủ động liên hệ rồi." Đem thông tin pháp khí trình lên. Bản Vương ngược lại muốn nghe một chút, bọn hắn có gì lý do thoái thác. Rất nhanh, một viên tản ra nhu hòa vầng sáng thiên địa thông bị cung kính đưa đến Ngao Tranh trong tay. Hắn rót vào một tia long lực, màn sáng sáng lên, khí lâm tông chủ đủ giật dương thân ảnh hiện hiện trong đó, khí độ trầm ổn. Ngao Tranh Long Vương, chư vị long tộc đạo hữu, lão phu khí lâm Đủ Giật Dương, người đại biểu Hoàng Cố Viên bệ hạ, cùng Long tộc cùng bản đại thế cách đối phó. Đủ Giật Dương đi thẳng vào vấn đề, thanh âm to. Ngao Tranh lạnh hừ một tiếng, long uy tràn ngập, "Thế tông chủ, nhân tộc bây giờ tự thân khó đảm bảo, có tư cách gì cùng ta Long tộc cùng bản?" Đủ Giật Dương không kiêu ngạo không tự ti, "Long Vương minh giám, đại thế chi loạn, bản chất là khí vận chi tranh. Nhưng bạn tộc liên quân nhìn như thế lớn, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cưỡng ép chinh phạt, hẳn là máu chảy ngàn dặm, xác suất thành công bao nhiêu? Cho dù may mắn lật út nhân tộc, về sau vạn tộc ở giữa chẳng lẽ liền có thể bình an vô sự? Sợ rằng sẽ là càng lớn kiếp nạn. Tộc nhân ta hoàng bệ hạ lòng mang thương sinh, không muốn gặp sinh linh đồ thán, cho nên thành mời lòng tộc gia nhập bên ta trận doanh, cùng chung lúc gian, cùng hưởng thái bình." Cho cười. Ngao Tranh bác bỏ nói, "Nhân tộc khí số đã hết, chính là thiên địa chung nhận thức. Gia nhập các ngươi, chẳng phải là để cho ta Long tộc vì ngươi tộc chôn cùng?" Đủ Giật Dương lắc đầu, "Thịnh cực tất suy, thật là quy luật. Nhưng dùng cái gì kết luận nhân tộc đang đứng ở suy bại chi mạn, mà không phải niết bàn trước khi trùng sinh đêm? Bây giờ nhân tộc ta anh tài xuất hiện lớp lớp, cửu đế lâm thế, 23 vị thiên tôn trấn thủ, chiều khí phồn thịnh, khí vận chính long. Như Long tộc nguyện cùng nhân tộc giắt tay, chúng ta hoàng bệ hạ nguyện đem Long tộc định vì nhân tộc tường thụy khí vận tương liên, có vinh cùng đinh." Tường thụy. Ngao Tranh trong lòng hơi động, cái danh hiệu này thế nhưng là ẩn chứa lớn lao khí vận giá trị. Hắn cưỡng chế rung động, trầm giọng hỏi, "Hừ, nói mà không có bằng chứng. Ngươi nhân tộc dự định lập mấy cái tường thụy?" "Sơ bộ quy hoạch, 5 cái tả hữu, tuyệt không cao hơn 10 cái." Đủ Giật Dương cho ra minh xác số lượng. Lúc này, bị trói lấy Long chủ đội vàng truyền âm cho Ngao Tranh, hỏi hắn tường thụy tự bị như thế nào phân chia. Ngao Tranh theo lời hỏi thăm. Đủ Giật Dương mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Tường thụy tự vị, không phải từ nhân tộc ta định đoạt, đương giao cho thương sinh ý chí, do thiên hạ vạn dân tán thành độ đến quyết định. Chân Long nhất tộc, hành vân bố vũ, bảo hộ thương sinh, tại phàm tục ở giữa riêng có hy vọng, chắc hẳn nhất định có thể đứng hàng đầu." Ngao Tranh trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng âm hiểm. Đây rõ ràng là buộc Long tộc đi tranh, đi quyền, đi vì nhân tộc ra sức kiếm lấy danh vọng. Nhưng nghĩ đến kia tường thụy chi vị mang tới bàng bạc khí vận, cùng khả năng đứng hàng trước Mao dụ hoặc, hắn lại nhịn không được cảm xúc bành trướng, miên man bất định. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, "Ngoại trừ danh hào này, còn có gì cụ thể điều kiện?" Đủ Giật Dương nói, "Như kết minh, ngày sau nhưng khai thông thương mậu, bù đắp nhau. Cụ thể chi tiết, đợi liên minh đạt thành, bên ta liền sẽ điều động sứ giả cùng Long tộc chiều sâu câu thông." Ngao Tranh trầm ngâm một lát, nói, "Việc này quan hệ trọng đại, cho ta tộc thương nghị mấy ngày, lại cho trả lời chắc chắn." Đủ Giật Dương gật đầu, "Lẽ ra như thế. Vi biểu thành ý, nhân tộc ta đã dùng khắp cảnh châu ghi chép lại bộ phận chiến lược cảnh tượng, ngày mai liền sẽ đưa đến Long tộc. Hy vọng Long tộc có thể tại trong vòng 3 ngày cho minh xác trả lời chắc chắn." Nói xong, màn sáng dập tắt. Chặt đứt liên hệ về sau, bị trói lấy Long chủ lập tức gào thét, "Ngao Tranh, nhanh để nha đầu này buông ra ta. Việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn." Kỳ Lăng Dương nhìn về phía Ngao Tranh, gặp cái sau khẽ bước cằm, liền long chảo vung lên, thu hồi lôi điện dây thừng. Long chủ thoát khốn, hoạt động một chút gân cốt, mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, "Kỳ Lăng Dương, ngươi cái này phạm thượng nha đầu." Nhưng cuối cùng không có lại động thủ, tình thế so dường mạnh, hắn cũng minh bạch bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Ngày kế tiếp, khắc cảnh châu đúng giờ đưa đạt Long tộc vương thành. Rộng lớn Long tộc đại điện bên trong, Long chủ, Ngao Tranh, Ngao Cẩn, Kỳ Lăng Dương cùng một đám Long tộc cao tầng tề tụ, ánh mắt đều tập trung tại treo lơ lửng giữa trời khắc cảnh châu bên trên. Hạt châu bắn ra ra rõ ràng màn sáng. Đầu tiên xuất hiện là một mảnh liên miên dãy núi. Chỉ gặp kiếm đế trang hiểu ngộng, thanh sam phiêu quyết, cầm trong tay cổ phát trường kiếm hồng trần đối mặt chín tòa nguy nga đỉnh núi, chỉ là nhìn như tùy ý vung lên. Một đạo tựa như ảo ngộng kiếm khí trường hồng lướt qua chân trời, vô thanh vô tức. Mấy hơi về sau, tại chúng rồng trong ánh mắt kinh ngạc, kia chín ngọn núi dọc theo chân nhăn thiết diện, chậm rãi trượt xuống, sụp đổ. Bên cạnh hiện giới thiệu văn tự, kiếm đế trang hiểu ngộng, một kiếm, nhưng dây thiên tôn. Đại điện bên trong lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, ánh mắt tất cả đều ngưng kết. Hình tượng nhất chuyển, ra bây giờ bị chặt đứt dãy núi phế tích bên trên. Phật Đà Vô Vọng đại sư, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng hư không. Hắn nhẹ tụng Phật hiệu, thân sau khi ngưng tụ ra đỉnh thiên lập địa kim sắc pháp thân. Pháp thân chắp tay trước ngực, lĩnh vực triển khai. Chỉ một thoáng, kia mảnh phế tích phía trên, đầu tiên là trăm hoa đua nở, trong nháy mắt hóa thành vô biên biển hoa, sinh cơ rạng rỡ. Ngay sau đó, biển hoa tan lụi, đại địa giận nước, nóng bỏng nham tương phun ra ngoài, đem hết thảy thôn phệ, hóa thành tử vong luyện ngục. Phật Đà Vô Vọng, lĩnh vực bên trong, nhất niệm sinh tử. Quy tắc lực lượng kinh khủng vận dụng, để chúng long thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Màn sáng lại cử động. Trần Đế Khổng Bạch Phong thân ảnh xuất hiện, hắn đứng tại đổ sụp phía trên không dãy núi, tay áo vung lên. Vô số phù văn lấp lóe, một đạo màn ánh sáng lớn trong nháy mắt phong tỏa thiên địa, đem một khu vực như vậy hoàn toàn bao phủ. Màn sáng bên trong, phong vũ lôi điện đan sen, sơn băng địa liệt, tựa như ngày tận thế tới, uy lực so trước đó tự nhiên lôi kiếp kinh khủng mấy lần. Một lát sau, màn sáng tan đi, nguyên bản chín ngọn núi đã bị triệt để san thành bình địa, không lưu vết tích. Trần Đế Khổng Bạch Phong trong nháy mắt đã ở trong cục. Cái này vô thanh vô tức bày ra tuyệt sát đại trận thủ đoạn, để tất cả long tộc cảm thấy lưng phát lạnh. Cuối cùng, hình tượng bên trong xuất hiện là Văn Đế Lý Dịch Tu. Hắn tựa như đi bộ nhàn nhã, trong hư không chắp tay mà đi, quanh thân cũng tự nhiên lệ quan mang. Nhưng những nơi đi qua, sau lưng tự có ngàn vạn vô hình kiếm khí tung hoành xen lẫn, diễn hóa xuất cẩm tú văn chương cùng nghiêm nghị chính khí, hình thành một mảnh liền thiên tôn đều không dám tùy tiện đặt chân đổ sát cấm địa. Văn Đế Lý Dịch Tu, chấp thiên địa chính khí, trưởng duyên sinh diệt. Loại này ngôn xuất phát thủy, lấy văn trở đạo lực lượng kinh khủng, càng lộ vẻ thâm bất khả chắc. Khắc cảnh châu màn sáng bên trên, nhân tộc đại đế, thiên tôn dần dần cho thấy thực lực kinh khủng, để ở đây long tộc các cao tầng tim đập nhanh không thôi. Thần long cấp chiến lực cố nhiên cường đại, nhưng đối mặt kiếm đế trang hiểm động, Phật đà vô vọng bực này cực thiện sát phạt, trưởng không quy tắc đỉnh tiêm đại đế, ai cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Huống chi, nhân tộc cao thủ số lượng đã viễn siêu long tộc. Giờ phút này, tất cả rồng đều ý thức được, cùng nhân tộc là địch, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chương 593, chiến lên chương 593, chiến lên long chủ trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, ba vạn năm trước cùng nhân tộc đại chiến, cuối cùng thảm bại bị trấn áp thê thảm đau đớn ký ức không bị khống chế hiện hiện trong lòng. Là chấp nhất tại báo thù tuyết hận, vẫn là tiếp nhận hiện thực, thành vì nhân tộc tưởng thụy đổi lấy tộc đàn tương lai. Hai loại suy nghĩ trong lòng hắn kịch liệt giao phong, để tâm tình của hắn phức tạp khó tả. Ngay tại hắn do dự thời khắc, khắc cảnh châu hình tượng đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hình tượng bên trong, nhân tộc cựu đế tính cả 22 vị thiên tôn, lại tề tụ một chỗ. Bọn hắn đối diện, chỉ có một bộ trắng mướt khô lâu, nhân hoàng Cố Uyên. Cựu đế 22 tôn, khí tức nối thành một mảnh, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Bọn hắn đồng thời thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, kiếm quang, phật ấn, trận văn, đan hỏa, văn khí. Các loại lực lượng hủy thiên diệt địa đan vào một chỗ, thiên địa vì đó thất sắc, không gian phản phất ngưng kết, mênh mông linh lực ba động dù cho xuyên thấu qua khắp cảnh châu cũng làm cho người cảm thấy ngạt thở. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để chôn vùi hết thể liên hợp công kích, bộ xương khô kia lại phản phất nhìn như không thấy, vẫn như cũng lện bước bình ổn bộ pháp, sải bước đi về phía trước đi. Tất cả công kích rơi vào thần trên thân, đều như là châu đất xuống biển, chưa thể ngăn mảy may. Cuối cùng, hình tượng bên trong bị vô hạn phóng đại chỉ còn lại cái kia đạo kiên định không thay đổi khô lâu thân ảnh. Ngay sau đó, Cố Uyên làm ra một cái đơn giản huy kiếm động tác, thức mở đầu thường thường không có gì lạ. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, quan sát khắp cảnh châu tất cả long tộc, con người bỗng nhiên co vào. Một cỗ lăng lệ vô song, phản phất có thể chặt đứt nhân quả vận mệnh kiếm ý, lại xuyên thấu hình chiếu, vượt qua hư không, thẳng bức thần hồn của bọn hắn bản nguyên, để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng mình thủ cấp sắp bị chém xuống băng lãnh xúc cảm. Giống phong ngự, đại điện bên trong lập tức từng hồi rồng gầm, không ít long tộc vô ý thức buộc phát ra hộ thể rồng cương. Thậm chí có mấy đầu tâm trí hơi yếu tuổi trẻ long tộc bị dọa đến trực tiếp hiện ra bộ phận bản thể nguyên hình, đuôi rồng quét ngang, đụng ngã không ít trong điện bài trí. Sau một trận hoảng loạn, bọn hắn mới chưa tỉnh hồn phát hiện, kia chí mạng kiếm ý đúng là ảo giác, nhưng này loại sắp chết thể nghiệm lại chân thực làm cho người khác sợ hãi. Khắc cảnh châu bên trên, chậm rãi hiện ra một hàng chữ cuối cùng, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, nhân hoàng Cố Uyên, trấn sát thế gian hết thảy địch. Kỳ Lăng Xương nhìn chăm chú màn sáng bên trong bộ xương khúc kia, băng lãnh mắt rồng bên trong nhỏ không thể thấy hiện lên một tia thâm tàng tưởng niệm. Hình tượng triệt để kết thúc, đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp. Chúng rồng bỏ ra hồi lâu mới miễn cưỡng bình phục lại khuấy động tâm tư cùng linh hồn run rẩy. Long chủ gắt gao nhìn chằm chằm đã ảm đạm khắc cảnh châu, thanh âm khô khốc yêu cầu, lại thả một lần Cố Uyên kia đoạn. Hắn muốn xác nhận, vừa rồi kia xuyên thấu linh hồn kiếm ý, cũng không phải là khắc cảnh châu bản thân kèm theo huyễn trận hiệu quả. Hình tượng trong phóng, Long chủ ngưng tụ toàn bộ thần niệm cảm giác, cuối cùng xác nhận, kia kinh khủng kiếm ý ảo giác, thuần túy là Cố Uyên một kiếm kia ẩn chứa ý cảnh quá mức cường đại, xuyên thấu qua ghi chép lại hình ảnh tự nhiên phát ra bố trí, cũng không cái gì trận pháp gia trì. Mẹn mẹn một đoạn ghi chép lại kiếm ý, liền có như thế chi uy. Long chủ tự lẩm bẩm, trong lòng đọc lại ba vạn năm hận ý. Tại thời khắc này lại thần kỳ tan thành mây khói, thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng, một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, báo thủ chấp niệm lộ ra như thế buồn cười. Kỳ Lăng Xương hợp thời mở miệng, thanh âm thanh lãnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Long chủ, chư bị trưởng lão, tình thế đã sáng tỏ. Cùng nhân tộc kết minh, trở thành tường thụy, cùng hưởng khí vận, là làm trước ta long tộc lựa chọn sáng suốt nhất. Như trần trừ nữa, đợi cho nhân tộc quét sạch xong những cái kia minh ngoan bất linh dị tộc, ta long tộc chỉ sợ ngay cả tranh thủ tường thụy tự vị tư cách đều làm mất đi." Long chủ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật dài phun ra một ngụm mang theo điện mang cho khí, to lớn đầu rồng chậm rãi điểm xuống, "Thôi, Kỳ Lăng Xương, ngươi lời nói không phải không có lý. Vì Long tộc kéo dài cùng tương lai, bản chủ đồng ý, cùng nhân tộc kết minh." Nhìn thấy ngay cả nhất ngoan cố Long chủ đều đã gật đầu, Ngao Tranh, Ngao Cẩn chờ nguyên bản liền có khuynh hướng hợp tác trưởng lão càng là nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Long tộc cao tầng rốt cục tại lúc này đạt thành chung nhận thức. Nhân tộc đưa ra khắp cảnh châu phó bản, bị cấp tốc mang đến các lớn chưa quyết định dị tộc. Biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, nhất là nhân hoàng Cố Uyên kia không thể tưởng tượng chấn sát thế gian hết thảy địch như thế, sinh ra rõ rệt chấn nhiếp hiệu quả. Không ít nguyên bản ngao ngoe muốn động, dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dị tộc, lập tức bỏ đi lội cái này tranh vào vũng nước đục suy nghĩ. Mùng 3 tháng 3, lấy Long tộc cầm đầu, tổng cộng 5 cái thực lực cường đại hoặc có được đặc thù tài nguyên dị tộc, chính thức tuyên bố thành vì nhân tộc tưởng thụy đứng ở nhân tộc trận doanh một bên. Liêu Kình Thiên lập tức xuất lĩnh dưới trướng giỏi về kinh thương tiên nguyên bang chúng, cùng những này dị tộc triển khai chiều sâu hợp tác. Rất nhanh, một chút tài nguyên phong phú nhưng chiến lực cũng không phải là đỉnh tiêm trung tộc, tại cân nhắc lợi hại về sau, cùng nhau nhau cấp ra trưởng kỳ mua sắm đơn đặt hàng. Dùng nhân tộc cần thiết khoáng sản, linh tài các loại tư nguyên, đổi lấy nhân tộc đang lượng, phát bảo thậm chí trình độ nhất định che chở. Nhưng mà, hòa bình ánh dạng đông cũng không tiếp tục quá lâu. Mùng 5 tháng 3, khí trong rừng bộ, phụ trách giam thính tiên địa thông mạng lưới nhân viên tình báo chặn được một đầu tin tức trọng yếu, cấp tốc báo cáo. Phương Thiên Họa cầm tới tình báo về sau, sắc mặt nghiêm túc đi hướng lên trời công điện, hướng Cố Uyên cùng chư vị đại đế báo cáo, "Uyên hoàng, chư vị tiền bối vừa đạt được tin tức xác thật, lấy yêu tộc còn sót lại thần tộc làm hạch tâm 36 chi dị tộc, đã chính thức đạt thành xâm lấn nhân tộc trung nhận thức. Liên quân tổng chỉ huy vì cựu vĩ yêu hồ nhất tộc thiên tiêu. Liên quân thực lực cực kỳ cường đại, dự tính đem phân 32 đường, lặng yên hướng nhân tộc biên cảnh hội tụ, dự tính sau 8 ngày liền có thể đến dự định vị trí công kích. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến khổng lồ như thế liên quân quy mô cùng tiếp cận thời gian, đám người y nguyên cảm thấy áp lực như núi. Nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra lùi bước chi ý, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Mùng 6 tháng 3, nhân tộc lực lượng tinh nhuệ bắt đầu đại quy mô điều động. Nhiều vị đại đế cùng trời tôn kính mệnh tiến về đông tây hai lớn chính diện chiến trường, cấu trúc phòng tuyến. 12 tháng 3, giờ Sửu vừa qua khỏi, nhân tộc bát đại danh môn liên hợp phát lực, lấy hao phí to lớn tài nguyên làm đại giá, tại cả nhân tộc cương vực bên ngoài kéo một đạo cự đại phòng hộ kết giới. Chỉ để lại đông tây hai cái phương hướng dự thiết lối vào, ý đồ đem dị tộc liên quân chủ lực dẫn đạo đến dự thiết chiến trường. Giờ Mão, am hiểu tiềm hành nặc tung ảnh tộc tiên phong bộ đội trước hết nhất đến nhân tộc biên cảnh, lại đâm đầu vào vô hình kết giới bình chướng, lập tức mắt trợn tròn, đội vàng thông qua bí pháp liên hệ hậu phương yêu vương báo cáo tình huống. Đang lúc hoàng hôn, tòa trấn trung quân cửu vị yêu hồ yêu vương biết được nhân tộc lại sớm bày ra khổng lồ như thế kết giới về sau, vừa sợ vừa giận, cấp tốc điều chỉnh bố trí, mệnh lệnh các tộc đại quân chia binh hai đường, hướng đông tây hai cái cửa vào hội tụ. Một mực thông qua thiên địa thông mật thiết chú ý dị tộc động tĩnh phương thiên hỏa, lập tức đem tình báo mới nhất truyền đạt cho tiền tuyến chỉ huy. Nhân tộc tinh nhuệ tu sĩ quân đoàn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại dị tộc liên quân hội tụ, trận hình còn chưa mở ra hoàn toàn thời khắc, từ kết giới đột nhiên mở ra cửa nhỏ bên trong lôi đỉnh xuất kích, tiến hành chặn giết. Chỉ một thoáng, nhân giới biên cảnh các nơi, linh quang bùng lên, tư tiếng giết rung trời động địa. Chương 594, Trảm đế chương 594, Trảm đế cùng lúc đó, nhân tộc đông bộ, Liệt Phong Nguyên trên không. Một chi khí tức lưu hãn, từ còn sót lại thần tộc tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, ngay tại tổ thần xuất lĩnh dưới, ý đồ vòng qua chính diện chiến trường, xuyên thẳng nhân tộc nội địa. Nhưng mà bọn hắn vừa mới xuyên qua một mảnh vận bèo không gian kẽ nước, một đạo trắng muốt thân ảnh liền vô thanh vô tức ngăn tại phía trước. Chính là nhân hoàng Cổ Uyên. Tay hắn cầm một thanh nhìn như bình thường cổ kiếm, đầu lâu trong hốc mắt hồn hỏa bình tĩnh thiêu đốt lên, nhìn chăm chú lên địch tới đánh. Tổ thân dừng bước lại, kim sắc thần đồng bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng lập tức bị trào phúng thay thế. À, một bộ xương khô cũng dám cản bản tổ thần đường đi. Nhân hoàng, thật sự là chuyện cười lớn. Cổ Uyên cũng không tức giận, mô phỏng âm khấu trừ ra bình ổn thanh âm, cũng không phải là cản đường, mà là vây quanh. Tổ thân sững sờ, thần niệm đảo qua bốn phía, cũng chưa phát hiện phục binh, không khỏi cười nạo, vây quanh. Chỉ bằng ngươi một cái. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Tổ thân mặc dù mặt ngoài khinh thường, nội tâm lại không dám khinh thường, xuất thủ trước, ngập trời thần hỏa hóa thành phần tiên nấu biển lửa, hướng Cố Uyên quét sạch mà đi. Nhưng mà, kia đủ để dòng kim hóa thiết kinh khủng thần hỏa, tới gần Cố Uyên bạch cốt thân thể lúc, lại như là gặp được bình chướng vô hình, nhao nhao né tránh, dập tắt. Sau một khắc, Cố Uyên động. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại tổ thần trước mặt. Sương trường kiếm trong tay mang theo một vòng bình thản không có gì lạ ánh sáng nhạt, thẳng chạm mà xuống. Thật nhanh. Tổ thần trong lòng rung mạnh, trong lúc đội vã ngưng tụ thần lực đón đỡ. Vâng. Kiếm quang cùng thần lực va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tổ thần bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước, cánh tay run lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, rốt cục xác nhận, quả nhiên là ngươi. 3 vạn năm trước cái kia kiếm khách, ngươi vậy mà biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Cố Uyên không đáp, thế công như thủy triều nước liên miên bất tuyệt. Bạch cốt thân ảnh cùng kim sáng lóng lánh tổ thần trên không trung cao tốc va chạm, kiếm quang cùng thần lực xen lẫn, mỗi một lần giao phong đều để không gian kịch liệt và mèo. Ngắn ngủi 7 chiêu qua đi, tổ thần không ngờ rõ ràng rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Ghê tởm. Khắc cảnh châu bên trên một kiếm kia, quả nhiên là dọa người. Ngươi như thật có như vậy thực lực, không cần cùng bản tổ thần chiến đấu. Tổ thần vừa sợ vừa giận, một bên ra sức ngăn cản, vừa hướng cách đó không xa quan chiến thần vương giống nói, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, chém này nhân hoàng. Vì ta thần tộc dựa đủ, trọng tỏa nhân tộc nguyệt khí. Thần vương nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, cường đại thần lực trong nháy mắt bộc phát, cùng tổ thần hình thành giáp công chi thế, đồng thời công hướng Cố Uyên. Hai vị thần tộc chí cường giả, thế phải tại cái này Liệt Phong Nguyên trên không, đem nhân tộc tân hoàng chém giết tại chỗ. Ngay tại thần vương sách đao bạo khởi, cùng tổ thần hình thành tiền hậu giáp kích chi thế sát na, Cố Uyên đầu lâu bên trong hồn hỏa có chút lóe lên, dường như thở dài, lại như là trào phúng. Hắn cũng không quay đầu, chỉ là trôi này nhìn như bình thường cổ kiếm lấy một loại siêu việt cảm giác tốc độ, trái với lẽ thường góc độ, hướng về sau nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang, như thu thủy, như sương lạnh, lặng yên không một tiếng động lướt qua. Đang muốn manh bổ xuống thần vương, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ngập trời thần lực như khí cầu bị đâm thủng trong nháy mắt tán loạn. Trên mặt hắn giữ tận cùng sát ý ngưng kết, thay vào đó là cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Một kiếm này, cái này hơi hợt một kiếm, ẩn chứa trong đó ý cảnh, lại cùng khắc cảnh châu bên trong kia xuyên thấu linh hồn, báo trước chém đầu một kiếm không có sai biệt. Chỉ là giờ phút này, không còn là ảo giác, mà là chân thật lấy mạng chi kiếm. Không, không có khả năng. Thần vương trong lòng phát ra tuyệt vọng gào thét. Hắn liều mạng muốn thôi động thần lực phòng ngự, lại phát hiện mình tất cả lực lượng tại một kiếm này ý cảnh hạ nhưng vẫn đi tăng dã, tiêu tán, phản phất chủ động từ bỏ chống cự. Tại một loại vô cùng kỳ dị như là mộng du trạng thái bên trong, hắn trơ mắt nhìn xem hai tay của mình không bị khống chế nâng lên, bưng lấy đầu lâu của mình, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, thần vương kia tràn ngập kinh hãi biểu lộ đầu lâu, lại bị hắn hai tay của mình ngạnh sinh sinh hái xuống. Không đầu thần khu vẫn lập trên không trung, một lát sau mới phun ra ra đầy trời kim sắc thần huyết, chán nản rơi xuống. Cố Uyên mô phỏng âm khấu trừ ra bình ổn lại mang theo thấu xương hàn ý thanh âm, thật xa chạy đến nhân tộc, liền cái này. Tổ thần mắt thấy này quỷ dị tuyệt luân một màn, con ngươi màu vàng nóng đột nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Kia khô lâu trên thân rõ ràng không có bất kỳ cái gì kịch liệt linh lực ba động, vì sao có thể chém ra như thế không thể tưởng tượng một kiếm? Thần vương tại sao lại như là chúng ta tự sát? Loại phương thức công kích này vượt ra khỏi hắn đối lực lượng nhận biết phạm chủ, chỉ còn lại dùng mình cảm giác quỷ dị. Giết, cùng tiến lên, giết hắn. To lớn sợ hãi để tổ thần đã mất đi đơn đả độc đấu dũng khí, hắn nghiêm nghị gào thét, mệnh lệnh sau lưng bảy tên sớm đã sợ mất mật tiên tôn cấp dị tộc cường giả cùng nhau vây công. Bảy tên tiên tôn tiên chỉ cùng thi triển thần thông, tế ra pháp bảo, thi triển bí thuật, hóa thành bảy đạo nhan sắc khác nhau cuồng bạo dòng lũ, từ phương hướng khác nhau đánh phía Cố Uyên. Sâu kiến tụ đoàn, vẫn là sâu kiến. Cố Uyên cười lạnh, trong tay cổ kiếm lần nữa giơ lên, lần này không còn là nhẹ nhàng một kiếm, mà là nhìn như đơn giản một cái chém ngang. Nhưng mà tại một kiếm này vung ra trong nháy mắt, kia bảy tên tiên tôn trong mắt nhìn thấy lại là một mảnh vô biên vô hạn, từ vô số nhỏ bé kiếm quang tạo thành hủy diệt dòng lũ, phản phất toàn bộ thiên địa đều biến thành kiếm chi thế giới. Bọn hắn liều mạng ngăn cản, hộ thân pháp bảo quang mang sáng lên lại trong nháy mắt dập tắt, ngẫu nhiên có một hai đạo đặc biệt sáng tỏ kiếm quang hiện lên, liền có một tiên tôn ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm, ý thức như là bị gió thổi diệt ánh nến tiêu tán, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, tiếng oanh minh, tiếng hò hét im bặt mà dừng. Bầu trời vì đó một thành, chỉ còn lại bảy bộ cấp tốc làm lạnh thi thể, tuyên cáo bảy vị thiên tôn hoàn toàn chết đi. Cố Uyên bạch cốt thân ảnh một lần nữa rõ ràng, hắn chuyển hướng sắc mặt trắng bệch, đấu trí hoàn toàn không có tổ thần, cổ kiếm chỉ phía xa, tới phía ngươi. Tổ thần vong hồn đại mạo, quay người muốn trốn, lại phát hiện mình quanh thân không gian đã bị kiếm vô hình ý triệt để phong tỏa. Cố Uyên hướng hắn toàn lực chém ra một kiếm. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất khóa chặt quá khứ, hiện tại, tương lai, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Kiếm quang lâm thể, tổ thần mới trong nháy mắt minh ngộ, Cố Uyên kiếm đạo sớm đã đăng phong tạo cực, trước đó cùng mình chiến đấu bảy chiêu, căn bản chưa đem hết toàn lực, có lẽ chỉ là muốn nhìn một chút thần tộc truyền thừa 3 vạn năm sau có gì tiến bộ, có lẽ vẹn vẹn đem mình làm hấp dẫn con mồi khác mồi nhử. Bạch kiếm quang hiện lên, tổ thần kia tràn ngập không cam lòng cùng khó có thể tin đầu lâu phóng lên tận trời, hai mắt trợn lên, thần quang triệt để ảm đạm. Xương ba thượng cổ, ẩn nút 3 vạn năm thần tộc lãnh tụ, như vậy vẫn lạc tại liệt phong nguyên trên không. Thủ lĩnh mất sạch, còn sót lại dị tộc đội ngũ triệt để sụp đổ, kêu khóc tứ tán chạy trốn. Cố Uyên cũng không truy kích, hắn bây giờ trạng thái đặc thù, chủ yếu dựa vào xương cốt bản thân ẩn chứa kỳ dị lực lượng tác chiến, liên tục chém giết cường giả tiêu hao không nhỏ. Hắn thông qua thiên địa thông liên hệ với phương tiên hoạn. Thiên hoạn, liệt phong nguyên thanh lý hoàn tất. Trảm đại đế cảnh 2 cái, thiên tôn 7 cái, càn khôn cảnh 16 cái. Thiên địa thông đầu kia truyền đến phương tiên hoạn mang theo kính nể thanh âm, uyên hoàng thần uy. Trận chiến này nhất định có thể cực kỳ chấn động mạnh nhất đạo trích. Hắn lập tức lời nói xoay chuyển, ngựa tốc tăng tốc, uyên hoàng, tình báo mới nhất, có một chi lấy thạch man tộc làm chủ dị tộc đội ngũ, chính cải biến lộ tuyến nhắm hướng đông bộ chiến trường chính cánh quân co. Dự tính sau 4 canh giờ đến Đại Hoang Sơn núi, nơi đó địa thế đặc thù, như để bọn hắn chiếm cứ, đem đối đông bộ phòng tuyến cấu thành uy hiếp. Mời Uyên Hoàng lập tức tốc độ cao nhất tiến đến chặn đường. Cố Uyên hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút, những người khác tình huống như thế nào? Các nơi chiến đấu còn đang tiếp tục, nhưng thế cục cơ bản khả khống. Vừa có kết quả cụ thể, sẽ trước tiên thông qua tin văn hướng ngài tập hợp. Ừm. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, chặt đứt liên hệ, bạch cốt thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đại Hoang Sơn núi phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 595, lừa dối chương 595. Lừa dối tại thiên địa thông tin chuẩn định bị cùng tin tức ưu thế giới, nhân tộc các phương ám sát tiểu đội liên tiếp đáp thủ. Liên tục 2 ngày, dị tộc liên quân chưa chính thức cùng nhân tộc chủ lực tiếp chiến, liền đã không giải thích được giảm quân số 10 tên đại đế, 28 vị thiên tôn. Thảm trọng như vậy tổn thất, như là cảnh tỉnh, hung hăng đả kích dị tộc phách lối khí diễm. Nhưng mà, những này dị tộc cũng không hoài nghi đến thiên địa thông trên đầu, chỉ coi là nhân tộc gần nút cao thủ lợi hại, mạng lưới tình báo phát đạt. Bọn hắn nhao nhao đem đoán khí rơi tại liên quân tổng chỉ huy cựu vị yêu hồ trên thân, phàn nàn điều hành bất lực, dẫn đến các bộ bị từng cái đánh tan. Giờ phút này, khí lâm chỗ sâu, trong tình báo trụ cột, một lão giả chính hướng Phương Tiên Họa báo cáo, "Phương phó bang chủ, Cửu Vĩ yêu hồ bản bộ đã đến đông bộ chiến trường bên ngoài. Cái khác các tộc chậm nhất sẽ tại trong 2 ngày hoàn thành tập kết. Bên ta ám sát tiểu đội sợ khó lại có cơ hội, phải chăng để bọn hắn rút về chủ phòng tuyến?" Phương Tiên Họa cao mày, cứ việc giai đoạn trước chiến quả huy hoàng, nhưng dị tộc liên quân đại đế, thiên tôn cấp bậc đỉnh tiêm chiến lực số lượng ý nguyên viễn siêu nhân tộc. Một khi để bọn hắn hoàn thành tập kết, chính diện xung kích, nhân tộc phòng tuyến vẫn như cũ áp lực to lớn. Mà kia 5 cái mới thêm minh tưởng thủy chủng tộc, giờ phút này thái độ mập mờ, như gặp người tộc thế nguy, vô cùng có khả năng lâm trận phản chiến. Hắn nhìn chằm chằm to lớn chiến lược xa bàn, ánh mắt phi tốc đảo qua từng cái tiết điểm. Thật lâu, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang, lập tức đi mời khí đế tương nhỏ ngư tiền bối. Rất nhanh, một thân đồ lao động, ánh mắt linh động tương cá còn đến. Phương Thiên Họa túi người hành lễ, nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình, "Tiền bối, xin ngài lập tức xuất thủ, lấy khí lâm quyền hạn tối cao, bí mật chặn đường tất cả ý đồ thông hướng nhân tộc biên cảnh khu vực dị tộc thiên địa thông tín hiệu, đem bọn hắn kêu gọi, toàn bộ được chuyển tới chúng ta nơi này đến." Tương cá con đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức minh ngộ, trong mắt buộc phát ra khâm phục quan mang, "Diệu à, giả tạo chỉ lệnh, kéo dài thời gian, kế sách hay, cho ta nửa canh giờ." Nàng không chút nào kéo dài, lập tức xoay người đi an bài. Phương Thiên Họa lại triệu tập đến một nhóm mồm miệng lanh lợi, tinh thông khác nhau tộc ngôn ngữ cùng tập tục tu sĩ, khẩn cấp huấn luyện bọn hắn đóng vai dị tộc liên lạc quan chuẩn bị từng bộ dùng cho mê hoặc, kéo dài, lừa dối thuật. Sau nửa canh giờ, tương cá con truyền đến tin tức, chặn đường đã hoàn thành. Khí Lâm đã như mô phỏng dị tộc dãy số tiến hành liên hệ. Phương Thiên Họa tinh thần đại chấn, lập tức hạ lệnh, tất cả liên lạc viên dựa theo kế hoạch dự định hành động. Đồng thời, cho ta biết Phương Tinh Nhuệ tiểu đội, căn cứ giả chỉ lệnh cung cấp vị trí, cấp tốc tiến về phục kích. Từng đạo mang theo cửu vị yêu hồ bộ chỉ huy ấn ký giả chỉ lệnh, thông qua thiên địa thông mạng lưới, phát hướng những cái kia ngay tại mê mang đi đường hoặc do dự ngắm nhìn dị tộc trong đội ngũ, mệnh lệnh nguyên bộ, nguyên địa cấu trúc công sự chờ đợi đến tiếp sau bộ đội tụ hợp. Phía trước phát hiện nhân tộc nghi binh, nhanh hướng tiểu tướng lĩnh điều tra. Đường tiếp tế trên đường gặp tập, mời nguyên bộ chuyển hướng tây nam phương vị hộ tống. Chính chạy tới kế tiếp cứ điểm Cố Uyên, cũng nhận được Phương Thiên Họa gửi tới tình báo giả chỉ dẫn, mục tiêu địa điểm chính là một chi bị lừa dối dị tộc đội ngũ chỗ. Cố Uyên khô lâu khỏe miệng tựa hồ có chút kéo đông lúc đích, mô phỏng âm khấu trừ ra nói nhỏ, Thiên Họa kế này rất hợp châm ý. Phương hướng nhất chuyển, lần nữa đầu nhập săn giết. Ngày thứ hai, nhân giới đông bộ chiến trường bên ngoài, cửu vĩ yêu hồ tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên bao phủ một tầng sương lạnh. Quá khứ cả ngày, ngoại trừ tốc độ tương đối nhanh cổ tộc đúng hạn đến, trong dự đoán đại quân tụ hợp tràng diện cũng không xuất hiện. Nàng trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Nàng nếm thử thông qua thiên địa liên lạc hệ Phong Nguyên Đại Đế xuất lĩnh ngầm bức tộc đội ngũ. Rất nhanh, liên hệ kết nối, đối diện truyền đến Phong Nguyên Đại Đế thanh âm, yêu vương đại nhân. Ta bộ đã theo mới nhất chỉ lệnh, tại chỉ định khu vực phát hiện nhân tộc hoạt động tung tích. Hiện đã cùng quân đội bạn tụ hợp, đang chuẩn bị một khắc đồng hồ đi sau lên tập kích. Trận chiến này như thành, đương nhớ đầu công. Cửu vĩ yêu hồ sững sờ, mới nhất chỉ lệnh. Ta khi nào? Nàng lời còn chưa dứt, Phong Nguyên Đại Đế bên kia tựa hồ tín hiệu không tốt, đội vàng cắt đứt liên lạc. Cửu vĩ yêu hồ đè xuống lo nghĩ, lại liên tiếp liên hệ cái khác mấy chi đồng minh đội ngũ, đạt được hồi phục cơ bản giống nhau, không phải phát hiện nhân tộc tung tích đang giao chiến, chính là nhận được con đường mới tuyến chỉ lệnh ngay tại chuyển hướng, tóm lại đều không thể đúng hạn đến tập kết điểm. Chẳng lẽ nhân tộc là đang toàn lực cản trở chúng ta tụ hợp? Cửu vĩ yêu hồ cho ra cái này nhìn như hợp lý kết luận, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng các lộ phản hồi tựa hồ lại ấn chứng điểm ấy. Chậm một chút thời gian, nàng liên hệ tây bộ chiến trường tổng chỉ huy huyết thần. Huyết thần bên kia ngược lại là tiến triển thuận lợi, yêu vương yên tâm, tây bộ hôm nay đã có 4 chi đội ngũ đúng chỗ, dự tính trong 3 ngày tức có thể hoàn thành tập kết. Có 2 chi đội ngũ tao ngộ nhân tộc đám bộ đội nhỏ tập kích, thủ điểm tổn thất, mà khác 2 chi đang chuẩn bị cho không biết sống chết nhân tộc đến cái phục kích. Nhìn đến nhân tộc là đem chủ lực đều điều đến ngươi bên kia đi. Cửu vĩ yêu hồ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nếu như thế, tây bộ liền giao cho huyết thần ngươi. Đợi ngươi bộ tụ hợp về sau, thừa dịp nhân tộc tây bộ lực lượng yếu kém, tiến quân thần tốc. Ha ha ha. Dễ nói, sẽ làm cho nhân tộc hai mặt thủ địch. Huyết thần sảng khoái đáp ứng. Chặt đứt cùng huyết thần liên hệ, cửu vĩ yêu hồ rốt cục triệt để an tâm lại. Xem ra chỉ là đông bộ bên này gặp nhân tộc ngoan cường chặn đánh quấy nhiễu, tây bộ hết thể thuận lợi. Chỉ cần huyết thần bên kia lấy được đột phá, nhân tộc phòng tuyến chắc chắn sụp đổ. Nhân tộc tây bộ chiến trường, huyết thần đại doanh. Huyết thần ngồi tại lâm thời dựng trong lương đỉnh, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ lấy bàn đá. Vừa khổ đợi một ngày, trong dự đoán đại quân tụ hợp cũng không xuất hiện, vẹn vẹn nên đón một chi đến trễ sĩ khí không cao phụ thuộc chủng tộc đội ngũ. Hắn lần nữa thông qua thiên địa thông cùng mấy cái chủ yếu minh hữu câu thông, đạt được hồi phục vẫn như cũ là tao ngộ chặn đánh ngay tại chuyển hướng sắp đến chờ mơ hồ tin tức. Không thích hợp, rất không thích hợp. Huyết thần tinh hồng trong con mắt hiện lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh bị một cái đột nhiên toát ra suy nghĩ ép xuống. Chẳng lẽ nhân tộc là cố ý yếu thế tại đông bộ, kỳ thực đã xem chủ lực bí mật điều đi tây bộ, nghĩ trước tập trung lực lượng đánh tan ta bên này? Không, không đúng. Cửu vĩ yêu hồ bên kia áp lực cũng rất lớn. Có lẽ là nhân tộc tự biết binh lực không đủ, quyết định từ bỏ đông bộ rộng lớn khu vực, co vào phòng tuyến, cố thủ hạch tâm nội địa. Mà cửu vĩ yêu hồ ngay tại đông bộ tập kết, ngược lại thành cắm vào nhân tộc phòng tuyến một thanh đao nhọn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Dù sao nhân tộc số lượng tuy nhiều, nhưng đỉnh tiêm chiến lược có hạn, chia binh hai nơi đúng là không công ngoan. Nếu thật là tập trung lực lượng phòng ngự một chỗ, kia một chỗ khác tất nhiên trống rỗng. Ha ha, rượu a! Huyết thần đống nhiên vũ bàn đá, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Cửu vị yêu hồ tại đông bộ hấp dẫn nhân tộc chủ lực, ta tây bộ liền quân liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long. Đến lúc đó đồ vật giác công, nhân tộc tất vong. Hắn lập tức đem cái này kinh người phát hiện thông qua thiên địa thông cáo chi mấy vị hạch tâm minh hiếu, thu được nhất chi đồng ý cùng khâm phục. Huyết thần triệt để an tâm, thậm chí bắt đầu nhàn nhã phẩm trà, làm lấy chia cắt nhân tộc cương bực mộng đẹp. Lại qua một ngày, cửu vĩ yêu hồ cùng huyết thần lần lượt thông qua thiên địa thông nhận được đến từ tiền tuyến tin chiến thắng, báo yêu vương. Ta bộ tại Hắc Phong Cốc tao ngộ nhân tộc mưa kiếm tôn, một phen kịch chiến, đã xem chém giết. Huyết thần đại nhân, Kim Dực đại đế truyền đến tin tức, đã thương nặng nhân tộc Kim Liên đạo tôn, địch quân tan tác trăm dặm. Chương 596, Triệu Thần chương 596, Triệu Thần từng đầu thắng lợi tin tức, để hai vị liên quân thống soái cảm xúc bành trướng, càng thêm tin chắc nhân tộc tại chính diện giao phong bên trong không chịu nổi một kích, trước đó tổn thất chỉ là đánh lén bố trí. Chỉ cần đại quân hoàn thành tập kết, chính diện đẩy quá khứ, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Ngay tại huyết thần đắc chí vừa lòng, tại trong lương đỉnh mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, doanh địa bên ngoài đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp một chi tàn phá không chịu nổi, như là chim sợ cảnh con đội ngũ hốt hoảng vào tới, chính là Linh Khôi tộc tàn binh. Lĩnh đội Linh Khôi tướng quân trên thân phủ văn ảm đạm, nhìn thấy huyết thần, lập tức ngã nhào xuống đất, thanh âm bi thường, huyết thần đại nhân. Không xong. Nô vương hắn. Huyết thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, đặt chén trà xuống, trầm giọng nói, Khôi Vương thế nào? Từ từ nói, các ngươi không phải hẳn là theo kế hoạch cùng Kim Dựng Đại Đế tụ hợp, phục kích nhân tộc đội ngũ sao? Kia Linh Khôi tướng quân ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng bi thống, tụ hợp, phục kích. Đại nhân, chúng ta nhận được rõ ràng là ngài chỉ lệnh, để cho ta tộc cải biến lộ tuyến, tiến về Tịch Diệt Hoang Nguyên bố trí mai phục tiếp ứng một cái khác chi đội ngũ a. Kết quả? Kết quả tại nửa đường liền bị nhân tộc tinh nhuệ phục kích. Khôi Vương bệ hạ cùng mấy vị trời tôn trưởng lão tất cả đều chết trận. Chỉ có chúng ta mấy cái may mắn trốn tới báo tin. Cái gì? Chỉ thị của ta. Tịch Diệt Hoang Nguyên. Huyết Thần đột nhiên đứng lên, quanh thân huyết khí cuộn, ta khi nào xuống mệnh lệnh như vậy? Ta rõ ràng để Khôi Vương đi rơi ứng khe cùng Kim Dực Đại Đế tụ hợp. Có thể, nhưng chúng ta nhận được thiên địa thông tin hơi thở, quả thật là đến từ ngài ân ký, chỉ lệnh rõ ràng không sai a. Linh Khôi tướng quân cũng ngộp. Huyết Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, một cái đáng sợ phỏng đoán nổi lên trong lòng, hoặc là Khôi Vương hoặc là trước mắt cái này Linh Khôi thần trí xảy ra vấn đề, hoặc là chính là thiên địa thông bản thân xảy ra vấn đề. Hắn lập tức nhớ tới trước đó đủ loại không thích hợp, các tộc nhận được chỉ lệnh tựa hồ luôn có nhỏ xíu sai lầm cùng mâu thuẫn. Hắn vội vàng cầm lấy thiên địa thông, liên hệ Cửu Vĩ yêu hồ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Yêu Vương, ngươi còn nhớ rõ trước đó nhân tộc bên kia, cái kia gọi đủ giật dương thông qua thiên địa liên lạc hệ lòng tộc lúc, cuối cùng nói qua cái gì quan ở thiên địa thông bản thân sao?" Thiên địa thông đầu kia, Cửu Vĩ yêu hồ trầm mặc một lát, tựa hồ đang nhớ lại, thanh âm của nàng cũng mang theo một tia không xác định, hắn giống như nói vi biểu thành ý, ngày mai liền sẽ đem khắc cảnh châu đưa đến. Cũng không đề cập thiên địa thông bản thân chờ một chút, ý của ngươi là? Cửu Vĩ yêu hồ lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Huyết Thần trong tay viên kia ngay tại trò chuyện thiên địa thông, không có dấu hiệu nào bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ hủy diệt tính năng lượng trong nháy mắt quét sạch ra. Không được. Huyết Thần dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, phản ứng cực nhanh, bàng bạc huyết khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hộ thuẫn. Nhưng khoảng cách quá gần. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đề nghị mát tính cả chung quanh mấy chục trượng phạm vi bị tạc thành một mịn. Huyết Thần mặc dù giữ được tính mạng, nhưng nửa bên đầu bị tạc đến máu thịt bé bét, xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng, khí tức trong nháy mắt hề bại hơn phân nửa. Mà chung quanh hắn hộ vệ gần 10 vạn đại quân, bất ngờ không đề phòng, tử thương hơn phân nửa, doanh địa một mảnh hỗn độn, tiêu diệt khắp nơi. A. Huyết Thần ôm đầu bên trên vết thương, phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Thiên địa thông, là thiên địa thông. Tất cả tình báo đều là giả, chỉ lệnh là giả, tin chiến thắng cũng là giả. Nhân tộc điều khiển thiên địa thông. Vô tận hối hận cùng lửa giận cơ hồ đem lý trí của hắn thôn vệ. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức cùng mê muội, hạ lệnh còn sót lại bộ đội khẩn cấp chỉnh đốn, toàn lực chữa thương. Cái này thua thiệt, an đến quá lớn. Nhân tộc đông bộ chiến trường, Cửu Vĩ yêu hồ đại doanh. Cơ hồ tại huyết thần bên kia bạo tạc đồng thời, Cửu Vĩ yêu hồ cũng bén nhạy đã nhận ra thiên địa thông dị thường ba động, nàng vô ý thức đem trong tay pháp khí ném ra rất xa. Mặc dù tránh khỏi bạo tạc, nhưng thông qua khẩn cấp kiểm kê, nàng hoảng sợ phát hiện, trong doanh địa nắm giữ thiên địa thông minh hữu đội ngũ, đồng dạng tổn thất nặng nề, tử vong hơn phân nửa. Thiên địa thông, lại là cả mấy. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn xem hỗn loạn tương bừng doanh địa, hai mắt trong nháy mắt xích hồng, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm mẻo, "Cố Uyên, Phương Thiên Họa, các ngươi tốt ngoan độc thủ đoạn." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên người một vị thân cao hơn trượng, toàn thân bao phủ tại cương khí kim màu đen bên trong cự viên, khàn giọng quát, "Vượn đen đại đế, không thể đợi thêm nữa, mở ra triệu thần lệnh, để tất cả còn có thể động minh hữu, mặc kệ ở đâu, lập tức hướng ta chỗ này tập hợp." "Vâng, yêu vương." Vượn đen đại đế đúng thanh đáp, lấy ra một viên cổ phát tản ra mênh mông khí tức lệnh bài, đem bảng bạc yêu lực rót vào trong đó. "Ông." Một đạo cự đại kim sắc cổ sáng từ lệnh bài bên trong phóng lên tận trời, thẳng phá bất tiêu, cho dù tại ngoài vạn dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là các tộc ước định nhất cao cấp bậc tập kết tín hiệu, mang ý nghĩa từ bỏ hết thể vốn có kế hoạch, không tiếc bất cứ giá nào hướng tín hiệu nguyên tụ hợp. Những cái kia nguyên bản bởi vì giả chỉ lệnh mà tại nửa đường vòng quanh, hoặc bị lẻ tẻ chặn đánh dị tộc đội ngũ, nhìn thấy cái này trùng thiên kim quang, đầu tiên là sức sở, lập tức nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía đông bộ chiến trường điên cuồng tiến đến. Tây bộ chiến trường, vừa mới miễn cưỡng ổn định lại thương thế huyết thần, cũng nhìn thấy chân trời kia chói mắt kim quang. Triệu thần lệnh, Cửu Vĩ yêu hồ rốt cục vận dụng át chủ bài. Huyết Thần sắc mặt tâm trầm, hắn giờ phút này đầu vẫn như cũ kịch liệt đau nhức, nhưng mạch suy nghĩ lại dị thường rõ ràng, phân tán xuất binh là sai lầm lớn nhất, cho nhân tộc từng cái đánh tan cơ hội. Bây giờ chỉ có tập kết tất cả lực lượng, chính diện nghiền ép. Ta cũng không tin, liên quân đường đường chính chính đẩy quá khứ, nhân tộc còn có thể đuổi nghịch ra hoa ra gì? Hắn không do dự nữa, lập tức hạ lệnh tây bộ tất cả còn sót lại bộ đội, từ bỏ vốn có doanh địa, tốc độ cao nhất hướng đông bộ Triệu Thần lệnh phương hướng tiến quân tụ hợp. Nhân tộc, khí lâm trong tình báo trụ cột. Phương phó ban chủ, kiểm tra đến năng lượng cường đại ba động. Ở vào đông bộ chiến trường dị tộc đại doanh trên không, hư hư thực thực nhất cao cấp bậc tập kết tín hiệu, Triệu Thần lệnh. Phụ trách giám sát tu sĩ bội vàng báo cáo. Phương Thiên Họa đi đến thủy kính trước, nhìn xem kia nối liền trời đất kim quang, hơi nhíu mày, "Ồ, chó cùng rất dậu sao? Cũng tốt, thỉnh cho chúng ta tìm kiếm khắp nơi." Hắn lập tức quay người, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, lập tức thông chi Huyền Hoàng, chư vị đại đế, thiên tôn, cùng tất cả có thể điều động tinh nhuệ chiến lực, dị tộc chủ lực sẽ tại đông bộ chiến trường tiến hành cuối cùng tập kết, quyết chiến địa điểm dự tính tại Sao Băng Nguyên một vùng. Mệnh lệnh tây bộ chiến khu lưu thủ bộ đội, dựa vào kết giới nghiêm mật phòng thủ, còn lại tinh nhuệ từng nhóm thông qua truyền tống trận gấp rút tiếp viện đông bộ, khởi động Sao Băng Nguyên tất cả dự thiết trận pháp, kiểm tra tất cả chiến tranh pháp khí trạng thái, toàn bộ khí lâm, thậm chí cả nhân tộc cỗ máy chiến tranh, theo Phương Thiên Hỏa mệnh lệnh, hiệu suất cao vận chuyển lại, hướng về cuối cùng quyết chiến chi địa hội tụ lực lượng. Chương 597, hội sư chương 597, hội sư chiếu thiên phong bên trên. Tiểu Đậu Đinh chính nhàm chán đếm lấy con kiến, đột nhiên bị chân trời kìm quang hấp dẫn, hưng phấn nhảy dựng lên, hoa, thật xinh đẹp cổ sáng tử. Có phải hay không Cố Uyên thúc thúc thả pháo hoa? Một bên Yến Tiểu Thất mặt sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, đây không phải là pháo hoa, Đậu Đinh, kia là dị tộc tập kết tín hiệu, mang ý nghĩa đại chiến muốn toàn diện bạo phát. Đại chiến? Cố Uyên thúc thúc có phải hay không cũng ở đó đánh nhau? Tiểu Đậu Đinh nhãn tỉnh sáng lên. Yến Tiểu Thất thở dài, bệ hạ, hẳn là sẽ tại chỗ mấu chốt nhất. Tiểu Đậu Đinh lập tức gấp, kéo bên cạnh còn đang ngủ gà ngủ gật nhỏ Viên Thuốc liền muốn hướng dưới núi sông, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi giúp Cố Uyên thúc thúc đánh nhau. Hồ náo. Yến Tiểu Thất một phát bắt được hai cái tiểu gia hỏa gãy cổ áo, kia là đại đế thiên tôn chém giết chiến trường, các ngươi đi thêm phiền sao? Tiểu Đậu Đinh lại dị thường cố chấp, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, ta mặc kệ. Cố Uyên thúc thúc đã cứu chúng ta muốn đi. Coi như ở bên cạnh hô cố lên cũng được. Nhìn xem Tiểu Đậu Đinh trong mắt hiếm thấy quyết tâm, lại nhìn một chút kia trùng thiên kim quang, Yến Tiểu Thất chần chờ. Hắn biết rõ trận chiến này liên quan đến nhân tộc tồn vong, bệ hạ tuy mạnh, nhưng địch nhân thế lớn. Có lẽ mang lên hai cái này vận khí tốt đến quỷ dị tiểu gia hỏa, thật có thể tạo được cái gì tác dụng không tưởng tượng nổi. Mà lại đem bọn hắn đơn độc lưu tại chiếu thiên phòng, cũng chưa chắc an toàn. Ai, thôi thôi. Yến Tiểu Thất cuối cùng nhả ra, mang các ngươi đi có thể, nhưng hết thảy nhất định phải nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không thể lấy chạy loạn, nếu không lập tức đem các ngươi trả lại. A, nhỏ thất thúc thúc tốt nhất rồi. Tiểu Đậu Đinh nhảy cẫng hoan hô. Yến Tiểu Thất lắc đầu, lấy ra một kiện lá cây trạng phi hành pháp bảo, rót vào linh lực, pháp bảo trong nháy mắt biến lớn. Hắn một tay mang theo Tiểu Đậu Đinh, một tay mang theo còn đang mơ hồ nhỏ Viên Thuốc, nhảy lên pháp bảo. Lá cây lắc lắc ung dung dâng lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương đông kim quang kia lấp lánh phương hướng, không nhanh không chậm tiến đến. 3 tháng 23, nhân tộc đông bộ chiến trường, sao băng nguyên. Ngày xưa hoang vu vùng quê, giờ phút này đã bị lít nha lít nhít dị tộc liên quân thân ảnh bao trùm. Trung thiên yêu khí, huyết khí cùng cái khác các loại hỗn tạp khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành làm cho người hít thở không thông kiểm chế không khí. Nhưng mà cùng cái này khổng lồ số lượng hình thành so sánh rõ ràng là tràn ngập tại liên quân cao tầng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch cùng khó mà ức chế lửa giận. Huyết thần cùng cựu vị yêu hồ rốt cục hội sư, nhưng thanh chút nhân mã kết quả lại làm cho hai vị thống soái cơ hồ muốn phun máu ba lần. Xuất chinh lúc trùng trùng điệp điệp liên quân chưa cùng nhân tộc chủ lực chính thức tiếp chiến, không ngờ không giải thích được hao tổn 35 tên đại đế, 98 tên thiên tôn, càng khôn cảnh trở xuống tinh nhuệ càng là tổn thất vô số kể. Thảm trọng như vậy không phải chiến đấu giảm quân số, như là một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào mỗi một vị liên quân cao tầng trên mặt, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Huyết thần che lấy vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau nửa bên đầu, thanh âm khàn giọng, trong mắt huyết quang cuồn cuộn. Dưới trướng hắn đại đế, lại có gần nửa là chết tại cái kia đáng chết tiên địa thông bạo tạc phía dưới, hoặc là bị giả chỉ lệnh dẫn vào nhân tộc vòng mai phục. Cửu vị yêu hồ tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng, nghiến chặt hàm răng, chỉ hướng nhân tộc phòng tuyến phương hướng thanh âm mang theo khắc cốt hận ý, nhân tộc, hèn hạ vô sỉ. Lại tại thiên địa thông như thế tiện lợi chi vật bên trên làm xuống như thế tay chân, toàn diện giám thị, tùy ý suy tạc, hào không điểm mấu chốt. Khiến ta liên quân binh sĩ chưa chiến trước vong, thù này không đội trời chung. Thiên địa này thông chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn, nhân tộc căm hiểm, không biết còn giấu bao nhiêu ác độc tính toán. Không đem người tộc tàn sát hầu như không còn, chúng ta khó đảm bảo an bình, mối hận trong lòng đĩnh khó tiêu giải. Cứ việc thụ trọng thương, liên quân còn sót lại thực lực vẫn như cũ kinh khủng. 39 vị đại đế, 99 vị thiên tôn, cùng số lượng vẫn như cũ viễn siêu nhân tộc tinh nhuệ càn khôn cảnh đại quân, y nguyên đối nhân tộc phòng tuyến tạo thành ưu thế áp đảo. Các minh đệ, cửu vị yêu hồ vung tay hô to, thanh âm truyền khắp tứ phương, nhân tộc mánh khóe đã hết, bây giờ chỉ có chính diện nghiền ép, dùng máu tươi của bọn hắn tế điện ta liên quân vong hồn. Theo ta phá tan nhân tộc phòng tuyến, đồ diệt tộc, chia cắt khí vận. Giết. Đồ diệt nhân tộc. Đọc lại mấy ngày lửa giận cùng biệt khuất triệt để bộc phát, dị tộc liên quân như là vỡ đê dòng lũ, lôi cuốn lấy ngập trời sát khí, hướng phía nhân tộc phòng tuyến kia duy nhất lối vào phát khởi cuồng bạo công kích. Phòng tuyến phía trên, Cố Uyên trắng muốt xương thân sừng sững tại phía trước nhất, hồn hỏa bình tĩnh nhìn chăm chú lên giống như thủy triều vọt tới quân địch. Hắn chậm rãi nâng lên cốt trượng, mô phòng âm trụ phát ra thanh âm trầm ổn hữu lực, truyền khắp toàn bộ phòng tuyến, pháo kích phòng ngự, khởi động. Trong chốc lát, nhân tộc hậu phương phòng tuyến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trên trận địa, 10 vạn cửa cao tới một trượng có thừa, toàn thân từ bách luyện tinh kim rèn đúc, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn xuyên sơn pháo cùng nhau hiện lộ ra giữ tợn thân ảnh. Họng pháo tĩnh mịch, lóe ra tích xúc năng lượng hoàn tất chói mắt và mang. Theo Cố Uyên ra lệnh một tiếng, 10 vạn cửa xuyên sơn pháo đồng thời phát ra đình thai nhức góc gào thét. Vô số đạo ngưng tụ hủy diệt năng lượng cổ sáng xé rách không khí, như là gió táp mưa rào đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem công kích mà đến dị tộc liên quân tiên phong triệt để bao phủ. Ầm ầm. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Dây đặc bạo tạc ánh lửa nối thành một mảnh, hình thành một mảnh tử vong biển lửa. Kinh khủng sóng xung kích tùy ý quét sạch, đại địa bị xé nứt, không gian đều tại kịch liệt bặm mẹo. Một cái xuyên sơn pháo uy lực đã đủ để uy hiếp càn khôn cảnh cường giả, 10 vạn cửa thể sạng, uy thế đủ để di sơn đảo hải. Cho dù là đại đế cảnh cường giả, như bị chính diện đánh trúng, cũng tuyệt không dễ chịu, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn hoặc toàn lực phòng ngự. Dị tộc liên quân hung mãnh công kích tình thế, bị bất thình lình báo kim loại nặng sinh sinh đánh gãy. Xông lên phía trước nhất dị tộc trong nháy mắt bị bức hơi, xé nát, đến tiếp sau bộ đội hoảng sợ dừng bước lại, hoặc chống lên hộ thuẫn, hoặc hốt hoảng lui lại, trận hình đại loạn. Đứng vững, hợp mở hộ thuẫn, chiến đấu tầm sát quân, cho ta áp chế. cửu vĩ yêu hồ vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét. Dị tộc bên trong cường giả nhao nhao kịp phản ứng, tế ra các loại phòng ngự pháp bảo, liên thủ chống lên từng mảnh năng lượng to lớn hộ thuẫn, khó khăn đỉnh lấy hỏa lực đẩy về phía trước tiến. Đồng thời, liên quân bên trong am hiểu công kích từ xa chủng tộc cũng bắt đầu thi triển thần thông, hoặc là ném mạnh ẩn chứa năng lượng cường đại quất mâu, quang cầu, hoặc là thôi động pháp bảo phóng xuất ra lăng lệ công kích, ý đồ áp chế nhân tộc pháo trận. Song phương cách vài dặm khoảng cách, triển khai vòng thứ nhất chính diện giao phong. Cái này đã không chỉ là thần thông đọ sức, càng là tài nguyên cùng nội tình chống lại. Đạn pháo cùng năng lượng công kích trên không trung không ngừng va chạm, bạo tạc, chói lọi mà chí mạng. Một canh giờ, hai canh giờ. Tại nhân tộc gần như bất kể chi phí hỏa lực bao trùm dưới, dị tộc liên quân chống lên hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngẫu nhiên có lọt lưới đạn pháo xuyên qua khe hở, rơi vào liên quân trong trận, lập tức gây nên một mảnh rối loạn cùng tương vong. Dị tộc viễn trình áp chế, tại nhân tộc hỏa lực tuyệt đối mật độ trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nơi xa quan chiến tường thụy năm tộc đại biểu, nhìn thấy cái này rung động một màn, không không hút vào khí lạnh, trong lòng âm thầm may mắn lựa chọn cùng nhân tộc kết minh. Chương 598, thảm liệt chương 598, thảm liệt 10 vạn cửa có thể so với càn khôn cảnh một kích pháp bảo tể sạn. Nhân tộc cái này 3 vạn năm nội tình, quả nhiên thâm bất khả trắc. Long chủ ngao tranh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cửu vĩ yêu hồ sắc mặt tái xanh, lại còn tại vì đồng minh độc viên, chịu đựng. Nhân tộc mức tiêu hao này chiến pháp bảo không chống được quá lâu. Bọn hắn linh thạch dự trữ tuyệt không có khả năng vô hạn. Quả nhiên, ác chiến tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai, nhân tộc trong phòng tuyến pháo kích tần suất bắt đầu rõ ràng hạ xuống. Không mặc ít sơn pháo bởi vì cường độ cao liên tục phát xạ, họng pháo mạnh, phù văn ảm đạm, thậm chí trực tiếp tan ra thành từng mảnh, triệt để đã mất đi tác dụng. Cái này hơn 10 canh giờ, đối dị tộc liên quân mà nói, quả thực là ác mộng. Rõ ràng là kẻ xâm lược, lại bị đánh đã thành bị động phòng ngự một phương, biệt khuất đỉnh lấy hỏa lực tiến lên, mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp nhận thương vong. Sơ bộ thống kê, tại cái này vòng pháo kích bên trong bị trực tiếp vây sát, hoặc bởi vì hộ thuẫn vỡ tan bị tác động đến vẫn lạc dị tộc, lại tăng lên 6 vị đại đế, 15 tên thiên tôn phía dưới tinh nhuệ càng là tử thương hơn phân nửa. Nhân tộc, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Cửu vĩ yêu hồ mắt thấy hỏa lực dần dần tắt, rốt cuộc kìm nén không được, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, mang theo ngập trời yêu khí, phóng tới nhân tộc phòng tuyến. Huyết thần cùng với các dị tộc đại đế, thiên tôn cũng nhao nhao giống giận đuổi theo, chân chính đánh giáp lá cả, rốt cuộc đến. Phòng tuyến phía trên, Cố Uyên nhìn xem dần dần yên tĩnh lại xuyên sơn pháo trận, hồn hỏa chớp lên. 10 vạn cửa xuyên sơn pháo cùng với hải lượng đạn pháo tiêu hao, cơ hồ móc rông các tông môn góp nhặt nhiều năm hơn phân nửa cực phẩm linh thạch. Nhưng hắn biết rõ, một trận chiến này, nhân tộc lui không thể lui. 10 vạn xuyên sơn pháo, đánh ra chúng ta thể sống chết thủ hộ nhân tộc quyết tâm. Cố Uyên thanh âm thông qua mô phỏng âm trụ, rõ ràng truyền vào mỗi một vị nhân tộc chiến sĩ trong hai, hỏa lực đã nghỉ, mời chư quân lấy huyết nhục chi khu, lại đúc nhân tộc bất hủ phòng tuyến. Giết! Giết! Tích xúc đã lâu tu sĩ nhân tộc nhóm, bộc phát ra giống giận rung trời, tại các vị đại đế, thiên tôn xuất linh dưới, như là vỡ đê dòng lũ, nên hướng trùng sát mà đến dị tộc liên quân. Trong chốc lát, sao băng nguyên hóa thành tàn khốc nhất say thị trận. Thần thông quang mang chiếu sáng mở tối bầu trời, pháp bảo tiếng va chạm, năng lượng tiếng nổ, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ phẫn nộ đan vào một chỗ, tấu vang lên máu và lửa bị ca. Dị tộc tại đỉnh tiêm về mặt chiến lược ưu thế bắt đầu nổi bật. Cứ việc nhân tộc đại đế, thiên tôn nhóm liều chết lực chiến, thường thường lấy một địch nhiều, nhưng dị tộc đại đế, thiên tôn số lượng vẫn như cũ chiếm ưu. Tại miễn cưỡng kiểm chế ở nhân tộc cấp cao chiến lược về sau, dị tộc vẫn có không ít đại đế, thiên tôn giành tay, châm đối nhân tộc càn khôn cảnh trở xuống tu sĩ triển khai đồ sát. Đối mặt thực lực tuyệt đối trên lệnh, nhân tộc dùng nhất bi trắng cũng nhất bất đắc dĩ phương thức, chiến thuật biển người. Mấy trăm tên, thậm chí hơn ngàn tên càn khôn cảnh cường giả, tại trong tuyệt vọng kết thành chiến trận, thiếu đốt sinh mệnh bản nguyên, hợp lực đối kháng một dị tộc thiên tôn. Nhưng mà, cảnh giới hồng câu khó mà vượt qua, đại đa số thời điểm, những này anh dũng tu sĩ như là dập lửa bướm bướm, tại dị tộc thiên tôn kinh khủng thần thông hạ liên miên ngã xuống, máu nhuốm đỏ trường không. Nhưng bọn hắn dùng sinh mệnh xây lên phòng tuyến, lại dị thường cứng cỏi, che giả mang mọc, một mực đứng tại trên trận địa, không để cho dị tộc liên quân tùy tiện đột phá. Cố Uyên thân ảnh trên chiến trường xuất quỷ nhập thần, hắn tránh đi cùng cửu vị yêu hồ, huyết thần chờ cường giả đỉnh cao chính diện dây dưa, chuyên môn tìm cơ hội tập sát những cái kia ngay tại tàn sát cấp thấp tu sĩ dị tộc thiên tôn thậm chí lạc đàn đại đế. Kiếm của hắn nhanh, chuẩn, hung ác, mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa một dị tộc cường giả vỡ lạc. Kia trắng muốt xương thần trở thành dị tộc trong lòng vùng đi không được các ngộ, không thể để cho hắn còn như vậy giết tiếp. Cửu vị yêu hồ rất nhanh phát hiện Cố Uyên uy hiếp, nàng đối huyết thần giống nói, huyết thần, người ta liên thủ trước cuốn lấy hắn. Vượn đen đại đế, bàn thạch đại đế, các ngươi từ cánh bọc đánh, cần phải đem hắn vây khốn. Bốn tên dị tộc đại đế lập tức từ bỏ vốn có mục tiêu, hướng phía Cố Uyên vây quét mà đi. Nhưng mà, Cố Uyên thân pháp quá mức quỷ dị, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi vây kín, cốt kiếm trong huy sái, ngược lại để vây công người hiểm tượng hoàn sinh. Huyết thần nhìn xem Cố Uyên trên chiến trường như vào chỗ không người, trong lòng kiêng kỵ càng sâu, đối cửu vị yêu hồ hô, yêu vương. Kẻ này quá mức trơn trượt, bình thường phương pháp khó mà vây khốn, ngươi nhưng có thủ đoạn cuối cùng. Cửu vị yêu hồ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, vốn định giữ đến thời khắc mấu chốt. Thôi, nàng đỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái nhìn như không đáng chú ý màu đen của bát, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức dùng một đầu đuôi cáo hung hăng hất lên, đem bát bên trong sền sệt như nước bùn chất lỏng màu đen hắt vây hướng Cố Uyên. Kia chất lỏng màu đen thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một trường che khuất bầu trời tấm vong lớn màu đen, tản mát ra giam cầm thần hồn, ô uế pháp bảo quỷ dị khí tức, hướng phía Cố Uyên bao phủ xuống. Cố Uyên huy kiếm chém tới, kiếm khí không có vào lưới đen, lại như châu đất xuống biển, ngay cả Càn Lam đốt tiên diệm thiêu đốt đi lên, cũng hiệu quả không tốt, hỏa diễm cấp tốc cảm đạm. Trong ngay mắt, Cố Huyên liền bị cái kia quỷ dị màu đen nước bùn triệt để bao khỏa, hình thành một cái không ngừng nhúc nhích màu đen cái lớn. Ta cái này vạn huế cuốn thần nhựa cây chính là thu thập cửu huế khí luyện chế, đại đế lâm vào trong đó, cũng đừng hỏng tùy tiện thoát thân. Cửu Vĩ yêu hồ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lại cũng hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập cái kia màu đen kén lớn bên trong, hiển nhiên là muốn tại nội bộ cùng Cố Huyên quyết nhất tử chiến. Cố Huyên bị tạm thời vây khốn, đã mất đi hắn nhất uy hiếp chí mạng, dị tộc liên quân lập tức gáp lực giảm nhiều. Những cái kia rảnh tay dị tộc đại đế, thiên tôn, càng thêm không chút kiêng kỵ đối nhân tộc phòng tuyến triển khai đồ sát. Đông bộ chiến trường, triệt để biến thành máu thế giới. 3 tháng 24, sao băng nguyên huyết sắc càng thêm dày đặc. Một ngày huyết chiến, để nhân tộc phòng tuyến bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Gia Huyền Nương làm yểm hộ một chi bị vây nốt càn khôn cảnh đội ngũ rút lui, lấy thân thể bị trọng thương tự bạo huyền nữ phát tướng, cùng hai tên dị tộc đại đế đồng quy vu tận, Thương Tiêu Ngọc Vẫn. Đế tử Tường Thụy màu hiệu tộc Hào Quang đại đế, bản nhưng không đếm xỉa đến, lại tại thời khắc mấu chốt vì nhân tộc văn đế Lý Dịch tu đỡ được một kích chí mạng, sừng hiệu vỡ nát, thân thể hóa thành khắp thiên hà chỉ riêng tiêu tán. Cái này vẹn vẹn cao tầng chiến tổn ảnh thu nhỏ. Nhân tộc trận doanh, càn khôn cảnh chiến tử hơn 3000 người, thái hư cảnh chiến tử 16000, thái hư cảnh phía dưới càng là chiến tử 20000 hơn 4000 chúng. Dòng ra 43000 tên tu sĩ máu vẩy chiến trường, tính cả Dạ Huyền Ương, Hào Quang đại đế hai vị này đại đế, cùng 4 vị liều đến thần hồn câu diệt thiên tôn. Thảm liệt như vậy hy sinh, đổi lấy vẹn vẹn đánh giết dị tộc hai vị đại đế, 9 vị thiên tôn chiến quả. Thực lực chiến lệnh, như là hừng câu, làm người tuyệt vọng. 3 tháng 20 năm, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Long Vương ngao tranh, vị này Long tộc đương đại lãnh tụ, vì thủ hộ Long tộc cùng nhân tộc minh ước, cho thấy chân long vô thượng uy nghiêm. Thân rồng chiếm cứ, độc chiến 3 tên dị tộc đại đế, cuối cùng kết lực, bị xé nát vảy rồng, móc đi tim rồng. Khổng lồ thân rồng tựa như núi cao ngã xuống, rồng máu nhuộm đỏ mạng lớn vùng quê. Mộng heo vòi tộc đại mộng đại đế, ý đồ lấy vô thượng huyễn cảnh vây khốn quân địch chủ lực, lại bị mấy tâm thần kiên định dị tộc đại đế liên thủ phá vỡ mộng cảnh, phản phệ phía dưới, thần hồn đều đứt, tại trong mộng đột ngột mất. Liên tiếp lại có 2 vị đại đế cùng 6 vị thiên tôn vẫn lạc, nhân tộc phòng tuyến lung lay sắp đổ, sĩ khí rơi xuống ngay cốc. Trang Hiểu mộng một thân thanh sam đã bị máu tươi thấm đẫm, hồng trần kiếm vụ vụ không thôi. Nàng đánh lui một yêu đế tấn công mạnh, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp thân ảnh quen thuộc không ngừng giảm bớt, nhân tộc cường giả như thu diệp tàn lụi. Nàng trong lòng dâng lên to lớn bi thương cùng sầu lo, cấp tốc thông qua thiên địa liên lạc hệ ở xa khí lâm phương thiên hỏa, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thiên hỏa. Nguyên ca bị nốt, sinh tử chưa biết. Tiền tuyến đại đế liên tiếp chiến vẫn, chúng ta cùng dị tộc đỉnh tiêm chiến lược cách xa quá lớn, phòng tuyến sắp sụp đổ. Nhưng có phá cục kế sách. Thiên địa thông đầu kia trầm mặc thật lâu, mới truyền đến phương thiên hỏa khàn khàn mà nặng nề thanh âm, phản phất mỗi một chữ đều hao hết tâm lực. Hiểu một tỷ, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có kéo cấm khu một đường. Liên như năm đó tiên khư bí cảnh như thế, đem phiến chiến trường này, tính cả tất cả xâm lấn dị tộc, vĩnh viễn trục xuất, phong cấm. Trang Hiểu Mộng con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt minh bạch phương thiên hỏa ý tứ. Đây là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, đem sao băng nguyên hóa thành tuyệt địa. Nàng không có chút gì do dự, lập tức lấy thần niệm câu thông còn tại phân chiến văn đế Lý Dịch Tu, đan đế Trần Ý Ánh chờ nhân vật trọng yếu, cấp tốc đạt thành trung nhận thức. Chương 599, thoát khốn chương 599, thoát khốn nàng hít sâu một hơi, thanh âm thông qua bí pháp, rõ ràng truyền khắp chiến trường, cũng truyền đến Tường Thụy năm tộc còn sót lại cao tầng trong hai, Long tộc, Ngộng Heo Vòi, Mầu Liêu, Linh Mục, Thạch Linh các vị đạo hữu, liên quân thế lớn, nhân tộc đã tới tổn vong trước mắt. Vì bảo đảm hòa chủng, nhân tộc ta quyết định lập tức mở ra thượng cổ cấm pháp, đem toàn bộ sao băng nguyên hóa thành tuyệt linh cấm khu, tất cả thân ở nơi đây sinh linh đều sẽ bị vĩnh thế phong cấm. Nhân tộc hứa hẹn chắc chắn phù hộ năm tộc tử dân, như độ kiếp nạn này, tương lai đại thế, nhân tộc cùng năm tộc vinh nục cùng hưởng, cùng chung hoạn nạn, cùng phồn hoa. Năm tộc cao tầng nghe vậy đều hãi nhiên, nhưng nhìn trước mắt núi thây biển máu, cảm thụ được liên quân cường đại như trước lực các bách, bọn hắn minh bạch như không như thế, hôm nay chỉ sợ chính là diệt tộc chi họa. Cùng nhân tộc khóa lại, mặc dù hiểm, lại còn có một chút hy vọng sống. Ngắn ngủi trầm mặc cùng cân nhắc về sau, nam tộc đại biểu nhao nhao nặng nề gật đầu, nguyện cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui. Trang Hiểu Mộng không cần phải nhiều lời nữa, lật tay lấy ra một viên cổ pháp vô hoa thạch châu, chính là năm đó tiên khư bí cảnh hạch tâm tàn chiến luyện. Nàng đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong đó, thạch châu lập tức bộc phát ra sáng chói chói mắt ngân sắc quang mang, như là khắc một vành mặt trời dâng lên, quang mang cấp tốc quyết tán, ý đồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Không được, nàng lại khởi động một loại nào đó cấm kỵ trận pháp ngăn cản nàng. Vượn đen đại đế cảm ứng được kia ngân quang trong ẩn chứa kinh khủng phong cấm chi lực, phát ra kinh sợ gào thét, dẫn đầu huy động cự côn, lôi cuốn lấy băng sơn chi thế đánh tới hướng Trang Hiểu Mộng. Đồng thời, vô số dị tộc cường giả công kích từ xa cũng như mưa rơi hướng nàng chút xuống mà đi. Bảo vệ Hiểu Mộng. Lý Dịch Tu hét lớn một tiếng, còn sót lại nhân tộc đại đế, thiên tôn nhóm không để ý tự thân thương thế, nhao nhao bộc phát ra lực lượng cuối cùng, tại Trang Hiểu Mộng chúng quanh xây lên một đạo huyết nhục trường thành, liều chết ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích. Lồng ánh sáng sáng tối chập chờn, không ngừng có cường giả đẫm máu ngã xuống. Cùng lúc đó, đoàn kia vây khốn Cố Huyên màu đen nước bùn kén lớn bên trong. Cố Huyên tuy vô pháp cảm giác ngoại giới cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng này tràn ngập giữa thiên địa khí tức bi tráng, cùng Trang Hiểu Mộng quyết tuyệt khởi động cấm pháp linh lực ba động, để hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn điên cuồng huy động cốt kiếm, một kiếm lại một kiếm chém về phía trung quanh sền sệt ố bế nước bùn, nhưng cái này vạn huế cuốn thần nhựa cây tính bền dẻo cực mạnh, càng là không ngừng ăn mòn hắn hồn hỏa cùng bút lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ. ngay tại nhân tộc phòng tuyến sắp triệt để sụp đổ, Trang Hiểu Ngộ bên người vòng bảo hộ cũng tràn ngập nguy hiểm lúc, Cố Huyên ca ca, chúng ta tới giúp ngươi á. Hai đạo bạch quang như là bạch phá bầu trời đêm sao chổi, dùng tốc độ khó mà tin nổi từ biên giới chiến trường chạy nhanh đến, chính là tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc. Tiến tiểu thất ở phía sau liều mạng đuổi theo, lại tốn công vô ích. Hai con nhỏ thú mục ghi rõ xác thực, bay thẳng đoàn kia to lớn màu đen nước bùn mà đi. Dị tộc có cường giả ý đồ ngăn cản, nhưng tốc độ của bọn nó quá nhanh, uy tích càng là xảo trá quỷ dị, tất cả công kích đều thất bại. Phúc, phúc. Tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc lại không trở ngại chút nào một đầu ba vào, ngay cả đại đế đều khó mà tránh thoát vạn đế khốn thần nhựa cây bên trong. Các ngươi sao lại tới đây? Cố Huyên hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa khí tức, vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Tiểu đậu đinh dùng đầu cọ sát Cố Huyên xương đùi, lo lắng khoa tay lấy, là tiểu thất mang chúng ta tới. Cố Huyên thúc thúc, ngươi gặp nguy hiểm. Nó cùng nhỏ viên thuốc liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức đông nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một cỗ tản ra ngũ thải hạ quang, ẩn chứa khó nói lên lời bảng bạc sinh cơ huyết dịch, suối tại Cố Huyên trắng muốt xương cốt lên. Trong chốc lát, tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới, bóng loáng da lông đã mất đi chỗ co sáng bóng, trở nên ảm đạm thô ráp. Cái này ngũ thải thần huyết phảng phất tụng có ma lực thần kỳ, vừa tiếp xúc với Cố Huyên xương cốt, liền cấp tốc thấm vào. Một mực yên lặng tại Cố Huyên thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên kịch liệt táo động. Trong đỉnh không gian hỗn độn bên trong, những cái kia trồng vô số linh dược chân quý phảng phất nhận triệu hoán, nhao nhao đằng không mà lên, hóa thành tinh thuần vô cùng sinh cơ dòng lũ, thuần thần huyết dẫn đạo, điên cuồng tuần hướng Cố Huyên toàn thân. Giang giác, giang giác. Trắng muốt xương cốt bên trên, huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh sôi. Kinh mạch dựng lại, đan điền tái tạo. Mênh mông như biển linh lực như là tinh hà cuốn ngược, tại hắn tân sinh trong đan điền sôi trào mãnh liệt. Cường độ, viễn siêu phổ thông đại đế phạm chủ. Giống. Cố Huyên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Tân sinh huyết nục chi khu bộc phát ra lực lượng vô tận, một mực bị đè nén càn lam đốt thiên diễm như là bị dội lên lăn dầu, ầm vang bộc phát, hóa thành một đầu gào thét màu lam hỏa long, hung hăng vọt tới chung quanh màu đen nước bùn. Ầm ầm, không thể phá vỡ vạn đế khốn thần nhờ cây lồng giam, trong này bên ngoài giáp công, ẩn chứa vô thượng sinh cơ liệt diễm dưới, như là yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt vỡ vụn, bốc hơi. Một đạo thẳng tắp như sơn nhạc thân ảnh, một lần nữa sừng sững giữa thiên địa. Tóc đen rối tung, mắt sáng như sao, quanh thân tản ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Viên hoàng, là bệ hạ. Bệ hạ thoát khốn. Còn sót lại tu sĩ nhân tộc nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ, tâm tình tuyệt vọng vì đó quét sạch sành xanh. Cửu vĩ yêu hồ nhận phản vệ, tiêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, nhìn xem tái tạo nhục thân, khí tức ngập trời Cố Huyên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Cố Huyên ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy khí tức bề bại, bị Yến Tiểu Thất tiếp được tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, cấp tốc bắn ra hai cái bảo mệnh đan dược đưa vào bọn chúng trong miệng, phân phó nói, chiếu cố tốt bọn chúng. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia chiến tử đồng bào di thể bên trên, nhất là thấy được đan lâm cửu huyền kia vỡ vụn dược lô cùng nhuốm máu áo bào. Vô biên lửa giận trong mắt hắn ngưng tụ, như là thực chất lôi đình. Các ngươi đều đáng chết. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía vừa mới bỏ dậy cửu vi yêu hồ tiện tay vung lên. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, xé rách không gian, trong nháy mắt liền tới. Yêu vương cẩn thận. Vượn đen đại đế trung tâm hộ chủ, giống giận vung vậy cự côn ngăn tại cửu vi yêu hồ trước người. Nhưng mà, đạo kiếm khí kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa chặt đứt pháp tắc lực lượng kinh khủng. Cự côn tính cả vượn đen đại đế hộ thể màu đen cương phong, như là giấy bị tùy tiện bổ ra. Kiếm khí lướt qua, vượn đen đại đế thân thể cao lớn cương tại nguyên chỗ, lập tức từ đó tuyến một phân thành hai, ầm vang ngã xuống đất. Miêu sát, toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó, Cố Huyên thân hành động, hắn mỗi bước ra một bước đều phản phát xúc địa thành tốn, trong tay cũng không thực thể kiếm, nhưng đầu ngón tay chỗ hướng chính là từng đạo thu hoạch sinh mệnh tử vong kiếm quang. Yêu tộc thiên tôn vẫn, cổ thần vẫn, khát máu đại đế vẫn, kiếm quang mỗi một lần lấp lóe đều tất nhiên mang đi một dị tộc cường giả tính mệnh. Không luận về thực lực là thiên tôn vẫn là đại đế, lại không một người có thể đỡ một kiếm. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, mau bỏ đi. Cửu vĩ yêu hồ dọa đến hồn phi phách tán, lại cũng không lo được cái gì liên quân đại kế, dẫn đầu hóa thành một đạo yêu quang, hướng về viễn không bỏ mạng trốn chạy. Chủ soái vừa trốn, vốn là sợ hãi dị tộc liên quân triệt để sụp đổ, còn sót lại dị tộc các cường giả nhao nhao đánh tới bời, như là con ruồi không đầu tứ tán chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Trận đế kết trận chặn đường, một tên cũng không để lại. Cố Huyên thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Chương 600, vận giết chương 600, vận giết sớm đã chuẩn bị đã lâu cổng bạch phong ứng thanh mà ra, trong tay áo một đạo cổ phát quyền trục phóng lên tận trời, xoạt một tiếng triển khai. Quyền trục phía trên, vô số huyền ảo trận điểm như là sao trời sáng lên, trong nháy mắt bắn ra đến chiến trường ngoại vi hư không. Hoa địa vi lao. Cổng bạch phong hai tay kết ấn, râu tóc đều dựng, nghiêm nghị hét lớn. Ông. Những cái kia trận điểm kịch liệt quyết trương, lẫn nhau cấu kết, trong chớp mắt kéo một đạo to lớn vô cùng, bao phủ tứ phương màn sáng lồng giam, đem ý đồ chạy trốn tuyệt đại bộ phận dị tộc cường giả đều bao phủ ở bên trong. Xông đến nhanh nhất mấy cái dị tộc thiên tôn đụng đầu vào màn sáng bên trên, lại bị một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng hung hăng phản bắn trở về, đứt gân gãy xương, chật vật không chịu nổi. Cửu vĩ yêu hồ cũng bị màn sáng ngăn cản đường đi, nàng sắc nhọn hồ chảo lôi cuốn lấy bảng bạc yêu lực hung hăng xé rách tại màn sáng bên trên, lại chỉ kích thích một trận gợn sóng, màn sáng không nhúc nhích tí nào. Nàng bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận chậm rãi đi tới Cố Huyền, tuyệt khuôn mặt đẹp bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn mẹo. Nhân hoàng, ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Thả ta chờ rời đi, yêu tộc nguyện lập thệ vạn năm không phạm nhân tộc biên giới. Cố Huyên nhếch miệng, lộ ra một vòng băng lãnh thấu xương ý cười, cũng không trả lời, chỉ là đầu ngón tay tùy ý vạch một cái. Một đạo vô hình kiếm khí lướt qua, nơi xa một đang cố gắng ẩn nấp thân hình ảnh tộc tiên tôn thân hình cứng đờ, đầu lâu lặng yên trở xuống. Ngươi, Cửu Vĩ yêu hồ muốn rách cả mí mắt, trong lòng biết đàm phán vô vọng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng đau lòng. Nàng đột nhiên một vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hai viên cổ pháp quân cờ, một đen một trắng. Tinh huyết dung nhập quân cờ lập tức bộc phát ra chói mắt quang mang, hai đạo đen trắng xen lẫn quang ảnh gào thét mà ra, cũng không phải là công hướng Cố Huyên, mà là tại giữa song phương cấp tốc kéo ra một đạo phân biệt rõ ràng giới hạn quang ảnh. Cố Huyên lông mày cau lại, huy kiếm thăm dò tính chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí không có vào đen trắng quang ảnh, lại như cùng châu đất xuống biển, bị một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường hấp thụ, tiêu mất hầu như không còn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhận ra vật này, vận sát kỳ cục. Không tệ. Cửu Vĩ yêu hồ thở hào hẹn, mang trên mặt một tia may mắn dữ tợn, nhân hoàng hảo nhãn lực, chính là thượng cổ thần khí vận sát kỳ cục. Nay cục đã thành, quy tắc phía dưới, ngươi không vào cục, nhân tộc liền qua không được đường dây này, mơ tưởng lại truy sát bọn ta. Như vào cuộc, liền cần lấy song phương trận doanh tất cả cường giả khí làm căn cơ, ngưng khí hóa rộng, cho đến một phương khí vận chi long bị triệt để thôn phệ. Ngươi nhân tộc bây giờ còn lại nhiều ít đại đế, thiên tôn. Bản yêu vương ngược lại muốn xem, ngươi Cố Huyên khí vận có thể hay không bổ khuyết trên lệnh này. Cố Huyên thần niệm đảo qua sau lưng, nhân tộc trận doanh, tính cả tân tấn đột phá cùng trọng thương nỗ lực trèo chống người, đại đế chỉ còn lại 12 vị, thiên tôn 28 vị. Mà dị tộc liên quân tàn quân, mặc dù tan tác, nhưng cấp cao chiến lược hao tổn tương đối hơi ít, đại đế vẫn có 13 vị, thiên tôn càng có 29 vị. Về số lượng, đối phương vẫn như cũ chiếm ưu. Cái này vận sát kỳ cục so đấu chính là chỉnh thể khí vận, cá nhân Vũ Dũng mặc dù có thể tăng lên phe mình khí vận, nhưng có thể hay không nghịch chuyển số lượng này chênh lệch, còn chưa thể biết được. Vào cuộc, phong hiểm không biết, không vào cục thì thả cọp về núi, hậu hoạn vô tận. Cố Huyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn về phía Cửu Vĩ yêu hồ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi nguyện xuất linh tàng quân, lấy tộc đàn huyết mạch phát thệ, vĩnh thế thần phục nhân tộc, cung cấp tộc ta gia roi, có thể miễn này cục. Si tâm vọng tưởng. Cửu Vĩ yêu hồ nghiêm nghị tự tuyệt, trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng oán độc, ta yêu tộc thả chết tử, không vì nô. A. Cố Huyên suy cười một tiếng, vậy thì chờ lấy cho ngươi cùng ngươi tộc đàn nhặt xác đi, mặc dù ngươi khả năng không sống tới ngày đó. Cố Huyên, ngươi làm càn. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Song phương cách đen trắng quang ảnh giới hạn rằng có xuống tới. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, thế cuộc quang ảnh lưu chuyển, tản ra quy tắc chi lực vững chắc vô cùng. Cửu Vĩ yêu hồ một phương nóng lòng thoát thân, gặp Cố Huyên chậm chạp không vào cục, càng thêm phập phồng không yên. Nhân hoàng, kéo dài thời gian không có chút ý nghĩa nào, hoặc là vào cuộc quyết sinh tử, hoặc là xin từ biệt, mọi người đều bằng bản sự ngày sau gặp nhau, đừng lãng phí nữa lẫn nhau thời gian. Cửu Vĩ yêu hồ mở miệng chế nhạo, ý đồ khích tướng. Cố Huyên ánh mắt đảo qua sau lưng trải qua hai ngày điều tức, khí tức hơi ổn đắm người, lại nhìn phía phương xa chân trời, khoe miệng bỗng nhiên có chút dương lên, phát họa ra một vòng ý vị thâm trường đường cong, như ngươi mong muốn, vào cuộc. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, thân hình không có vào kia đen trắng xen lẫn quang ảnh bên trong. Và anh, vận sát kỳ cục chính thức khởi động. Huyền ảo quang mang bao phủ Cố Huyên, cung cấp tốc lan tràn đến cả nhân tộc trận doanh tất cả đại đế, thiên tôn trên thân, rút ra, hội tụ bọn hàn khí. Một đạo đen như mực, vẩy và móng giữ tận khí vận chi long trên không trung chậm rãi ngưng tụ thành hình, mặc dù hơi có vẻ hư ảo, lại tản ra bất khuất tranh tranh kiếm ý cùng hoàng đạo uy nghiêm. Cửu Vĩ yêu hồ thấy thế, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lập tức hóa thành trêu tức, nhân hoàng, ngươi cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình. Chỉ dựa vào điểm ấy khí vận, như thế nào cùng ta liên quân chống lại? Nàng quát một tiếng, cũng xuất lĩnh dị tộc chúng mạnh bước vào thế cuộc khác một bên. Bạch quang phóng lên tận trời, dị tộc liên quân khí vận hội tụ, hóa thành một đầu hình thể rõ ràng bằng một vòng to, yêu khí trùng thiên màu trắng, khí vận chi long. Bạch long nhìn xuống phía dưới hắc long, phát ra im ắng gào thét, khí thế hùng hổ. Toàn lực thôi động khí vận, nhất cử diệt đi nhân tộc khí vận chi long. Cửu Vĩ yêu hồ phấn chấn hô to, dị tộc cường giả nhao nhao cắn răng, đem tự thân khí cơ không giữ lại chút nào dốc vào thế cuộc, bạch long hình thể tiếp tục bành trướng thêm, uy áp càng tăng lên. Đúng lúc này, như thế thịnh sự, há có thể thiếu đi tà thiên nguyên rút? Một cái reo rắt thanh âm từ xa mà đến gần, chỉ gặp phong thần như ngọc liễu kình thiên đạp không mà đến, quanh thân khí vận quang hoa ngút trời, thình lình đã là đại đế cảnh giới. Hắn cười sang sảng lấy một bước bước vào nhân tộc trận doanh, bàng bạc khí vận trong nháy mắt tụ hợp vào thế cuộc. Ngang, nguyên bản hình thể kém hắc long như là rót vào thuốc trợ tim, thân thể đống nhiên bành trướng một vòng, long ngâm chấn thiên, lại cùng kia bạch long trở nên tương xứng. Cửu Vĩ yêu hồ sắc mặt đống nhiên âm trầm, Cố Huyên lại cười híp mắt nhìn về phía phương xa, cũng không chỉ ẩn giấu một cái. Hắn lời còn chưa dứt, một cỗ khắc cường hoành bá đạo, mang theo quần quần ma khói khí tức cấp tốc tới gần. Ha ha ha, đánh nhau chuyện tốt bực này, sao có thể đã quên lão tử? Âm thanh đến người đến, toàn thân bao phủ tại tinh thuần ma khí bên trong linh ma thiên tôn phi nước đại mà tới, khí tức hạo đãng, lại cũng đã đột phá tới đại đế cảnh. Hắn nhếch miệng cười to, đối Cửu Vĩ yêu hồ phương hướng gắt một cái, lập tức không chút do dự đem tự thân khí vận dung nhập nhân tộc một phương. Ầm ầm, đạt được linh ma thiên tôn cố này sinh lực quân gia nhập, nhân tộc khí vận hắc long lần nữa tăng vọt, hình thể phản siêu màu trắng khí vận chi long, giữ tận đầu rồng mang theo ngập trời khí thế, chủ động hướng bạch long căn xé mà đi. Không, đây không có khả năng. Cửu Vĩ yêu hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. hai đầu khí vận chi long ở giữa không trung triển khai thảm liệt chém giết, từng hồi rồng gầm, khí vận va chạm làm hao mòn, quang hoa vang khắp nơi. Trận này liên quan đến chủng tộc tồn vong khí vận chi tranh, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, tại nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị ở sau nhiều lần ra bảng bạc khí vận chống đỡ dưới, màu trắng khí vận chi long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, bị hắc long triệt để xé nát, thôn vệ. Phúc, phúc, phúc. Vận sát kỳ cục phản vệ giáng lâm. Dị tộc liên quân còn sót lại 13 đế, 29 tôn, tính cả cửu vi yêu hồ ở bên trong, thân thể như là bị lực vô hình nghiền ép, liên tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thần hồn câu diệt, triệt để tan đi trong trời đất. Đen trắng quang ảnh chậm rãi tiêu tán, vận sát kỳ cục kết thúc. Ánh nắng lần nữa rải đầy vết thương sao băng nguyên, tỏa ra nhân tộc chiến sĩ sống sót sau tai nạn, kích động vạn phần khuôn mặt. Nhân tộc thắng. Chương 601, siêu thoát chương 601, siêu thoát đại chiến khói lửa rốt cục tan hết. Sao băng nguyên bên trên, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem cháy đen thổ địa, ngưng kết đỏ sẫm vết máu cùng vô số tàn phá vũ khí nhiễm lên một tầng bi tráng vầng sáng. Sống sót sau tai nạn đám người, trên mặt hỗn tạp cùng hỉ, mỏi mệt, cùng mất đi chiến hữu thân nhân sâu sắc bi thống. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, thắng lợi gieo họ như là kiểm chế đã lâu núi lửa phun trào, hóa thành đình thai nhức óc hải khiếu, quét sạch toàn bộ nhân tộc phòng tuyến. Thắng, chúng ta thắng. Nhân tộc bất hủ, uyên hoàng bạt thuế. Các huynh đệ, chúng ta giữ vững. Gia viên bảo vệ. Còn sống các tu sĩ vong tình ôm nhau, đánh lấy lẫn nhau lồng ngực. Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, vuốt ve đồng bào băng lãnh thân thể, lên tiếng khóc giống. Hoặc là cơ tàn phá binh khí, hướng lên bầu trời phát ra phát tiết gào thét, đem mấy ngày liên tiếp sợ hãi, kiềm chế cùng tuyệt vọng thỏa thích phong thích. Ngay tại cái này chấn thiên ồn ào náo động bên trong, Cố Viên lại lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội một loại nào đó vô hình công xiềng, tại thời khắc này răng rắc một tiếng, nắc. Đó là một loại khó nói lên lời huyền diệu cảnh giới. Hắn cảm thấy mình thần hồn phảng phất tránh thoát nặng nề thể xác, nhẹ nhàng đến như là tránh thoát lực hút lông hồng, lâng lâng muốn theo gió quay về. Ý niệm trôi đến, quanh thân trong vòng trăm trượng không gian tựa hồ cũng tại có chút rung động, cùng hắn tân sinh lực lượng sinh ra lấy hải hỏa của mình. Đây là một loại tuyệt đối trưởng không cảm giác, một loại áp đảo quy tắc phía trên tự do. Quá khứ trong tu hành rất nhiều tối nghĩa khó hiểu, biết thế nào mà không biết tại sao quan hải, giờ phút này như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, cấp tốc tăng dã, thể hiện ra bản chất nhất đạo vận uy tích. Hắn thậm chí có thể nghe đến từ đỉnh đầu kia phiến vô tận hư không chỗ sâu, truyền đến như có như không, mờ mịt mà hùng vĩ triệu hoán. Cùng trong cơ thể hắn bành trướng lưu chuyển toàn lực lượng mới hô ứng lẫn nhau, dẫn dắt đến sinh mệnh cấp độ của hắn hướng về cái nào đó cao hơn chiều không gian mạnh bọn. Đây là một loại viên mãn, một loại siêu thoát, một loại đánh vỡ lồng chim, nhìn thấy chân ngã đại tự tại. Trang Hiểu ngậm một thân nhuốm máu thanh sam, mang trên mặt khó mà che giấu mọi mệt, nhưng này đôi mắt sáng bên trong lại lóe ra như chút được gánh nặng vui sướng qua mang. Nàng bước nhanh xuyên qua gieo hò đám người, đi vào cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên cạnh, một cách tự nhiên vươn tay khoác lên Cố Huyền vừa mới tái tạo, còn mang theo ấm áp cùng lực lượng cường đại cảm giác cánh tay, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở hắn kiên cố đầu vai, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại tràn đầy an bình. Kết thúc, Cố Huyền, chúng ta thắng. Ngươi làm được, ngươi thật dẫn đầu chúng ta. Đi đến cuối cùng, cách đó không xa, Kỷ Lăng Xương lặng lặng đứng lặng, màu băng lam mắt rồng đem một màn này thu vào đáy mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, nhưng lập tức tia xóa ảm đạm liền bị một loại thoải mái cùng thẫn thờ xen lẫn tâm tình rất phức tạp thay thế. Nàng khẽ rũ mắt xuống kiểm, đem tia phần thâm tàng đấy lòng tình cảm lặng yên che giấu. Lại dương mắt lúc, đã khôi phục mấy phần ngày thường thanh lãnh, chỉ là khỏe môi kia xóa mỉm cười, mang theo nhàn nhạt cô đơn, thấp giọng tự nói, thắng liền tốt. Ngươi không việc gì, thuận tiện. Văn đế Lý Dịch U, đan đế Trần Ý Ánh, trận đế Khổng Bạch Phong mấy người cũng nhao nhao xuống lại tới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng sống sót sau tai nạn may mắn, nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng kính nể. Huyên Hoàng, trận chiến này chi công, vang dội cổ kim. Một kiếm định càn khôn, khí vận nuốt sơn hà. Quả thật nhân tộc ta từ xưa đến nay chưa hề có chi trắng nâng. Lý Dịch Tu vỗ tay tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy kích động. Trần Ý Ánh đi đến Cố Huyên trước mặt, trong mắt lại lóe ra khó mà ức chế kích động cùng vô cùng tự hào quan mang. Huyên Nhi, tốt, tốt, tốt. Vi sư hôm nay mới biết như thế nào trò giỏi hơn thầy. Ngươi có thể tại trong tuyệt cảnh tái tạo bản thân, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, cứu người tộc tại nguy nan, như thế tâm tính, nghị lực cùng đảm đường, đã viễn siêu vi sư tưởng tượng. Làm người nhà giáo, có thể được này giai đồ, chứng kiến ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, bảo hộ thương sinh, đời này là đủ. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy thân vi sư tôn tiêu ngạo cùng thỏa mãn. Khương Bạch Phong nuốt dâu, mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại ý cười giảng rào, lao hủ cái này họa địa vi lao cuối cùng không phi công, có thể vì bệ hạ vây khốn những này yêu ma quỷ quái, trợ bệ hạ hoàn thành cái này một kích cuối cùng, đời này không tiếc vậy. Liêu Kình Tiên cười ha ha, hăng hái, ta liền biết. Đi theo Viên Hoàng, tuyệt sử phùng sinh đều là chuyện thường. Lần này xem ai còn dám nói nhân tộc ta khí số đã hết. Qua chiến dịch này, nhân tộc ta uy danh chắc chắn vang vọng vạn giới. Linh Ma Đại Đế lau máu đen trên mặt, ồ ồ nói, thương quái. Đúng là mẹ nó thương quái. Bệ hạ, lần sau đánh nhau còn phải kêu lên lão tử. Đi theo ngài, giết đến chính là vui mừng. Kế tiếp là không phải nên đi dò xét những dị tộc kia hang ổ rồi. Bọn hắn bảo khố, ngấp lại liền chạy nước miếng. Đám người bốn miệng tám lưỡi, bầu không khí nhiệt liệt, phản phất muốn đem thắng lợi vui sướng trong nháy mắt đốt đến đỉnh điểm. Sống sót sau hai nạn hư vấn, đối Cố Huyên ngăn cơn sóng dữ từ đáy lòng kính nghệ, cùng đối tương lai tràn ngập hy vọng ước mơ, đều hóa thành chân thành tha thiết mà kích động lời nói. Nhưng mà, bị đám người chen chúc ở trung tâm Cố Huyên, trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mảnh này thẩm thấu máu tươi cùng sinh mệnh đất khô cằn, lướt qua những cái kia vĩnh viễn ngã xuống quen thuộc hoặc không thân ảnh quen thuộc, huyền nữ Dạ Huyền Ương tiêu tán hào quang, Long Vương Ngao Tranh ngã xuống thân rồng, hào quang đại đế vỡ nát sử liệu. Từng màn hiện lên trước mắt, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời tiếc hận cùng nặng nề. Tràng thắng lợi này, đại giới quá mức thảm trọng. Đồng thời, tại hắn tái tạo nhục thân, lực lượng kéo lên đến đỉnh phong, cũng phá vỡ tầng kia vô hình gông cùm xiển xích về sau, loại kia trong cõi u minh cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Kia là đến từ tầng thứ cao hơn thế giới triệu hoán, một loại siêu thoát giới này quy tắc trói buộc phi thăng chi lực, chính theo hắn cảnh giới biến mãn, không thể kháng cự dẫn dắt thần hồn của hắn cùng đạo cơ. Trang Hiểu Ngộ bén nhạy đã nhận ra hắn cảm xúc dị thường, cùng trong cơ thể hắn kia cố tựa hồ cùng phiến thiên địa này không hợp nhau, từ từ biên mãn mở mịt khí cơ, trong lòng đống nhiên siết chặt, ngẩng mặt lên lo âu hỏi, "Cố Viên, ngươi thế nào? Có phải hay không thương thế chưa lành?" "Vẫn là." "Cảm giác được cái gì?" Cố Viên thu hồi trông về phía xa ánh mắt, tối đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, trong mắt tràn đầy vô tận thương tiếc cùng thật sâu ấy nấy. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua nàng hơi có vẻ xốp xếp sợi tóc, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, lại mang theo một tia quyết tuyệt, "Hiểu Ngộ, ta chỉ sợ muốn tạm thời vi phạm cùng lời hứa của ngươi." Trang Hiểu Ngộ trong lòng cảm giác nặng nề, một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy nàng, nàng vô ý thức nắm chặt cánh tay của hắn, thanh âm mang tới mấy phần bội vàng, "Ngươi có ý tứ gì?" "Cố Uyên, ngươi nói rõ ràng." Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. "Oan." Nguyên bản bị trời chiều nhuộm thành huyết sắc bầu trời, đột nhiên bị vô tận tứ thải hạ quang thay thế. Tường vân hội tụ, điềm lành rực rỡ, tiên nhạc lượn lờ từ hư không truyền đến. Phảng phất có ngàn vạn thiên hoa rơi xuống, một đạo tinh khiết, mênh mông, ẩn chứa vô thượng đạo vận sáng chói ánh sáng trụ, không có dấu hiệu nào phá vỡ tầng mây, tinh chuẩn bao phủ trên người Cố Uyên. Trong cột sáng, vô số tinh mịn phức tạp phủ văn màu vàng như du ngư lưu chuyển, đại đạo thanh âm minh rung động, rung khắp linh hồn. Cố Uyên thân thể tại cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng dưới, chậm rãi lơ lửng mà lên, tay áo phiêu quyết, tóc đen múa, tựa như thần chỉ lâm phàm. Quang mang này, là chuyện gì xảy ra? Trời hiện ra dị tượng, tường thụy giáng lâm sao? Không, không đúng. Này khí tức là siêu thoát, là phi thăng. Bệ hạ muốn phi thăng rồi. Uyên Hoàng muốn rời khỏi chúng ta. Trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô cùng khó có thể tin la lên, tất cả mọi người bị bất thình lình thiên địa dị tượng rung động, trên mặt vui sướng trong nháy mắt bị chấn kinh, mở mịt cũng không bỏ thay thế. Trang Hiểu ngậm ngước nhìn trong cột ánh sáng cái kia đạo càng ngày càng xa xôi thân ảnh, trong nháy mắt minh bạch Cố Uyên mới trong lời nói hàm nghĩa. Nước mắt không bị khống chế phun lên hốc mắt, nhưng nàng quật cường không để cho nó trượt xuống, ngược lại dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía không trung đạo thân ảnh kia la lớn, "Cố Uyên, ngươi đi đi." Không cần lo lắng cho bọn ta. Nhân tộc có hôm nay chi cơ nghiệp, chắc chắn càng thêm hưng thịnh. Ta sẽ bảo vệ tốt nhân tộc, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ta hội chờ ngươi, một mực chờ đến ngươi trở về. Cố Uyên tại trong cột ánh sáng thật sâu nắm nhìn nàng, phảng phất muốn đem dáng dấp của nàng khắc vào sâu trong linh hồn. Hắn cố gắng, trung điệp gật gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng nói ra hai chữ, nhìn khẩu hình rõ ràng là chờ ta. Kỳ Lăng Dương cũng cầm thật chặt nắm đấm, băng trong mắt màu xanh lam bên trong bốc cháy lên trước nay chưa từng có kiên định hỏa diễm, nhìn qua kia thông thiên của sáng, ở trong lòng yên lặng lập xuống lời thề, "Cố Uyên, hôm nay ngươi đi đầu một bước, đặt chân cao hơn chỉ giới bực. Chờ lấy ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện, truy tìm cước bộ của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn phi thăng mà đi, ở mảnh này mới thiên địa cùng ngươi chủ vùng." Liễu Kình Thiên, Lý Dịch Tu mấy người cũng từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhao nhao chắc tay, thanh âm mang theo kích động cùng chúc phúc, vang vọng đất trời, cùng Tiễn Uyên Hoàng phi thăng. "Chúc bệ hạ sớm lên tiền giới, đại đạo vĩnh sương." "Bệ hạ yên tâm, nhân tộc có chúng ta, tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Tứ thải hà quang càng thêm vượng vực, Cố Uyên thân ảnh tại trong cột ánh sáng dần dần trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng triệt để dung nhập kia thông thiên triệt địa tiên quang bên trong. Hộ tống cổ sáng cùng một chỗ, biến mất tại mênh mông chân trời, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tiên nhạc dần dần hơi thở, tường vân tán đi, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại như máu tà dương, vẫn như cũ lặng lặng chiếu sáng cảnh hoàng tàn khắp nơi sao băng nguyên. Chương 602, Thang Tiên chương 602, Thang Tiên tứ thải hà quang bao khỏa quanh thân, Cố Uyên chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại không thể kháng cự lực lượng kéo lên mình, dọc theo một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, che kín huyền ảo phù văn thông đạo cực tốc lên cao. Phi thăng trong thông đạo cũng không tầm thường không gian, mà là tràn ngập nồng đậm đến cực điểm tiên thiên linh khí, càng có mảnh vỡ thời gian cùng lớn đạo pháp tắc vết tích như là cỗ sao trổi lướt qua bên cạnh. Cố Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng, giới này quy tắc trói buộc chính đang nhanh chóng yếu bớt, mà một loại càng mênh mông hơn, càng thêm thâm thúy thiên địa pháp tắc khí tức từ cuối lối đi ẩn ẩn truyền đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, lối đi phía trước cuối quang mang càng ngày càng sáng, một cái phảng phất từ tinh khiết năng lượng tạo thành vòng xoáy lối ra đã ngay trước mắt. Lối ra bên ngoài ẩn ẩn truyền đến càng mênh mông bàng bạc khí tức, kia là tiên giới khí tức. Thành công sắp đến, cho dù là lấy Cố Uyên tâm tính, cũng không khỏi đến sinh ra vẻ mong đợi. Hắn điều chỉnh khí tức, chuẩn bị lấy hoàn mỹ nhất tư thái bước vào kia phương mới thiên địa. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, oanh! Một đạo không cách nào hình dung kinh khủng cùng sắc bén kim sắc quang mang, như là diệt thế chi mâu, không có dấu hiệu nào sẽ rách phi thăng thông đạo bên cạnh hàng rào, đột nhiên rót vào trong thông đạo. Kim quang này cũng không phải là nhằm vào Cố Uyên, càng giống là hai cái không cách nào tưởng tượng trí cao tồn tại giao thủ dư ba. Vẹn vẹn sắc qua, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng liền để đầu này vốn nên vững chắc vô cùng phi thăng thông đạo phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giang giác, giang giác, giang giác. Thông đạo bích trướng trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, vô số không gian mảnh vỡ bong ra từng mảng, nguyên bản bình ổn pháp tắc lưu trở nên cuồng bạo vô tự. Cả cái thông đạo bắt đầu kịch liệt và mèo sụp đổ. Không được. Cố Uyên trong lòng báo động của mình, kia cố khí tức mang tính chất hủy diệt để linh hồn hắn đều tại run rẩy. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra, cái này tuyệt không phải phi thăng chi kiếp, mà là thay bay vạ gió. Thông đạo một khi triệt để sụp đổ, hắn chắc chắn bị thả vào vô tận hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, đó là ngay cả tiên nhân đều khó mà sinh tồn tuyệt địa. Không chút do dự, Cố Uyên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới gần trong gang tấc lối ra vòng xoáy. Nhưng thông đạo sụp đổ tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cơ hội tại hắn khởi hành cùng một thời khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ phi thăng thông đạo triệt để tan rã. Cuồng bạo không gian loạn lưu như là ước vạn trôi vô hình lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng của tới. Phúc. Cho dù Cố Uyên trước tiên chống lên mạnh nhất hộ thể tiên quang, nhưng ở đủ để chôn vùi sao trời không gian phong bạo trước mặt, vẫn như cũ như là giấy giống nhau yếu ớt. Tiên quang trong nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng không gian lực cắt trực tiếp tác dụng tại hắn tiên khu phía trên. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào, tân sinh có thể so với thần kim huyết đục bị tùy tiện xé rách, lộ ra phía dưới bánh trắng như ngọc, nhưng cũng phát ra két rên rỉ xương cốt. Đau khổ kịch liệt cơ hồ muốn bao phủ thần trí của hắn. Không thể chết, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Cố Uyên hai mắt xích hồng, trong đầu hiện lên trang hiệu ngậm dưng dưng la lên, hiện lên Kỷ Lăng Xương ánh mắt kiên định, hiện lên Liễu Kình Điền, Lý Dịch Tu đám người tha thiết kỳ vọng, tránh qua nhân tộc cương vực vạn dặm sơn hà. Ý chí cầu sinh thiêu đốt đến cực hạn. Bạo, bạo, bạo. Hắn giống giận, không chút do dự đem trên thân tất cả mang theo pháp bảo toàn bộ tự bạo. Liên tiếp kinh thiên động địa bạo tạc tại không gian loạn lưu bên trong vang lên, sinh ra to lớn lực đẩy, ngạnh sinh sinh đem hắn hướng phía lối ra vòng xoáy phương hướng lại đẩy vào một khoảng cách lớn. Nhưng mà, tự bạo pháp bảo sinh ra lực đẩy chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không gian loạn lưu sẽ rách lực lần nữa tăng cường. Hắn cách kia lối ra vòng xoáy còn sót lại cuối cùng 3 trượng xa. Nhưng cái này 3 trượng lại như là lệch trời. Lực lượng của hắn cơ hồ hao hết, tiên khu tàn phá không chịu nổi, ngay cả xương cốt bên trên đều hiện đầy tinh mịn vết rạn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Phản phất sau một khắc liền bị triệt để xé nát, đồng hóa tại cái này vô tận loạn lưu bên trong. Thật muốn kết thúc rồi à? Một cỗ thâm trầm cảm giác bất lực xông lên đầu. Không, ngay tại ý thức sắp trầm luân sát na, hắn cảm ứng được trong đan điền tôn này nhẹ nhàng trôi nổi cựu chuyển càn khôn đỉnh. Tôn này đương theo hắn quật khởi tại không quan trọng, trợ hắn luyện đan, ngăn địch, thậm chí tái tạo nhục thân bản mệnh pháp bảo. Giờ phút này chính phát ra bi thương bù bù, thân đỉnh quang hoa cấp tốc lưu chuyển, phản phất tại thúc giục hắn làm ra quyết đoán. Lao hỏa kế. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia nồng đậm không bỏ cùng tương tiếc. Hắn không có lựa chọn thứ hai. Cựu chuyển càn khôn đỉnh, bạo. Vâng. Một cỗ xa so trước đó tất cả pháp khí tự bạo cộng lại còn muốn bằng bạc, lại càng thêm cô đọng ôn hòa năng lượng, đột nhiên từ Cố Uyên thể nội bộc phát. Cựu chuyển càn khôn đỉnh bản nguyên chi lực hóa thành một đạo cứng cỏi vô cùng lồng ánh sáng màu vàng, đem Cố Uyên một mực hộ ở trong đó, vững vàng đưa hướng về phía lối ra màn sáng. Ngay tại thân hình hắn không có vào màn sáng trong nháy mắt, giang giác. Một đạo đen nhánh thâm thúy, tản ra tuyệt đối tĩnh mịch khí tức vết nứt không gian, như là cự thú miệng, vừa lúc ra hiện tại hắn vừa rồi kiệt lực đỉnh trệ vị trí. Khe hở biên giới, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Nếu là Cố Uyên ban đêm dù là 1% sát na, giờ phút này đã bị kia vết nứt không gian triệt để thôn phệ, hình thần câu diện. Không biết qua bao lâu, Cố Uyên ý thức từ một mảnh hỗn độn cùng kịch liệt đau nhức bên trong chậm rãi thức tỉnh. Đầu tiên cảm nhận được là khó nói lên lời ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, phản phất toàn bộ thân thể đều ngâm tại một loại tràn ngập sinh cơ ôn nhuận trong chất lỏng. Bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, chính liên tục không ngừng xuyên thấu qua hắn tàn phá làn da, thậm chí xương cốt khe hở, rót vào toàn thân, tư dưỡng hắn gần như khô kiệt tiên khu, chữa trị kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh hòa hợp tứ thải hà quang ao nước. Ao nước thanh tịnh thấy đáy, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng linh năng, mỗi một giọt đều phảng phất từ thuần túy nhất tiên linh chi khí hóa lỏng mà thành. Đây là tiên linh dịch. Cố Uyên chấn động trong lòng, lập tức một cái danh từ nổi lên trong lòng, Thăng Tiên Chỉ. Hắn tại nhân hoàng truyền thừa trong trí nhớ, từng gặp quan ở nơi này chỉ tự phiên ngữ. Nghe nói, hạ giới tu sĩ phi thăng tiên giới về sau, đầu tiên liền sẽ rơi vào cái này Thăng Tiên Chỉ bên trong. Trong ao tiên linh dịch có thể gột rửa phàm trần, chuyển hóa tiên nguyên, vững chắc căn cơ, là phi thăng giả bước vào tiên giới cái thứ nhất cũng là trọng yếu nhất cơ duyên. Dừng lại thời gian càng lâu, hấp thu tiên linh dịch càng nhiều, đối tương lai tiên đạo căn cơ liền càng có lợi. Chỉ là, liên quan tới Thăng Tiên Chỉ cụ thể quy tắc, cùng tiên giới bây giờ tình thế, bởi vì linh tiêu giới đã 10 vạn năm không người phi thăng, trong truyền thừa cũng không ghi chép, Cố Uyên đối với cái này cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thầm vận huyền công, phát hiện nơi đây thiên địa pháp tắc cùng hạ giới khác lạ, càng cao thâm hơn khó lường, nhưng cũng càng thêm rõ ràng. Cố Uyên cấp tốc nội thị bản thân. Thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, nhất là tự bạo cùng hắn tâm thần tương liên cựu chuyển càn cố định, để thần hồn của hắn cũng nhận thương không nhẹ. Bất quá, tất cả thương thế tại tiên linh dịch tầm bổ dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tân sinh huyết nhục hiện ra nhàn nhạt bảo quang, xương cốt bên trên vết rạn cũng đang thong thả khép lại. Càng quan trọng hơn là, trong đan điền linh lực đang bị ao thủy chi lực dẫn đạo, bắt đầu hướng một loại càng cố động, năng lượng càng mạnh mẽ hơn hình thái chuyển hóa. Cố Uyên thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét hướng bốn phía. Tòa này Thăng Tiên Chỉ có chút rộng lớn, trong nước hồ ngoại trừ hắn, còn có ba đạo thân ảnh. Cách hắn gần nhất chính là một cái tinh thần quắc thước lão giả tóc trắng, thân mang cổ pháp đạo bảo, sắc mặt hồng nhuận, khí tức trầm ngưng, chính nhắm mắt dốc lòng tu luyện, hấp thu tiên linh dịch tốc độ không chậm, quanh thân ẩn ẩn có tiên quang lưu chuyển. Hơi xa một chút, là một cái thần thái kiệt ngạo thanh niên, người mặc cẩm bào, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bệ nghệ chi sắc, cho dù trong tu luyện, cũng tựa hồ đối với quanh mình mang theo một tia khinh thường. Khí tức của hắn có chút lăng lệ, hấp thu tiên linh dịch tốc độ tựa hồ so lão giả kia còn nhanh hơn một phần. Nhất nơi hẻo lánh chỗ, thì là một cái nhìn thường thường không có gì lạ nam tử trung niên, tướng mạo phổ thông, quần áo mộc mạc, khí tức nội liễm, nếu không cẩn thận cảm giác, cơ hồ sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn hấp thu tiên linh dịch tốc độ chậm chạp nhất bình ổn, không nóng không đổi. Ba người đều lặng lặng đắm chìm trong tu luyện, lẫn nhau ở giữa cũng không giao lưu, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng xa cách. Cố Uyên Yên lặng vận chuyển công pháp, cũng bắt đầu toàn lực hấp thu tiên linh dịch. Trong nước hồ năng lượng liên tục không ngừng mà tràn vào, chữa trị thương thế đồng thời, gia tốc lấy thể nội lực lượng chuyển hóa. Hắn có thể cảm giác được, mình căn cơ đang bị nện vững chắc, nguyên bản bởi vì nhanh chóng tăng lên cùng luân phiên đại chiến lưu lại một chút nhỏ bé thai hoang ẩm, cũng tại bị lặng yên phủ bình. Cái này thăng tiên chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, là phi thăng giả cơ duyên lớn lao. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Ngay tại Cố Uyên đắm chìm trong loại này phi tốc tăng lên trong khoái cảm không đến một khắc đồng hồ, một cái cực kỳ không kiên nhẫn, mang theo quát lớn ý vị thô kệch thanh âm, dường như sấm sét trên bầu trời thăng tiên chỉ nổ vang, canh giờ đến. Đều đi ra cho lão tử. Lệ mà lệ mề coi nơi này là nhà các ngươi nhà tắm tử sao? Chương 603, Côn Hổ chương 603, Côn Hổ trong ao bốn người, bao quát Cố Uyên ở bên trong, gần như đồng thời mở hai mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp thăng tiên chỉ biên giới, chẳng biết lúc nào đứng một người mặc chế thức áo giáp màu đen, lưng hùm vai gấu thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt thô kệch, một đôi mắt to như chuông đồng trừng tròn xoe, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, đảo qua trong ao mỗi một cái phi thăng giả. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là các ngươi mấy cái này mới tới. Thanh niên giáp đen giọng nói như chuông đồng, ngón tay cái cong lên, chỉ hướng bộ ngực mình, lao tử Côn Hổ, là các ngươi nhóm này phi thăng giả người tiếp dẫn. Canh giờ đã đến, đều cút ngay cho ta ra. Đám người an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức, cái kia thần thái kiệt ngạo cầm ý thanh niên xuất không nhìn được trước. Hắn tại hạ giới hiển nhiên cũng là xương tông làm tổ, hoành hành đã quen nhân vật, chưa từng nhận qua bực này bất khí. Lúc này cười lạnh thành tiếng, thanh âm mang theo niệm ai, người tiếp dẫn. Uy phong thật to. Tại trước mặt bản tọa cũng dám tự xưng lão tử. Chỉ là một cái giữ cửa, cũng xứng quản đến bản tọa trên đầu. Cái này thăng tiên chỉ chính là thiên địa ban tặng cơ duyên, ngươi nói canh giờ đến liền đến. Cẩm Y thanh niên lời còn chưa dứt, một trận càng thêm không kiêng nể gì cả, tràn ngập trêu tức tiếng cười to đột nhiên từ thăng tiên chỉ ngoại truyền đến, ha ha ha. Côn Hổ, nghe không? Liên chỉ là một cái vừa phi thăng đồ nhà quê cũng dám ở trước mặt ngươi làm càn. Ngươi cái này hổ giữ tên tuổi, xem ra không thế nào có tác dụng a. Tiếng cười chưa rơi, một thân ảnh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại côn thân hổ bên cạnh cách đó không xa. Người tới đồng dạng thân mặc áo giáp màu đen, nhưng dáng người phong dài, dung mạo tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị tiêu dung, chính là Côn Hổ đối thủ một mất một còn phùng kình. Hắn ôm cánh tay mà đứng, có chút hăng hái mà nhìn xem trong ao Cẩm Y thanh niên, lại liếc qua sắc mặt tái xanh Côn Hổ. Côn Hổ bị phùng kình trước mặt mọi người chà phúng, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn hằm hằm phùng kình một chút. Nhưng hắn tựa hồ có chỗ cố kỵ, không có lập tức phát tác, mà là đem lửa giận chuyển hướng kia Cẩm Y thanh niên, trong mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn. Rất tốt, hy vọng ngươi ra cái này thăng tiên chỉ, còn có thể cứng như vậy khí. Cẩm Y thanh niên lại là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, hoặc là nói tại hạ giới ngạo mạn chưa bị hiện thực san bằng. Hắn trực tiếp thân hình thoát một cái, không ngờ phi thân ra thăng tiên chỉ, vững vàng rơi vào Côn Hổ trước mặt mấy chỗ, ngẩng đầu nói, ra liền ra. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi cái này người tiếp dẫn, có thể làm gì được ta? Muốn chết. Lúc này, con mắt hổ bên trong hung quang lóe lên, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, thậm chí không cho kia Cẩm Y thanh niên mặc cho gì thời gian phản ứng, một con bao trùm lấy màu đen mảnh che tay bàn tay đã đánh ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cẩm Y thanh niên sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã vận khởi hộ thể tiên quang, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Phúc. Cái kia nhìn như kiên cố hộ thể tiên quang tại Côn Hổ dưới lòng bàn tay như là bọt khí trong nháy mắt vỡ vụn. Bàn tay thế đi không giảm, rắn rắn chắc chắc khắc ở trên vai của hắn. Giang giác. Dẫn ngươi tiếng xương nứt vang lên. A. Cẩm Y thanh niên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ cánh tay phải lại bị Côn Hổ một trường này ngạnh sinh sinh từ trên bờ vai xé rách xuống tới, máu tươi như là suối phun tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới chân hắn mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, Côn Hổ tiện tay vung lên, một đạo kình phong đảo qua, kia cắt đứt cánh tay lại trong nháy mắt hóa thành một mịn, ngay cả một tia huyết đục đều không có lưu lại, triệt để đoạn tuyệt tiếp tục khả năng. Ngươi dám hủy ta tiên khu, ta tất sát ngươi. Cẩm Y thanh niên đau đến diện mục bặm mẻo, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, nghiêm nghị gào thét. Côn Hổ lại chỉ là cười lạnh, như là nhìn con kiến hôi nhìn xuống hắn, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Một cái vừa phi thăng nguyên sơ trần tiền, tại cái này chư thiên bị mặt, cùng con kiến không có gì khác biệt. Nếu không phải doanh địa quy định không có thể tùy ý lạm sát phi thăng giả, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Cho lão tử nhớ kỹ, nơi này là tiên giới, không phải ngươi kia thâm sơn cùng cốc hạ giới. Là rồng, ngươi đến của lại. Là hổ, ngươi đến nằm lấy. Lời nói lạnh như băng, phối hợp với nghiền ép tính thực lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn, như là mùa đông khắc nghiệt một chậu nước đá, hung hăng tới lên Cẩm Y thanh niên trên đầu, cũng tới lên trong ao hai gã khác phi thăng giả trong lòng. Cẩm Y thanh niên trên mặt điên cuồng cùng oán độc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi cùng cốt đủ. Hắn gắt gao cắn răng, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng cuối cùng không còn dám nói dọa, chậm rãi, khó khăn túi xuống cái kia đã từng cao ngạo đầu lâu. Chỉ là kia buông xuống đôi mắt chỗ sâu, ngọn lửa báo thù vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Côn Hổ tướng phản ứng của hắn thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Nhận sợ rồi. Chờ tiến vào doanh địa, hắn có là biện pháp chậm rãi bảo chế loại này không chi thiên cao điểm dày đau đầu. Chỉ là một cái nguyên sơ trần tiên, trong mắt hắn có 100 loại phương pháp có thể để hắn ngoại ý muốn biến mất. Lập tức, Côn Hổ không tiếp tục để ý kia phế đi một tay cầm ý thanh niên, ngược lại mặt hướng Thăng Tiên Chỉ bên trong còn lại ba người, bao quát Cố Uyên, lão giả áo bào trắng cùng áo bào xám trung niên, quát lên một tiếng lớn, "Đều biết sao?" Lao tử lại nói một lần cuối cùng, "Ta, Côn Hổ, là các ngươi nhóm này phi thăng giả người tiếp dẫn. Lập tức cút ngay cho ta ra Thăng Tiên Chỉ, theo ta đi doanh địa báo đến." Kẻ trái lệnh, người này chính là Hạ Trạng. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Doanh địa báo đến. Sau khi phi thăng còn có bực này quá trình, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên giới tựa hồ không giống nhau lắm. Cái kia nhìn thường thường không có gì là áo bào xám trung niên phi thăng giả, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Vị này, tiên quan đại nhân, không biết ngài nói tới báo đến là ý gì? Chúng ta phi thăng tiên giới, không phải hẳn là..." Ít mẹ hắn nói nhảm. Côn Hổ cực kỳ không kiên nhẫn đánh gậy hắn, ánh mắt hung ác đảo qua ba người, ba cái hô hấp bên trong, toàn bộ đi ra cho lão tử. Một, hắn căn bản không cho bất kỳ giải thích nào, trực tiếp bắt đầu đến ngược. Lão giả áo bào trắng thở dài, dẫn đầu điên lặng đứng dậy, đi ra Thăng Tiên Chỉ. Áo bào xám trung niên thấy thế, cũng không dám hỏi lại, đội vàng đuổi theo. Cố Uyên đối Côn Hổ đến ngược âm thanh mắt điếc tai ngơ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này Thăng Tiên Chỉ bên trong tiên linh dịch năng lượng ẩn chứa viễn siêu tưởng tượng. Mỗi một phút mỗi một giây hấp thu đều tại nện vững chắc hắn căn cơ, chữa trị hắn bởi vì tự bạo bản mệnh thần khí cùng không gian loạn lưu tạo thành ám thương, cũng thêm nhanh trong cơ thể hắn linh lực hướng tầng thứ cao hơn tiên nguyên lực chuyển hóa. Loại cơ duyên này, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ lại khó gặp được. Hắn gánh vác trở về hứa hẹn, nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội mạnh lên. Tại Côn Hổ hung ác ánh mắt cùng cái khác phi thăng giả kinh ngạc nhìn chăm chú, Cố Uyên chẳng những không có theo lời đi ra Thăng Tiên Chỉ, ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng thêm chuyên chú vận chuyển công pháp, gia tốc hấp thu trong nước hồ năng lượng. 2. Côn Hổ đếm ngược dây thanh lấy một tia ngoài ý muốn cùng càng sâu tức giận. 3. Đếm ngược kết thúc, trong ao chỉ có Cố Uyên một người tĩnh tọa bất động, quanh thân tiên quang lưu chuyển, thậm chí bởi vì hắn chuyên chú, hấp thu tốc độ tựa hồ so vừa rồi nhanh hơn một tia. Côn Hổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, không nghĩ tới vừa mới lập uy, thế mà còn có người dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tốt, rất tốt. Côn Hổ giận quá mà cười, thanh âm như là hàn băng va chạm, "Tiểu tử, ngươi có gan? Lão tử cho ngươi thêm thời gian một hơi thở, cút ngay lập tức ra, nếu không, lão tử phế ngươi một tay một chân, nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy an ổn mà ngồi xuống." Bàng bạc sát khí như là thực chất, bao phủ hướng Cố Uyên. Chương 604, tiên thuật chương 604, tiên thuật Cố Uyên nguyên vốn còn muốn nếm thử câu thông, nhìn có thể hay không tranh thủ một chút thời gian, hoặc là nỗ lực chút đại giới đổi lấy tiếp tục tu luyện. Nhưng nghe đến Côn Hổ như thế ngang ngược bá đạo, động một tí liền muốn phế nhân tứ chi uy hiếp, trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhìn thẳng Côn Hổ, thanh âm lạnh lẽo như vạn năm hàn băng, "Ta cũng cho ngươi một cái đề nghị. Bây giờ rời đi, không nên quấy rầy ta tu luyện. Đợi ta tu luyện kết thúc, từ sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì, có thể phế ta một tay một chân." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thăng Tiên Chỉ chúng quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa mới bị Phùng Kình mang đi ra ngoài không xa ba tên phi thăng giả, bao quát kia tay cụt cầm ý thanh niên, đều khó có thể tin quay đầu nhìn về phía trong ao Cố Uyên. Kia cầm ý thanh niên trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra một tia cháo phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, Cố Uyên đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Liền ngay cả chuẩn bị xem náo nhiệt Phùng Kình cũng ngây ngẩn cả người, hắn móc móc lỗ tai, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Một cái vừa phi thăng nguyên sơ trần tiên dám đối tại Xích Minh trời lăn lộn mấy ngàn năm, thực lực viễn siêu bọn hắn Côn Hổ nói như thế. Tiểu tử này là điên rồi, vẫn là có chỗ ỷ lại. Nhưng hắn thần thức đảo qua, xác nhận Cố Uyên chính là nguyên sơ chân tiên không thể nghi ngờ, khí tức thậm chí bởi vì thương thế còn có chút phù phiếm. Ha ha ha. Côn Hổ sửng sốt một chút, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy giận dữ sắc ý, "Tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, không biết sống chết tiểu tử. Phùng Kình, ngươi trước mang cái này ba tên phế vật đi doanh địa báo đến. Lão tử hôm nay cũng phải thủ tại chỗ này, nhìn xem tiểu tử này có thể tại cái này Thăng Tiên Chỉ bên trong đợi đến khi nào. Chờ hắn ra, lão tử muốn tự tay bóp nát hắn xương cốt toàn thân." Phùng Kình từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trên mặt trêu tức tiếu dung càng đậm, hắn phủi tay, chế nhạo nói, "Chậc chậc, Côn Hổ, xem ra ngươi cái này hổ giữ tên tuổi thật không dùng được a, ngay cả vừa phi thăng thái điểu còn không sợ ngươi. Đi, ngươi chậm rãi trông coi, ca ca ta trước dẫn người trở về." Hắn mừng rỡ gặp Côn Hổ kinh ngạc, mà lại Côn Hổ lưu tại nơi này trông coi, mang ý nghĩa hắn có thể về sớm một chút giao tiếp, có lẽ còn có thể nhiều gạt ra một chút thời gian tu luyện. Bọn hắn loại này không có bối cảnh chỗ dựa tầng dưới chốt tiên minh, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, mỗi một phần thời gian tu luyện đều đầy đủ chân quý. Phùng Kình không cần phải nhiều lời nữa, mang theo thần sắc khác nhau ba tên phi thăng giả, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Côn Hổ thì như đồng môn thần, khuyên tay, sắc mặt âm trầm gắt gao tiếp cận trong ao Cố Uyên, khí thế mạnh mẽ khóa chặt, chỉ cần Cố Uyên vừa ra tới, hắn liền sẽ lập tức phát động lôi đỉnh một kích. Cố Uyên không nhìn thẳng Côn Hổ kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt cùng sát ý lạnh như băng. Hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm nhập thể nội. Thời gian cấp bách. Cái kia gọi Côn Hổ người tiếp dẫn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi hắn rời đi Thăng Tiên Chỉ, chắc chắn đứng trước mưa to gió lớn trả thù. Hắn nhất định phải lợi dụng thời gian quý giá này, tận khả năng tăng thực lực lên, nhất định phải càng nhanh. Cố Uyên trong lòng gầm nhẹ. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới tại nhân hoàng truyền thừa trong trí nhớ thấy qua một đạo phụ trợ tiên thuật, nhỏ thôn phệ thuật. Tiên thuật này nghe nói có thể bá đạo thôn phệ năng lượng thiên địa, hơn xa bình thường công pháp, nhưng điều kiện tu luyện hà khắc, chí ít cần chân tiên cảnh giới mới có thể sơ bộ thi triển, lại đối nhục thân cùng tinh mạch phụ tải cực lớn. Trước đó hắn cảnh giới không đủ, không cách nào tu luyện, bây giờ hắn đã thành tiểu chân tiên, có lẽ có thể nếm thử. Không do dự, Cố Huyên lập tức dựa theo truyền thừa trong trí nhớ pháp môn, bắt đầu vận chuyển nhỏ thôn phệ thuật. Ông, một cỗ ba động kỳ dị từ trong cơ thể hắn truyền ra, tại trước người hắn, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, đen nhánh thâm thúy, phản phất có thể thôn phệ tia sáng vòng xoáy chậm rãi hình thành. Vòng xoáy xuất hiện trong mấy mắt, toàn bộ thăng tiên chỉ bình tĩnh bị đánh vỡ. Mặt ao bên trên mở mịt tứ thải hà quang cùng nồng đậm sương trắng, phản phất nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Cố Huyên chỗ phương vị hội tụ, như là trăm sông đổ về một biển, bị tia nho nhỏ vòng xoáy màu đen tham lam thôn phệ. Ừm. Bên cạnh ao côn hổ lập tức đã nhận ra dị thường, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được thăng tiên chỉ năng lượng kịch liệt lưu động, trên mặt lần đầu lộ ra kinh nghi bất định thân sắc, đây là công pháp gì? Có thể gây nên thăng tiên chỉ năng lượng như thế dị động? Hắn trông coi thăng tiên chỉ nhiều năm, gặp qua không ít phi thăng giả mượn nhờ ao nước tu luyện, nhưng chưa bao giờ thấy qua ai có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Tiểu tử này, quả nhiên có chút tà môn. Mà giờ khắc này Cố Huyên, lại là có khổ tự biết. Nhỏ thôn phệ thuật hiệu quả sát thực kinh khủng, thôn phệ tiên linh dịch tốc độ so lúc trước hắn nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hải lượng tinh thuần lại hơi có vẻ cuồng bạo năng lượng như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cố lực lượng này quá mức khổng lồ, cho dù hắn tiên khu trải qua nhiều lần rèn luyện, viễn siêu cùng giai, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn. Kinh mạch tại năng lượng trùng kích vào truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, không ngừng xuất hiện nhỏ xíu thương tích, nhưng ngay sau đó lại bị ẩn chứa cường đại sinh cơ tiên linh dịch cấp tốc chữa trị. Tại như vậy phá rồi lại lập, lập sau lại phá tuần hoàn bên trong, kinh mạch của hắn chính lấy một loại tốc độ kinh người trở nên càng thêm cứng cỏi, rộng lớn. Đồng thời, hắn trong đan điền vốn chỉ là tia nước nhỏ chuyển hóa tiên nguyên lực, giờ phút này như là mở áp hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng tràn đầy, tăng lên. Chân tiên nhất trọng sơ kỳ, chân tiên nhất trọng trung kỳ. Cố Huyên bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực dẫn đạo, luyện hóa cái này năng lượng bằng bạc, nhận thụ lấy kinh mạch không ngừng bị xé nứt cùng chữa trị thống khổ, tu vi tại lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ vững chắc cũng tăng lên. Hắn biết, cùng bên cạnh ao côn hổ xung đột đã không thể tránh né. Hắn hiện tại giành giật từng giây hấp thu mỗi một phần lực lượng, đều chính là sau đó đối mặt cường địch lúc bảo mệnh thậm chí phản kích vô liếng. Bên cạnh ao côn hổ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong ao tiểu tử kia, tựa hồ đang lợi dụng thủ đoạn nào đó, tiến hành kinh người thuế biến. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể hút bao lâu? Chờ ngươi ra, lão tử để ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra." Côn mắt hổ bên trong hàn quang lấp lóe, sắc ý càng đậm. Chẳng biết lúc nào lên, thang tiên chỉ bên cạnh thân mang hắc khải người, ngoại trừ một mặt hung tướng côn hổ bên ngoài, lại lặng yên nhiều hai người. Một vị khuôn mặt trầm ổn hắc khải trung niên, cùng một vị thần sắc hơi có vẻ tiêu căng thanh niên giáp đen. Giờ phút này, hai người chính một mặt hoang mang mà nhìn xem trong ao xa như vậy siêu mong muốn số lượng phi thăng giả thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Theo dĩ vãng quy luật, lúc này nhóm thứ hai phi thăng giả sớm nên hoàn thành tiên nguyên chuyển hóa, thành tựu chân tiên thân thể cũng hồi tỉnh lại, nhưng bây giờ lại không một người thành công. Hắc khải trung niên cau mày, trong giọng nói mang theo không hiểu. Kia thanh niên giáp đen cũng phụ hòa nói, ánh mắt sắc bén đảo qua trong ao, cuối cùng dừng lại ở mảnh này nồng nặc nhất, cơ hồ đem một thân ảnh hoàn toàn bao phủ xương trắng khu vực. Côn hổ, cái kia bị nhiều như vậy tiên linh xương mù quấn quanh, chậm chạp chưa ra phi thăng giả là ai? Ta luôn cảm thấy, cái khác phi thăng giả không thể tới lúc tỉnh dậy, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Ánh mắt hai người đồng thời rơi vào sắc mặt âm trầm côn thân hổ bên trên, mang theo hỏi thăm chi ý bọn hắn đã từ côn hổ lúc trước thần niệm truyền âm bên trong, đại khái hiểu rõ người này ngưng lại nguyên nhân, là vì trưởng trị một cái cũng không biết cất nhắc người mới. Chỉ bằng hắn, một cái vừa phi thăng tới chư thiên vị mặt sâu kiến, có thể ảnh hưởng toàn bộ thăng tiên chỉ vận chuyển, trở ngại cái khác phi thăng giả thành tựu chân tiên. Côn hổ nhìn xem cái kia đạo bị xương trắng quấn quanh thân ảnh mơ hồ, mặt mũi tràn đầy mệt thị, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia chính mình cũng không muốn thừa nhận kinh nghi. Cái này năng lượng hội tụ dị tượng, xác thực không hề tầm thường. Lời tuy như thế, nhưng trước mắt này tình huống lại nên giải thích như thế nào? Hắc Khải trung niên cùng thanh niên chân mày nhíu chặt hơn, luôn cảm thấy có chút bất an. Chương 605, ngưng kiếm chương 605, ngưng kiếm lúc này, trong ao Cố Huyên toàn vẹn không biết ngoại giới do hắn mà ra nghị luận. Lại càng không biết mình bằng vào nhỏ thôn vệ thuật gần như cướp đoạt thôn vệ thăng tiên chỉ lực lượng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đám tiếp theo lần phi thăng giả thành tựu chân tiên tiến trình. Trong ao vừa thai nghén tạo ra tiên linh dịch năng lượng, cơ hồ mới xuất hiện, liền bị cái kia bá đạo vòng xoáy màu đen cướp đoạt mà đi, dẫn đến chung quanh phi thăng giả ngay cả một tia đều khó mà hấp thu đến, chuyển hóa quá trình tự nhiên vô kỳ hạn trì hoãn. Cố Huyên toàn thân tâm đắm chìm trong đối tự thân biến hóa cảm giác bên trong. Thẳng đến hắn phát hiện thể nội mở tiên mạch đại đạo kinh người 99 đầu, bởi vì tự bạo bản mệnh thần khí cùng không gian loạn lưu tạo thành tất cả ám thương cũng toàn bộ chữa trị hoàn tất, tiên khu thậm chí so toàn thịnh thời kỳ càng tăng mạnh hơn mềm dai lúc, mới hài lòng mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia khó mà ức chế mừng rỡ. Hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ đến kinh mạch chuyển hóa làm tiên mạch sau biến hóa kinh người, không chỉ có cứng cỏi mấy lần, độ rộng cũng khuyết trương không ít, từ trước kia như là tiểu xà phẩm chất, biến thành bây giờ tựa như mãng xà trắng kiện, chỗ có thể chứa đựng cùng vận chuyển tiên nguyên lực, vô luận là lượng vẫn là tốc độ, đều không thể so sánh nổi. Ngay tại Cố Huyên kinh hỉ tại tiên mạch thủy biến, vô ý thức đình chỉ thi triển nhỏ thôn vệ thuật trong nháy mắt, vòng quanh thân thể hắn điên cuồng xoay tròn nồng đậm xương trắng đông nhiên đã mất đi hoạch tâm lực hút, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thân hình của hắn cũng theo đó rõ ràng hiện ra. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên cảm giác được mấy đạo dị thường ánh mắt bén nhọn rơi trên người mình, ngay sau đó lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản coi như chống trải thăng tiên trì bên trong, giờ phút này vậy mà đầy áp người, cả đám đều nhắm mắt ngồi xếp bằng, lại khí tức tối nghĩa, hiển nhiên còn chưa hoàn thành cuối cùng chuyển hóa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy phi thăng giả tập hợp một chỗ? Mà lại, tựa hồ trạng thái cũng không quá đúng. Cố Uyên nhất thời có chút choáng váng, vẫn chưa hoàn toàn ý thức được những này phi thăng giả chưa thể thành tựu chân tiên tất cả đều là bái hắn ban tạo. Một lát sau, Cố Uyên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thuận tiêu mấy đạo nhất ánh mắt bén nhọn nhìn lại, chính là bên cạnh ao sắc mặt tái xanh quân hổ, cùng bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào thêm ra bốn vị đồng dạng thân mang áo giáp màu đen tiên minh. Trong đó một vị khuôn mặt cổ sơ Hắc Khải lão nhân, ánh mắt như điện, mang theo thẩm vấn ý vị. "Tiểu tử." Kia Hắc Khải lão nhân trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ ý thế, những này phi thăng giả chậm chạp chưa thành tựu chân tiên thế nhưng là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi mới tại trong ao, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cố Uyên nghe được lão nhân chất vấn, kết hợp với trước mắt này quỷ dị cảnh tượng cùng côn hổ bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến trận, trong lòng đống nhiên run lên, ẩn ẩn ý thức được mấu chốt của vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì ta thi triển nhỏ thôn vệ thuật gần như rút khô phiến khu vực này tiên linh dịch năng lượng, dẫn đến năng lượng phân phối mất cân bằng, mới khiến cái này người ngưng lại trong ao, không cách nào hoàn thành chuyển hóa. Cố Uyên rốt cục hậu chi hậu giác nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi ở trong lòng lắc đầu cười khổ. Cái này nhỏ thôn vệ thuật bá đạo, viễn siêu hắn dự đoán. Hắn biết giờ phút này giải thích cũng là phí công, huống chi hắn cùng côn hổ ở giữa còn có một trận xung đột gấp đón đơn giải quyết. Hắn sát mặt khôi phục lại bình tĩnh, hai chân tại đáy ao đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân hình tựa như một con nhanh nhẹn vũ yến nhảy ra thăng tiên trì, vững vàng rơi vào ao bên ngoài trên mặt đất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong ao những cái kia vẫn như cũ nhắm mắt khổ tu phi thăng giả, trên mặt lộ ra một vòng mang theo hễ náy bất đắc dĩ tiêu dung. Hắn cũng không phải là cố ý ngăn nhân đạo đồ, quả thật tình thế bức bách. "Tiểu tử, ngươi dám không nhìn ta?" Kia dẫn đầu chất vấn hắn Hắc Khải lão nhân gặp Cố Uyên không chỉ có không trả lời, ngược lại trực tiếp rời đi ao nước, lập tức cảm thấy uy nghiêm bị hao tổn, giận tím mặt. Nhưng mà, không đợi lão nhân phát tác, sớm đã kìm nén không được côn hổ phát ra một tiếng như là hung thú gầm nhẹ, ngươi rốt cục ra đến rồi. Hắn chờ đợi giờ khắc này đã quá lâu, trên mặt lộ ra biến thái phấn khởi cùng nhe răng cười, thân hình như một đạo rời dây cùng tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy sát khí lạnh như băng, trực tiếp hướng vừa xuống đất Cố Uyên bạo bút đi, hai mắt bắn ra sâm nhiên hàn quang, ta nói qua, một khi ngươi già, ta chắc chắn phế bỏ ngươi một cánh tay cùng một cái chân. Hiện tại, quỳ xuống cho ta lãnh phạt. Kia nguyên bản giận dữ mắng mỏ Cố Uyên Hắc Khải lão nhân, trong mắt lửa giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng xem kịch vui cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mặt khác ba vị Hắc Khải tiên binh thì mắt lộ ra thương hại, khẽ lắc đầu, cảm thấy cái này vừa phi thăng tiểu tử treo chọc có thủ tất báo côn hổ, hôm nay chú định phải xui xẻo, không chết cũng phải lột ra. Phế bỏ ta một cánh tay cùng một cái chân. Cố Uyên ánh mắt đột nhiên lạnh, trên mặt cuối cùng một tia hòa hoãn chi ý hoàn toàn biến mất, thân bên trên tán phát ra trận trận băng hàn lạnh lẽo thấu xương, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tại côn hổ mang theo khí thế hung hãn đến gần sát na, Cố Uyên trong lòng cười lạnh một tiếng, không chút do dự lần nữa thi triển nhỏ thôn vệ thuật. Một cái so trước đó tại trong ao ít hơn, lại càng thêm cô đọng vòng xoáy màu đen trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người hư không, đồng thời quỷ dị cùng thân thể của hắn bộ phận trùng hợp. Cương đại thôn vệ chi lực lần nữa hiện lên, mặc dù không kịp tại tiên linh dịch bên trong hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng điên cuồng cấp lấy thăng tiên chỉ trùng quanh linh khí trong thiên địa. Cố Uyên thể nội vừa mới bình tĩnh lại tiên nguyên lực, như là bị rót vào thuốc trợ tim lần nữa nhanh chóng tăng lên, lao nhanh, giao phó hắn một loại phảng phất có thể một quyền khai thiên tích địa bảng bạc lực lượng cảm giác. Kiếm ngưng. Cố Uyên tâm ý khẽ động, mênh mông tiên nguyên lực lập tức thuận kia 99 đầu rộng lớn cứng cỏi tiên mạch gào thét mà ra, lại so dị vãng thông thuận, tấn mãnh mấy lần không chỉ. Tiên nguyên lực tại bên ngoài cơ thể trong nháy mắt hóa thành từng đạo ngưng thực vô cùng, long lánh sắc bén hàn quang kiếm mang, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít lơ lửng tại trùng quanh thân thể hắn, phát ra rất nhỏ bù bù, mũi kiếm trực chỉ đánh tới côn hổ. Càng làm cho chính Cố Uyên đều cảm thấy một tia ngoài ý muốn chính là, vừa rồi tiên nguyên lực tại thuận kia 99 đầu thuế biến sau tiên mạch cực tốc tiến lên lúc, lại quỷ dị tự hành tráng lớn hơn rất nhiều. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đem kinh mạch rèn luyện để thăng làm tiên mạch về sau, không chỉ có lực lượng vận hành tốc độ bạo tăng, lại còn có thể trong quá trình vận hành tiến một bước tăng phúc lực lượng. Chính khí thế hùng hổ đánh tới côn hổ, mắt thấy Cố Uyên bên ngoài thần trong nháy mắt ngưng tụ ra ngàn vạn lăng lệ kiếm mang, cảm ứng được kiếm mang kia tản ra, viễn siêu phổ thông nguyên sơ chân tiên tu sĩ khí tức bén nhọn cùng cảm giác áp bách, trong lòng không hiểu một sợ, lại sinh ra một loại cực độ đè nén cảm giác nguy hiểm. Làm sao có thể? Hắn chỉ là một cái vừa phi thăng tới đỏ ngày mai phi thăng giả, ngay cả tiên nguyên đều chưa hẳn hoàn toàn chuyển hóa vững chắc, làm sao có thể thi triển ra thủ đoạn như thế? Lại làm sao có thể cho ta loại cảm giác này? Côn hổ vọt tới trước tình thế không tự chủ được hơi chậm lại, trong mắt lộ ra khó có thể tin kiêng kỵ cùng vẻ khó tin. Biến cố trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối hạ giới phi thăng giả nhận biết. Bên cạnh ao mặt khác bốn vị Hắc Khải tiên binh, giờ phút này cũng cùng nhau biến sắc, thu hồi trước đó khinh thị cùng trêu tức, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia bị ngàn vạn kiếm mang vây quanh, đối mặt côn hổ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thanh sam thân ảnh. Bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Chương 606, kinh khủng chương 606, kinh khủng đông đông đông. Một trận như là nổi trống lột ngạt tiếng vang từ côn hổ thể nội truyền ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, côn hổ cái kia vốn là to con thân thể, lại lấy mắt trần có thể thấy qua trường tốc độ kịch liệt bành trướng, biến lớn. Trong nháy mắt, liền từ 1m9 bình thường thân cao, hóa thành hơn 10m cao màu đen cự nhân. Bắp thịt cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Trên người hắn bộ kia chế thức áo giáp màu đen, không chỉ có không bị bất thình lình biến đổi lớn sụp đổ, ngược lại theo thân thể của hắn bành trướng mà đồng bộ kéo dài tới, biến lớn, từ đầu đến cuối hoàn mỹ dán vào lấy hắn thân thể cao lớn, lưu chuyển lên băng lãnh kim loại sáng bóng. Cự linh pháp tướng, côn hổ hắn vậy mà thi triển cái này phụ trợ thần thông. Mặt khác năm tên hắc khải tiên binh thấy thế, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Cự linh pháp tướng cũng không phải gì đó hiếm có thần thông, nhưng theo bọn hắn nghĩ, dùng tới đối phó một cái vừa phi thăng nguyên sơ chân tiên quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Lúc này, hóa thân cự nhân côn hổ mở ra quạt hương bổ cự thủ, trong lòng bàn tay phun ra hai cỗ mênh mông bảng bạc tiên nguyên lực. Cái này hai cỗ tiên nguyên lực như là thực chất của sáng, trên không trung cấp tốc giao hội, vậy trong nháy mắt hóa thành một cái hơi mở hình lập phương lồng giam đem cố uyên tinh cả quanh người hắn lơ lửng ngàn vạn kiếm mang cùng nhau bao phủ ở bên trong. Cự linh trọng bụng, lồng giam thành hình trong nháy mắt, cố uyên lập tức cảm giác được quanh thân trọng lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc trọng lực ầm vang đè xuống, biên độ chi khoa trường, viễn siêu bình thường trọng lực pháp thuật. Nếu là đổi lại cái khác vừa phi thăng chân tiên, tại cái này kinh khủng trọng lực dưới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đè sập, xương cốt vỡ vụn, tiên khu băng liệt. Cho dù lấy cố uyên trải qua nhiều lần rèn luyện, viễn siêu cùng giai bền bị tiên khu, giờ phút này cũng cảm nhận được nhất định áp lực, động tác rõ ràng vướng víu mấy phần. Đúng là cự linh trọng bụng, côn hổ hắn không chỉ có vận dụng cự linh pháp tướng, còn trực tiếp thi triển công kích này thần thông. Mặt khác năm tên hắc khải tiên binh triệt để bị hù dọa, bọn hắn không nghĩ ra côn hổ tại sao lại đối một cái vừa phi thăng tới đỏ ngày mai phi thăng giả như thế như lâm đại địch, vừa lên đến liền cơ hồ là toàn lực hành động. Bọn hắn nhưng lại không biết côn hổ nhìn như thô hảo, kỳ thực kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tại cố uyên bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra kia ngàn vạn ngưng thực kiếm mang trong nháy mắt, côn hổ liền bén nhạy phát giác được, kia tuyệt không phải một cái bình thường vừa phi thăng giả có khả năng có thủ đoạn. Lăng lệ khí tức, thậm chí để hắn cái này chỉ toàn minh chân tiên đều cảm nhận được uy hiếp. Cho nên, hắn mới có thể không chút do dự vận dụng sát chiêu, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, nghiền ép cái này quỷ dị phi thăng giả. Cho lão tử quỳ xuống. Côn hổ gầm nhẹ một tiếng, tiến một bước thôi động cự linh trọng ngục lồng giam bên trong trọng lực lần nữa tiêu thăng, phản phất muốn đem không gian đều áp sập. Đồng thời, hóa thân cự nhân hắn đưa tay đưa nắm, bàng bạc tiên nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng lóe ra rét lạnh quang mang năng lượng cự đao. Hắn lại vẫn thi triển ra một bộ huyền diệu vô cùng đao pháp tiên thuật, liệt không cửu trảm. Theo hắn tay lớn huy động, đến mại không hết lăng lệ là mang, như là mưa to gió lớn mang theo xé rách hư không bén nhọn thiếu âm, thẳng đến bị cự linh trọng ngục cầm tù cố uyên mà đi. Đao mang phô thiên cái địa, nhìn như muốn đem cố uyên chém thành muôn mảnh, nhưng hoạch tâm khí cơ lại tinh chuẩn khóa chặt cố uyên cánh tay phải cùng đùi phải. Hắn muốn thực hiện lời hứa, ở trước mặt tất cả mọi người, phế bỏ cái này dám to gan khiêu khích hắn phi thăng giả một tay một chân. Ngay cả tiên pháp cấp bậc đao thuật đều dùng đến rồi, cần thiết hay không? Mặt khác năm tên hắc khải tiên binh cảm thấy côn hổ quả thực là chuyện bé xé ra to, đối phó một cái vừa phi thăng giả, vận dụng thủ đoạn như thế, thực sự quá thấp kém. Vạn kiếm vi tông, ngay tại kia vô tận đao mang sắp xông vào cự linh trong ngục, cố uyên ánh mắt đột nhiên lạnh, thi triển ra được từ nhân hoàng truyền thừa trong trí nhớ vô thượng kiếm pháp. Ông vươn quanh tại quanh người hắn ngàn vạn kiếm mang, phản phất nhận lấy đế hoàng triệu hoán, phát ra một trận vui vẻ mà túc sát vù vù. Sau một khắc, ngàn vạn kiếm mang lấy một loại nào đó huyền ảo vô cùng quỹ tích cấp tốc lưu chuyển, tổ hợp trong nháy mắt hóa thành một tòa khổng lồ mà tinh vi kiếm trận. Kiếm trận thành hình sát na, một cỗ áp đảo phản tục phía trên huy hoàng kiếm ý phóng lên tận trời, phản phất muốn chạm phá thiên địa, bình định lại trật tự. Ầm ầm, kiếm trận cùng cự linh trọng ngủ cầm vang va chạm. Kia đủ để đè sập sơn nhạc kinh khủng trọng lực lồng giam, tại cái này ẩn chứa vô thượng kiếm đạo kiếm trận trùng kích vào, lại như cùng giấy cửa sổ ngay cả một hơi đều không thể chèo chống, liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, ở bang nổ tung, hóa thành đầy trời bốn phía thổ điểm sáng màu vàng. Đánh tan cự linh trọng ngục kiếm trận, uy thế giảm xuống, nhưng như cũng lăng lệ vô song, như là cối xay thịt ngang nhiên đón nhận côn hổ kia tiên pháp cấp bậc liệt không cựu trảm đao mang. Khen, ken, ken, ken. Dày đặc như mưa đánh chuối tây tiếng sắt thép và chạm nổ vang. Đao mang cùng kiếm mang điên cuồng va chạm, chôn bụi. Côn hổ kia nhìn như không thể địch nổi đao mang dòng lũ, tại cố uyên vạn kiếm quy tông kiếm trận trước mặt, đúng là gặp khắc tinh. Kiếm trận vận chuyển ở giữa, ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý, tùy tiện liền đem từng đạo đao mang phân giải, xoắn nát. Mặc dù ban sơ gặp một chút lực cản, nhưng trong nháy mắt, kiếm trận liền triệt để chiếm cứ thượng phòng, cũng lấy thế tồi khô là hủ, đem còn lại đao mang đều đánh tan, thôn vệ. Cái gì? Đây không có khả năng. Côn hổ sắc mặt kỳ biến, con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn mặc dù đã nhận ra cố uyên thực lực không đơn giản, đã toàn lực xuất thủ, lại vạn vạn không nghĩ tới, mình mạnh nhất tổ hợp công kích, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như vậy phá bỡ. Thậm chí, kia kinh khủng kiếm trận tại đánh tan công kích của hắn về sau, dư thế không giảm, hóa thành một đạo hủy diệt dòng lũ, hướng phía hắn khổng lồ pháp tướng chân thân phản của tới. Nhanh, quá nhanh. Kiếm trận lướt đến tốc độ viễn siêu phản ứng của hắn cực hạn. Hắn căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu chống cự. Không. Côn hổ trong con mắt phản chiếu lấy kia càng ngày càng gần, tản ra diệt tuyệt khí tức huy hoàng kiếm trận, trên mặt lần thứ nhất hiện ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, kiếm trận dòng lũ trong nháy mắt đem hắn kia hơn 10 mét cao cự linh pháp tướng nuốt hết. Phốc phốc, phốc phốc, máu bắn tứ tung. Một đầu tráng kiện cánh tay cùng một đầu chân lớn, trực tiếp bị lăng lệ vô song kiếm mang từ pháp tướng bên trên chém xuống, cũng trong nháy mắt bị đến tiếp sau kiếm mang rào sắt thành huyết vụ đầy trời, ngay cả một chút cặn bã cũng không từng lưu lại. Côn hổ khổng lồ pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ, trở lại như cũ chi phí thể, nặng nề mà ngã xuống đất, tay cụt chân gãy chỗ máu tươi như suối phun tuôn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, đội vàng vận công ngừng lại dâng trào máu tươi, nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng nghĩ mà sợ. Ngươi hẳn là may mắn. Cố Uyên thanh âm lạnh lùng như cùng đi từ chín lũ hàng gió, chậm rãi vang lên. Vừa rồi, ngươi không đối ta hạ sát thủ. Nếu không, vừa rồi một kiếm kia chém xuống liền không chỉ là tay của hắn chân, mà là đầu của hắn cùng tiên hồn. Côn Hổ nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt trừ thống khổ cùng sợ hãi bên ngoài, lại còn hiện ra một tia vẻ may mắn. May mắn hắn còn nhớ rõ doanh địa đầu kia không được tùy ý lạm sát phi thăng giả quy củ, xuất thủ lúc mặc dù tàn nhẫn, nhưng thủy chung lưu lại một tuyến, chỉ tính toán phế bỏ đối phương tứ chi, mà không phải lấy tính mệnh. Nếu không, giờ phút này hắn chỉ sợ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Cái này vừa phi thăng ra hỏa, thực lực đơn giản kinh khủng đến mức không tưởng nổi. Chương 607, tham lam. Chương 607, tham lam. Ngươi rốt cuộc là ai? Côn Hổ co quắp ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn cái kia đạo vẫn như cũ đứng thẳng, quanh thân kiếm ý còn chưa hoàn toàn tán đi thanh sam thân ảnh, thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy cùng hoảng sợ, hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Một cái vừa phi thăng nguyên sơ trần tiên, làm sao có thể ủng có như thế nghịch tiên chiến lực? Ở đây năm tên thân mang hắc khải tiên bình, trong lòng rung động cũng là thật lâu chưa thể lắng lại. Hắn thật chỉ là chân tiên. Cái nghi vấn này như là ma chú tại trong đầu của bọn họ xoay quanh. Cố Uyên mới cho thấy thực lực, tôi khô lạp hủ đánh bại chỉ toàn minh chân tiên cảnh Côn Hổ, cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với nguyên sơ chân tiên nhận biết. Kìm nén không được trong lòng kinh nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, bốn người cơ hồ là đồng thời, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức, như là vô hình xúc tu, lặng yên cuốn lên Cố Uyên thân thể, ý đồ càng thâm nhập dò xét hư thực. Bốn cố mạnh yếu không đồng nhất lực lượng thần thức xuyên thấu Cố Uyên bên ngoài thân, trực chỉ bản nguyên linh hồn, muốn tìm hiểu dò xét chân chính đạo cơ cùng truyền thừa. Nhưng mà, ngay tại cái này bốn cố thần thức sắp chạm đến Cố Uyên linh hồn hạch tâm sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Bốn cố thần thức lại như cùng châu đất xuống biển, không có dấu hiệu nào, quỷ dị cùng bọn hắn chủ thể đã mất đi liên hệ, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Thần thức bị thôn phệ rồi? Bốn người sắc mặt biến hóa, trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc cùng khó có thể tin. Thần trí của bọn hắn dò xét, lại bị đối phương vô thanh vô tức hóa giải. Đây là thủ đoạn gì? Cùng lúc đó, Cố Uyên thể nội, tại kia bốn cố ngoại lai thần thức xâm nhập, lao thẳng tới linh hồn trong nháy mắt, hắn cũng lập tức có cảm ứng. Đang lúc trong lòng của hắn run lên, chuẩn bị vận công chống cự lúc, lại kinh ngạc nhìn đến, một viên chỉ có to bằng ngón tay, ảm đạm vô quang, hiện đầy nhỏ bé vết rạn của pháp tàn tiến, chính nhẹ nhàng trôi nổi tại linh hồn hắn một bên. Cái này mai tàn tiến, chính là cựu chuyển càn khôn đỉnh tự bạo về sau, duy nhất lưu lại hạch tâm mảnh vỡ. Giờ phút này, cái này mai nhìn như không đáng chú ý tàn tiến, lại tản mát ra một cỗ nhỏ không thể thấy hấp lực, kia bốn cô ý đồ nhìn trộm hắn bản nguyên linh hồn thần thức, như là gặp vực sâu không đáy, lại bị cái này mai tàn phiến đều thôn phệ, hấp thu. Lao Hỏa Kế, là ngươi? Cố Uyên trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ to lớn kinh hỉ cùng chua xót bao phủ. Hắn nguyên lai tưởng rằng cựu chuyển càn khôn đỉnh vì trợ hắn phi thăng đã triệt để hủy diệt, không nghĩ tới lại còn có như thế một viên hạch tâm tàn phiến tồn tại xuống dưới, đồng thời tại bản năng thủ hộ lấy linh hồn của hắn. Cái này mai tàn phiến, phản phất là hắn cùng quá khứ tuế nguyệt, cùng hạ giới ràng buộc cuối cùng liên hệ. Yên tâm. Cố Uyên ở trong lòng yên lặng lập hệ, một cỗ kiên định tín niệm tự nhiên sinh ra, vô luận như thế nào gian nan, ta tất tìm khắp chư thiên, tìm tới chữa trị phương pháp của ngươi, định để ngươi tái hiện ngày xưa quan huy. Một bên khác, năm tên hắc khải tiên binh hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh nghi bất định. Thần thức bị không hiểu thôn phệ, cái này tuyệt không tầm thường thủ đoạn. Hắn nhóm truyền âm cho nhau, cấp tốc giao lưu, thần thức dò xét tra không được, bị lực lượng nào đó ngăn cách, thậm chí thôn phệ. Kẻ này thi triển kiếm trận tiên pháp, huyền ảo khó lường, uy lực kinh người, tuyệt không phải tán tu trồn hoang tiền có khả năng có được. Kia thôn phệ thần thức năng lực cũng có chút quỷ dị. Xem ra hắn hoặc là xuất thân cái nào đó chúng ta không biết ẩn thế thế lực lớn, hoặc là liền là tại hạ giới tu được kinh thiên động địa kỳ ngộ truyền thừa. Về phần vì sao dò xét tra không được cụ thể tu vi, bọn hắn càng có khuynh hướng Cố Uyên nắm giữ một loại nào đó cao minh che giấu khí tức pháp môn, dù sao hạ giới ngẫu nhiên đạt được nghịch thiên truyền thừa cũng không phải không có khả năng. Đoạn đi một tay một chân, co quắp ngã xuống đất Côn Hổ, nghe được bốn người truyền âm nghị luận, cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt, sợ hãi giảm xuống, thay vào đó là khó mà che giấu tham lam cùng ghen ghét. Thế lực lớn, kỳ ngộ. Trong lòng của hắn gào thét là, nếu không phải thân phụ nghịch thiên truyền thừa hoặc cường đại tiên pháp, hắn chỉ là một cái nguyên sơ chân tiên, dựa vào cái gì có thể như thế nghiền ép ta? Kiếm kia trận, kia thôn phệ tiên linh dịch thủ đoạn, nếu ta có thể được đến, tham niệm cùng một chỗ, lại tạm thời vượt trên kết thúc chi kịch liệt đau nhức cùng thất bại xỉ nhục. Lúc này, Cố Uyên đã từ phát hiện thân đỉnh tàn phiến trong vui mừng lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây năm tên hắc khải tiên binh, đối với bọn hắn trong miệng chân tiên cụ thể cảnh giới phân chia sinh ra nghi vấn. Dù sao linh tiêu giới 10 vạn năm không người phi thăng, truyền thừa trong trí nhớ cũng chỉ có mơ hồ khái niệm. Hắn chắp tay, ngữ khí bình tĩnh hỏi, mấy vị, tại hạ sơ lâm tiên linh giới, đối chân tiên về sau cảnh giới phân chia biết rất ít, không biết có thể giải hoặc. Như thế nào nguyên sơ chân tiên? Côn Hổ mới hiện ra thực lực, lại đối ứng cảnh giới cỡ nào? Lời vừa nói ra, năm tên hắc khải tiên binh lần nữa sử sốt, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái. Một cái thân hoài cường đại như thế tiên pháp thần thông, có thể vượt cấp mà chiến người, thậm chí ngay cả chân tiên cơ sở cảnh giới phân chia đều không rõ ràng. Như hắn thật xuất từ có đại bối cảnh thế lực, sư môn trưởng bối sao lại không cáo chi những này tu hành thưởng thức? Mấy người lần nữa bí ẩn truyền âm, cấp tốc đạt thành chung nhận thức, ngay cả cảnh giới cũng không biết. xem ra là gặp vận may, ở thế tục vị diện được một vị nào đó thượng cổ đại năng còn sót lại truyền thừa, tự thân cũng không thông thiên bối cảnh. Như thế nói đến, những cái kia cường đại tiên pháp thần thông, xác nhận điểm này về sau, bọn hắn lại nhìn về phía Cố Huyên lúc, trong ánh mắt kinh nghi dần dần rút đi, thay vào đó là cơ hồ không còn che giấu tham lam cùng nóng dữ. Một con người mang trọng bảo lại không có căn cơ dê béo tại cái này được nhục cường thực tiên giới ý vị như thế nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Rất nhanh, tên kia khuôn mặt nhìn so sánh hơi trầm ổn hắc khải nam tử trung niên đè xuống trong mắt dị sắc, tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười giải thích nói, đã tiểu hữu hỏi, cáo chi ngươi cũng không sao. Chân tiên chi cảnh, chia nhỏ vì thất cảnh, từ thấp đến cao. Phân biệt là nguyên sơ chân tiên thuần dương chân tiên ngũ khí chân tiên hướng nguyên chân tiên chỉ toàn minh chân tiên không để lọt chân tiên đạo cơ chân tiên. Hắn chỉ trên mặt đất hệ bại côn hổ chính là chỉ toàn minh chân tiên tu vi. Hắn dừng một chút, tựa hồ vì hiện lộ rõ ràng thành ý lại bổ sung, chân tiên phía trên thì làm thiên tiên. Thiên tiên đồng dạng có thất cảnh, cảm giác pháp thiên tiên ngự pháp thiên tiên minh pháp thiên tiên tan pháp thiên tiên linh pháp thiên tiên chân pháp thiên tiên pháp tắc thiên tiên. Côn hổ toàn lực xuất thủ, thực lực đại trí có thể so với. Không thi triển bất luận cái gì tiên pháp, thần thông, lại không sử dụng tiên khí cảm giác pháp thiên tiên. Lời nói này đến có chút hàm xúc, nhưng ý tứ rất rõ ràng, côn hổ thực lực tại chính thức thiên tiên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng khía cạnh ấn chứng Cố Huyên mới đánh bại cũng không phải là đúng nghĩa thiên tiên. Cố Huyên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai chân tiên về sau còn có như thế tỉ mỉ phân chia, mình mới vào này cảnh, chỉ là đệ nhất cảnh nguyên sơ chân tiên. Mà thông qua mới cảm ứng cùng nam tử trung niên giới thiệu, hắn cũng đại khái đánh giá ra, trước mắt cái này nằm tên Hắc Khải Tiên Minh, trong đó có hai người khí tức cùng côn hổ tại sàn sàn với nhau, xác nhận chỉ toàn minh chân tiên. Hai người khác thì khí tức càng thêm tối nghĩa thâm trầm, chỉ sợ đã là không để lọt chân tiên cảnh giới. Chương 608, quy củ chương 608, quy củ các ngươi. Là ai? Cố Huyên nhìn về phía kia khuôn mặt so sánh hơi trầm ổn Hắc Khải trung niên, hỏi giờ phút này vấn đề mấu chốt nhất. Hắn tuy biết nơi đây vì thăng tiên chỉ, nhưng đối trước mắt những này luôn mồm muốn dẫn phi thăng giả đi doanh địa báo danh người, lại hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta là Huyền Giáp quân tập trưởng. Hắc Khải trung niên đáp lại nói, ánh mắt trên người Cố Huyên dò xét, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Huyền Giáp quân? Là quân đội. Cố Huyên nhíu mày, trong lòng kia cố dự cảm không ổn càng đậm. Không sai. Hắc Khải trung niên gật đầu, chúng ta Huyền Giáp quân lệ thuộc Huyền Phong thành thống lĩnh đại nhân chính là Huyền Phong thành thành chủ dưới trướng một trong tam đại cường giả. Huyền Phong thành là cái này trong phạm vi trăm vạn dặm duy nhất thành trì, lệ thuộc Phụng Tiên quận trừ làm quá khứ tiên nhân đặt chân địa ngoại, còn phụ trách quản hạt cảnh nội bao quát nơi đây ở bên trong nhiều chỗ thăng tiên trì. Ngươi phương mới rời khỏi tòa này thăng tiên trì, chỉ là chúng ta phụ trách tiếp dẫn rất nhiều phi tiên ao một trong, phi thăng đến đây phi thăng giả bình thường từ hai chúng ta bách nhân đội thập trưởng phụ trách tiếp dẫn. Tiếp dẫn chính là muốn đem chúng ta những này phi thăng giả đều tiếp vào các ngươi Huyền Giáp quân doanh địa bảo đến. Cố Huyên lần nữa xác nhận, ngữ khí lạnh dần. Đúng vậy. Hắc Khải trung niên ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ, đây là Phụng Tiên quận, thậm chí càng thượng tầng tiên đỉnh quyết định quy củ. Còn bên trong tất cả thăng tiên chỉ tiếp dẫn phi thăng giả bình thường đều sẽ bị các thành quân đội tiếp dẫn đến doanh địa bảo đến, đăng ký trong danh sách, cũng tại giám thị hạ phục dịch. Đợi phục dịch kỳ đầy ngàn năm mới có thể khôi phục sự tự do, chân chính dung nhập tiên giới. Phục dịch ngàn năm, thật là bá đạo quy củ. Cố Huyên con ngươi bỗng nhiên co vào, cười lạnh thành tiếng, ta tuy là vừa phi thăng đến tận đây, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, nếu ta muốn đi, các ngươi coi là có thể lưu được ta. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây năm tên tập trưởng, mạnh nhất cũng bất quá là kia hai cái không để lọt chân tiên, nếu không có đặc thù cao minh tiên pháp, thần thông bản thân, chỉ dựa vào cảnh giới áp chế, căn bản không đủ để lưu lại thủ đoạn nhiều lần ra hắn. Lời vừa nói ra, năm tên tập trưởng sắc mặt cùng nhau trầm xuống, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng mặt kiếm. Bọn hắn thân là Huyền Giáp quân sĩ, chưa từng bị một cái vừa phi thăng nguyên sơ chân tiên như thế khinh thị. Nhưng vào lúc này, một đạo to lại mang theo thanh âm uy nghiêm từ phương xa truyền đến, như là sấm rền lăn qua chân trời, trước đó bọn hắn có lẽ lưu không được ngươi, nhưng bây giờ, ngươi muốn đi nhưng không dễ dàng như vậy. Thanh âm chưa dứt, hai đạo màu đen tàn ảnh đã vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền đến thăng tiên chỉ bờ, hiện ra hai tên đồng dạng người mặc hắc hải, nhưng khí tức xa so với thập trưởng nhóm hùng hồn nặng nề thân ảnh. Một là khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng trung niên, một là thần sắc lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia ngạo nghệ thanh niên. Bọn hắn hắc hải chỗ ngực huy chương bên trên, thình lình khắc rõ hai cái đầu rồng dữ tợn, cùng thập trưởng nhóm ngực một cái long đầu uy hiệu hoàn toàn khác biệt, trong lúc vô hình để lộ ra không tầm thường thân phận. Tham kiến giáo úy đại nhân. Năm tên thập trưởng thấy thế, nhao nhao không lời, một mực cung kính hành lễ, ngay cả co quắp ngã xuống đất côn hổ cũng dây rủi lấy muốn đứng dậy. Cố Huyên trong lòng run lên, biết chân chính khó giải quyết nhân vật đến. Cùng lúc đó, hai cố cường hành vô cùng, viễn siêu chỉ toàn mình chân tiên, thậm chí so kia hai tên không để lọt chân tiên thập trưởng còn muốn bàng bạc mấy lần thần thức, như là vô hình người lớn, từ hai vị giáo úy trên thân kéo dài mà ra, không khách khí chút nào hướng Cố Huyên bao phủ mà đến, ý đồ xâm nhập dò xét hắn nền tảng. Cố Huyên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Linh hồn của hắn một bên, viên địa cửu chuyển càn khôn đỉnh không chọn vẹn mảnh vỡ nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra nhỏ không thể thấy ba động. Hai vị giáo úy thần thức vừa thâm nhập vào trong cơ thể hắn, tới gần bản nguyên linh hồn, tựa như cùng trước đó như vậy, bị viên kia thần bí tàn phiến lặng yên tuôn vệ, châu đất xuống biển, chưa thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Lập tức, hai vị giáo úy sắc mặt đồng thời khẽ biến, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Trung niên giáo úy trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia khen ngợi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cư cao lâm hạ xem kỹ. Một cái vừa phi thăng nguyên sơ chân tiên có thể ủng có như thế xuất thần nhập hóa ẩn nấp tu vi, ngăn cách dò xét chi pháp, thực sự hiếm thấy. Thanh niên giáo úy cũng thâm ý sâu sắc nhìn Cố Uyên một chút, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Hai vị giáo úy này đến, là muốn ngăn cản ta rời đi. Cố Uyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hắn giờ phút này đã minh bạch, mới kia Hắc Khải trung niên kiên nhẫn giải thích, hơn phân nửa là vì kéo dài thời gian chờ đợi hai vị này mạnh hơn giáo úy chạy đến. Nhưng trong lòng của hắn cũng không quá nhiều e ngại, mới đánh bại quân hổ, hắn cũng không vận dụng tất cả thủ đoạn, tự nghĩ cho dù đối mặt hai vị này giáo úy, nếu một lòng muốn đi, đối phương cũng chưa chắc có thể tùy tiện ngăn cản. Trung niên giáo úy nghe vậy, cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, ý đồ hòa hoãn không khí, tiểu hữu làm gì như thế đề phòng? Ta Huyền Giáp quân tiếp dẫn phi thăng giả, cũng là theo tiên đỉnh quy củ làm việc. Cái này ngàn năm phục dịch, nhìn như ước thúc, kỳ thực là che chở. Tiên giới rộng lớn, nguy cơ từ phía, nếu không có thế lực dựa vào, phi thăng giả thường thường bước đi liên tục khó khăn. Trong quân đội phục dịch, đã nhưng quen thuộc tiên giới hoàn cảnh, thu hoạch tu hành tài nguyên, lại có thể làm người tộc cương vực hiệu lực, tích lũy công văn, cớ sao mà không làm? Đợi ngàn năm kỳ đầy, đi ở tự tiện, đến lúc đó trời cao biển rộng mặc ngươi bay lượn. Thanh niên giáo úy thì không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngữ khí lạnh như băng nói bổ sung, quy củ chính là quy củ. Phi thăng giả nhất định phải tiến về doanh địa bảo đến, đây là thiết luật. Dung ngươi không được cự tuyệt. Ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, lấy thiên phú của ngươi, có lẽ còn có thể trong quân đọ sức cái tốt tiền đồ. Nếu là không biết điều. Hắn lời nói chưa hết, nhưng này cô xâm nhiên ý uy hiếp, đã biểu lộ không bỏ sót. Cố Uyên ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi lắc đầu, ta chi đạo, ở chỗ tiêu giao, ở chỗ siêu thoát, ở chỗ thủ hộ trong lòng chỗ niệm, mà không phải thụ người chế trụ, phục dịch ngàn năm. Hai vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng cái này doanh địa, ta sẽ không đi. Xem ra ngươi là khăng khăng muốn làm trái tiên đình pháp quy rồi. Thanh niên giáo úy trong mắt hàn quang tăng gọn, quanh thân tiên nguyên bắt đầu bành trướng phun trào, một cỗ khí thế cường đại khóa chặt Cố Uyên. Trung niên giáo úy nụ cười trên mặt cũng rốt cục triệt để thu liễm, thở dài, tiểu hữu, thiên phú dị bẩm cố nhiên đáng mừng, nhưng cứng quá dễ gãy. Tiên giới chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Có chút quy củ, không phải chỉ bằng vào cá nhân vũ dũng liền có thể khiêu chiến. Có thể hay không khiêu chiến, thử qua mới biết. Cố Uyên hít sâu một hơi, thể nội 99 đầu tiên mạch đồng thời bành minh, nhỏ thôn phệ thuật lặng yên vận chuyển, điên cuồng hấp thu quanh mình tiên địa linh khí, chuyển hóa làm tinh thuần tiên nguyên lực. Khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, mặc dù vẫn là nguyên sơ chân tiên cảnh giới, nhưng mang cho hai vị giáo úy áp lực, lại không thua kém một chút nào một chút tư thâm không để lọt chân tiên. Sau một khắc, hai cái giáo úy kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, quanh thân tiên nguyên bành trướng phun trào, không còn chút nào nữa giữ lại. Chương 609, trấn áp chương 609, trấn áp em. Ông trung niên giáo úy trong tay xuất hiện một thanh tiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm tiên kiếm, thân kiếm rung động, phát ra tiếng long ngâm. Thanh niên giáo úy thì nắm chặt một thanh quấn quanh lấy băng lam hồ quang điện giữ tận trường đao, đao khí không phát, đã để không khí chung quanh ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Hai người một hỏa một băng, khí tức hoàn toàn tương phản nhưng lại ẩn ẩn bổ sung, khí cơ xen lẫn, một mực khóa chặt Cố Uyên. Minh ngoan bất linh, liền để ngươi kiến thức một chút Huyền Giáp quân giáo úy thực lực chân chính. Thanh niên giáo úy lệ quát một tiếng, xuất thủ trước. Băng ngục lôi long chém, hai tay của hắn cầm đao, đột nhiên bổ ra. Trên thân đao băng lam hồ quang điện trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu dương nhanh múa bước, quanh thân quấn quanh lấy vô số lôi đỉnh cùng băng tinh xiềng xích giữ tận lôi long, gầm thét phóng tới Cố Uyên, những nơi đi qua, hư không phảng phất đều muốn bị đông kết, xé rách. Gần như đồng thời, trung niên giáo úy kiếm quyết một dẫn, màu đỏ tiên kiếm hóa thành một đạo phần tiên trừ hải liệt diễm trường hồng. Xích dương đốt thiên kiếm, kiếm quang như đại nhật rơi không, nhiệt độ cao rừng rực để mặt đất cháy đen hòa tan, cùng kia băng ngục lôi long một trái một phải, hình thành băng hỏa lượng trọng thiên tuyệt sát chi thế, phong kín Cố Uyên tất cả né tránh không gian. Đối mặt cái này viễn siêu côn hổ liên thủ một kích, Cố Uyên ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chẳng những không có lùi bước, quanh thân chiến ý ngược lại càng thêm cao. Đến hay lắm. Vạn kiếm phi tông, kiếm đãng bát hoang. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thể nội 99 đầu tráng kiện tiên mạch điên cuồng phun ra nuốt vào tiên nguyên, trước đó lặng yên vận chuyển nhỏ thôn vệ thuật càng đem quanh mình tiên địa linh khí cướp đoạt không còn, đều chuyển hóa làm bàng bạc lực lượng. Ông trôi nổi tại quanh người hắn ngàn vạn kiếm mang phát ra đình thai nhức óc chấn mình, trong nháy mắt quang mang tăng gọn. Kiếm trận không còn là đơn giản phòng ngự hoặc phân tán công kích, mà là lấy một loại huyền ảo vô cùng vĩ tích cực tốc xoay tròn, dung hợp. Trong chớp mắt, một tòa to lớn hơn, càng thêm ngưng thực, phảng phất từ vô số kim sắc thần kim rèn đúc mà thành huy hoàng kiếm trận đống nhiên thành hình. Trong kiếm trận tâm, một thanh phảng phất có thể khai thiên tích địa to lớn kim sắc kiếm ảnh chậm rãi hiện hiện, tàn mát ra khiến ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh kinh khủng kiếm ý. Cái này mới là vạn kiếm phi tông tại Cố Uyên toàn lực thôi động hạ chân chính hình thái. Kiếm trận gào thét, mang ra hơn 10 đạo ngưng thực vô cùng tàn ảnh, trong nháy mắt cùng kia băng hỏa song long ầm vang va chạm. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận mây xanh. Băng cùng lửa bị diệt tính năng lượng điên cuồng tứ ngược, cùng kia huy hoàng kiếm trận lăng lệ kiếm khí điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Bạo tạc sinh ra kinh khủng sóng xung kích như là thực chất hải khiếu, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mặt đất bị tầm tầm nhấc lên, đất khô cằn hóa thành một biển. Kia năm tên thập trưởng sắc mặt kỳ biến, cuốn bít toàn lực vận chuyển tiên nguyên, tại bên ngoài thân hình thành thật dày hộ thể tiên quang, nhưng như cũng bị xung kích sóng chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía trung tâm chiến trường ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Chặn, hắn vậy mà chặn hai vị giáo úy đại nhân liên thủ một kích. Kia trước đó chất vấn Cố Uyên Hắc Khải lão nhân La Thất Thành, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Côn Hổ càng là mặt xám như cho tới giờ khắc này hắn mới hoàn toàn minh bạch, mới Cố Uyên cùng hắn giao thủ, chỉ sợ liền một thành thực lực cũng không dùng ra. Mình trước đó khiêu khích, là bực nào buồn cười cùng không biết sống chết. Trung tâm chiến trường, băng hỏa song long cùng huy hoàng kiếm trận rằng co bất quá một cái chớp mắt. Sau một khắc, tại hai vị giáo úy ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, kia to lớn kim sắc kiếm ảnh đột nhiên chấn động. Giang giác, băng ngục lôi long phát ra một tiếng gào thét, khổng lồ thân rồng bị vô số đạo kim sắc kiếm khí từ nội bộ xé rách, ở băng nổ nát vụn thành đầy trời băng lam điểm sáng. Mà kia xích dương đốt thiên kiếm biến thành liệt diễm trường hồng, cũng bị kim sắc kiếm ảnh lấy thế tồi khô lạc hụ từ đó chặt đứt, liệt diễm tán loạn, hiện lộ ra trong đó quang mang ảm đạm, gào thét không chỉ màu đỏ tiên kiếm bản thể. Phúc, phúc, bản mệnh tiên khí bị hao tổn, khí cơ dẫn dắt phía dưới, hai vị giáo úy đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thậm chí còn không vận dụng tiên khí. Trong lòng hai người nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn đã là không để lọt chân tiên bên trong người nổi bật, liên dưới tay, cho dù đối mặt mới vào thiên tiên cường giả cũng có thể quần nhau một lát, giờ phút này lại bị một cái vừa phi thăng nguyên sơ chân tiên, chỉ dựa vào một môn kiếm trận tiên pháp liền chính diện đánh tan. Nhưng mà, Cố Uyên công kích cũng không đình chỉ. Phá! Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. Kia uy hoàng kiếm trận tại đánh tan băng hỏa song long về sau, uy thế mặc dù giảm, nhưng như cũ cô đọng vô cùng, hóa thành một đạo hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt xuyên thấu dư âm nổ mạnh, hướng phía hai vị bị thương giáo úy quét sạch mà đi. Kiếm trận gào thét, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai cái giáo úy vừa ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, liền nhìn thấy kia chí mạng kiếm trận đã đến trước mắt, phô thiên cái địa lăng lệ kiếm khí để bọn hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, sợ hai tử vong trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Trốn không thoát, ngăn không được. Trong mắt bọn họ đồng thời toát ra vẻ tuyệt vọng, cơ hồ có thể tiên đoán được mình bị vạn kiếm xuyên tim, hình thần câu diệt hạ trạng. Ngay tại Huyền Giáp Quân hai cái giáo úy tuyệt vọng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, kia mang theo khí tức hủy diệt, đã nhào đến trước mặt huy hoàng kiếm trận, lại như cùng bị gió thổi tán các bảo, đột nhiên tăng dã, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán ở không trung. Chỉ có trong đó nhất là cô đọng một đạo hạch tâm kiếm mang, như là có được linh tính, ở không trung một cái linh xảo quay lại, siêu một tiếng bay trở về Cố Uyên trước người, bị hắn cũng chỉ một điểm, lặng yên thu lại. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản nhắm mắt đợi chết hai vị giáo úy ngạc nhiên mở mắt, trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng hốt cùng không hiểu. Nhưng mà ánh mắt của bọn hắn sau một khắc liền gắt gao dừng lại tại Cố Uyên trong tay, chỉ gặp Cố Uyên trái cầm trong tay một thanh tiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm trường kiếm, phải tay nắm lấy một thanh quấn quanh lấy băng lam hồ quang điện giữ tận trường đao. Cái kia đao kiếm hình thái, khí tức, đối bọn hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng chính là bọn hắn mới bị kiếm trận đánh tan bản mệnh tiên khí. Bất thình lình một màn, không chỉ có để hai vị giáo úy ngộng, ngay cả bên cạnh miệng gắng gượng chống cự quan chiến năm vị thập trưởng cũng tất cả đều mắt tròn váng. Đầu óc của bọn hắn cơ hồ đình chỉ vận chuyển, hoàn toàn không cách nào lý giải, phe mình hai vị giáo úy đại nhân dựa vào thành danh tiên khí, như thế nào tại trong điện quang hỏa thạch, liền thần không biết quỷ không hay đã rơi vào cái này phi thăng giả chi thủ. Mà lại, nhìn tình hình này, nếu không phải đối phương tại tối hậu quan đầu chủ động tán đi kiếm trận, hai vị giáo úy giờ phút này chỉ sợ đã là vong hồn rơi kiếm. Hắn vì sao muốn thủ hạ lưu tình? Cố Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt thân đao cùng nóng dục kiếm tích, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cùng nguyên chủ còn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cùng kia cô dãy rủa linh tính. Hắn dương mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, kinh nghi bất định hai vị giáo úy, ngữ khí bình thản mở miệng, "Ta biết các ngươi xuất thủ, tuy có chỗ chức trách, nhưng càng nhiều là ngấp nghé trên người ta tiên pháp thần thông." Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, để hai vị giáo úy hơi biến sắc mặt. "Nể tình các ngươi mới giao thủ, mặc dù thủ đoạn ra hết, nhưng thủy chung chưa lộ tất phải dễ tác ý, ta liền không tính toán với các ngươi." Cố Uyên tiếp tục nói, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, cái này hai kiện tiên khí, liền tạm thời cho là các ngươi vì thế trả ra đại giới. Từ đây, không ai nợ ai. Nói xong, Cố Uyên không còn nhiều xem bọn hắn một chút, đem một đao kia một kiếm thu nhập thể nội sơ bộ tế luyện chân áp, lập tức quay người, đi lại thong dong, liền muốn rời đi.